Chương 134, một cây dâm dạng, đẻ chết một con rồng. Chương 134, một cây dâm dạng, đẻ chết một con rồng. Kim Lăng ngoài thành, hạ quan biến tàu. Nơi này vốn là đại càn bận rộn nhất địa phương, trước kia mỗi ngày đều có mấy ngàn chiếc lương thuyền từ nơi này xuất phát, chở giang nam cây lúa, thuận vận hà một đường lên phía bắc, cung cấp kinh thành trăm vạn nhân khẩu cùng biên quan tướng sĩ. Gọi là thủy vận là đại càn huyết mạch. Giờ phút này, bến tàu y nguyên bận rộn, nhưng vương hướng phản. Vốn nên lên phía bắc lương thuyền, giờ phút này toàn bộ thay đổi đầu thuyền, bị sơn thành màu đen, phủ lên bắc lương cờ sĩ. Các công nhân hô hào phòng giam, đem từng túi nguyên bản đánh lấy công lương ấn ký gạo trắng, đem đến bắc lương trên xe lớn, hoặc là cất vào nước ăn càng sâu xa luân kha chiến thuyền bên trong. Lý Mục Chi đứng tại trên bến tàu, cầm trong tay một thanh mới từ túi lương bên trong cầm ra tới gạo sống. Hạt gạo óng ánh sáng long lanh, mang theo giang nam đặc thù hương khí. Vương gia, công đâu giá đi tới, cầm trong tay một tấm vận hà thủy hệ hình, mang trên mặt một loại làm phá hư đặc thù hương phấn. Thật muốn làm như vậy? Làm. Lý Mục Chi đem trong tay gạo vung tiến trong sông, nhìn xem bọn chúng bị nước sông đục ngầu nuốt hết. Nghiêm Tung không phải muốn vây chết chúng ta sao? Không phải muốn cho ta tại giang nam rơi vào vũng bùn sao? Vậy ta liền để hắn nếm thử, bị người bóp lấy cổ là tư vị gì? Lý Mục Chi xoay người, nhìn xem đầu kia rộng lớn vận hà. Nó là đại càn động mạch, hiện tại căn này động mạch muốn bị cắt đứt. Truyền lệnh. Lý Mục Chi thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Phong tỏa hạ quan. Từ hôm nay trở đi, phiến tấm không được bên dưới bắc. Phàm là dám hướng kinh thành vận lương thuyền, vô luận là quan thuyền hay là thuyền dân, toàn bộ giam, lương thực xung công. Còn có. Lý Mục Chi chỉ đường sông hẹp nhất chỗ. Đem mấy chiếc kia bắt được bạch liên giáo thuyền hỏng, cho ta chìm ở tuyến đường ở giữa. Lại thêm dây sắt cùng thủy lôi. Ta muốn để đầu này vận hà triệt để biến thành nước đọng. Đạo mệnh lệnh này, so giết 10 vạn người còn muốn hung ác. Nó không chảy máu, nhưng nó có thể làm cho ở ngoài ngàn dặm cái kia đế quốc to lớn, trong nháy mắt lâm vào nạn đói khủng hoảng. Nửa tháng sau, đại càn kinh thành, tuyết rơi đến lớn hơn, giống như là tại cho tòa này sắp chết thành thị đắp lên một tầng bạch bố. Giá gạo, điên rồi. Không phải tăng 3 thành dưới thành, mà là tăng gấp 10 lần. Mà lại cho dù có tiền, cũng mua không được lương. Lớn nhất thông lợi lương hành cửa ra bảo, xếp hàng bách tính đã xếp tới cuối phố. Trong gió lạnh, mỗi người đều rụt cổ lại, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng lục quang. Không có lương. Hôm nay bán sạch. Tiểu nhị đem một khối một bài treo lên đến, đây chính là bản án. Làm sao lại không có lương? Hôm qua không còn nói có cương từ Thông Châu vận tới gạo mới sao? Một người lao hán kêu khóc, trong tay chén bể quẳng xuống đất, nắc. Thông Châu, nghĩ gì thế lao đầu? Tiểu nhị quấn chặt lấy áo đông, một mặt sủi quẩy. Phía Nam thủy vận gây mất. Nghe nói Bắc Lương Vương chiếm Kim Lăng, đem vận hà cho phong. Đừng nói gạo mới, chính là Trần Hóa Lương, hiện tại cũng vận không vào kinh thành này một bước. Cái kia, vậy chúng ta ăn cái gì? Ăn đất thôi. Tiểu nhị liếc mắt, hoặc là ngươi đi hỏi một chút Nghiêm các lão. Hắn trong phủ độn lương đoán chừng đủ cái này toàn thành bách tính ăn 3 năm. Đám người tao động, đói khát là tốt nhất thuốc nổ. Vốn chỉ là đối với triều đình bất mãn bách tính, bây giờ bị bản năng sinh tồn dồn đến bên bờ vực. Đi, đi Nghiêm phủ, đi hỏi một chút các lão, tại sao muốn bức tử chúng ta? Nghe nói Trấn Quốc công phủ có thần tiên, chúng ta đi cầu cầu Giang đại nhân. Loạn, kinh thành trị an tại đói khát trước mặt triệt để sụp đổ. Nam thành binh mã tư sai dịch căn bản không dám cản những này đỏ mắt quỷ đói, bởi vì bọn hắn chính mình cũng cạn lương thực 3 ngày. Nghiêm phủ đã từng đông như chảy hội phủ đệ tể tướng, giờ phút này đại môn đóng chặt. Phía ngoài tiếng đập cửa, tiếng mắng chửi, còn có loại kia thạch đầu nện ở trên cánh cửa trầm đục, từng tiếng lọt vào tai. Trong thư phòng, hơi ấm thiêu đến rất đủ, nhưng Nghiêm Tung lại cảm thấy lạnh. Hắn bọc lấy thật dày hồ cừu, ngồi tại trước bàn, nhìn xem cái kia phong đến từ Kim Lăng cấp báo. Lý Mục Chi phong tỏa vận hà, cắt đứt lương thực vận chuyển bằng đường thủy, danh xương Giang Nam độc lập. 8 chữ. Mỗi một chữ đều giống như một viên cái đinh, đính tại Nghiêm Tung trên đỉnh đầu. Gây mất. Thật gây mất. Nghiêm Tung tay đang run rẩy. Hắn nhìn tính và tính. Tính tới Lý Mục Chi biết đánh trận, tính tới hắn sẽ đoạt tiền, nhưng hắn không có tính tới, cái này võ phu lại có lá gan lớn như vậy, dám động quốc gia mệnh mạch. Không, đây không phải Lý Mục Chi thủ bút. Nghiêm Tung đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị hắn coi là cá chậu chim lồng Trấn Quốc công phủ phương hướng. Loại này tuyệt hậu kế, loại này không lưu đường lui thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ có một người xử được. Giang Đình. Các lão, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Văn quỳ gối một bên, sắc mặt tái nhợt, trong phủ tồn lương mặc dù nhiều, nhưng cũng nhịn không được cái này toàn thành bạo dân a, nếu không. Điều thần cơ doanh. Thần cơ doanh. Nghiêm Tung cười thảm một tiếng. Thần cơ doanh pháo đều nổ, lấy cái gì điều? Cầm thiếu hỏa côn sao? Mà lại, kinh thành này bên trong, hiện tại ai còn nghe triều đình? Nghiêm Tung đứng người lên, đi tới trước cửa sổ. Hắn nhìn thấy xa xa ánh lửa. Đó là dân đói tại đốt đoạt cửa hàng gạo. Chuẩn bị xe. Nghiêm Tung thanh âm đột nhiên bình tĩnh trở lại, lộ ra một cô anh hùng mặt lộ tiêu điều. Đi đâu? Tiến cung sao? Không. Nghiêm Tung lắc đầu. Lão hoàng đế hiện tại đang núp ở trong phòng luyện đan cầu trường sinh, căn bản không quản phía ngoài chết sống. Đi Trấn Quốc công phủ. Nghiêm Tung sửa sang cổ áo, đó là hắn thân là đại cản thủ phụ sau cùng thể diện. Thời chuông phải do người buộc chuông. Trận này cờ, lão phu thua một con. Nhưng hắn Giang Đỉnh cũng bị vây ở kinh thành, ta không tin hắn thực có can đảm để kinh thành này mấy triệu người chôn cùng hắn. Trấn Quốc công phủ, nơi này vẫn là cái kia thế ngoại đảo nguyên. Phía ngoài ồn ào náo động phảng phất bị cái kia đạo tường cao ngăn cách. Giang Đỉnh đang ngồi ở buồng lò sưởi bên trong, ăn nồi lẩu. Nồi lẩu là địa đạo Bắc Lương nồi đồng, lửa than đỏ bừng, đáy canh quay cuồng. Trên bàn bày đầy thịt, thịt dê, thịt trâu, thậm chí còn có cương đưa tới tươi mới thịt heo. đây là địa lao thử thông qua dưới mặt đất con đường làm tới đặc cung. Lai phúc, thêm canh. Giang Đỉnh kẹp lên một mảnh thịt dê, tại tương vừng bên trong lăn một vòng, đưa vào trong miệng. Ân, thịt này không sai, chính là cắt đến tăng thêm điểm. Lần sau để đầu bếp đao công luyện thêm một chút. Lai Phúc đứng ở một bên, nhìn xem vị gia này ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trong lòng lại là một mảnh lạnh bướt. Bên ngoài đều nhanh ăn người rồi, vị gia này còn ở lại chỗ này mà bắt bẻ thịt độ dày. Lao ra, Nghiêm Các lao tới. Phong gác cổng gã sai vặt lộn nhào chạy vào báo cáo. A, Giang Đỉnh lông mày nhướng lên, cũng không có đứng dậy nên tiếp ý tứ. Tới đúng lúc, thêm đôi đũa. Một lát sau, Nghiêm Tung đẩy cửa vào. Hắn không có mang tùy tùng, thậm chí không có mặc quan phục, chỉ mặc một kiện phổ thông miên bảo. Cái kia đã từng quyền khuynh triều chính lao nhân, giờ phút này nhìn lại có chút còn xuống. Hắn nhìn xem bàn kia thịt, nghe cái kia mùi thơm mê người, tiết hầu đống lúc đích. Hắn cũng hai ngày không ăn được cơm, lo nghĩ để hắn ăn nuốt không trôi. Các lão, ngồi. Giang Đỉnh chỉ cái ghế đối diện. Vừa vất đi ra náo hoa, cái đồ chơi này bổ đầu óc. Ngài gần nhất vất vả quốc sự, đến bồi bổ. Nghiêm Tung tòa hạ, không hề động đũa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đỉnh. Giang Đỉnh, ngươi thắng. Nghiêm Tung thanh âm khàn khàn. Kim Lăng ném đi, thủy vận gây mất. Kinh thành. Loạn. Ngươi chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi chơi đến quả nhiên xinh đẹp. Quá khen. Giang Đỉnh cười cười, rót cho mình một chén rượu. Ta đây bất quá là gậy ông đập lưng ông. Các lão ngài lúc trước đoạn ta Bắc Lương Lương đồng thời điểm, nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Ngài buộc Lý Mục Chi đi Giang Nam chịu chết thời điểm, nghĩ tới con hổ kia sẽ quay đầu cắn người sao? Nghiêm Tung hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ra điều kiện đi. Ngươi muốn cái gì? Là muốn tiền? Vẫn là phải để Lý Mục Chi khi thật sự vương? Hay là muốn lao phu đầu người này? Nghiêm Tung ánh mắt ngân lệ. Chỉ cần ngươi có thế để cho Lý Mục Chi cho đi lương tuyển, giải kinh thành này chi vây. Lao phu cái đầu này, ngươi có thể cầm lấy đi. Giang Đỉnh để ly rượu xuống. Hắn nhìn xem Nghiêm Tung. Lão nhân này mặc dù là cái gian thần, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, lại còn có thể đánh bạc mệnh đi, cũng là xem như cái tiêu hùng. Đáng tiếc, thời đại thay đổi. Người của ngài đầu. Giang Đỉnh lắc đầu, cầm lấy một viên sinh tỏi, lột ra. Quá già rồi, các nha. Ta không có hứng thú. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Gió lạnh thổi vào, mang theo bên ngoài mơ hồ tiếng la giết cùng tiếng khóc. Ta muốn cái này lại càn. Dễ. Giang Đỉnh quay đầu lại, trong ánh mắt lóe ra một loại làm cho Nghiêm Tung cảm thấy xa lạ quan mang. Đó là siêu việt quyền lực đấu tranh, nhìn về phía cao hơn vĩ độ ánh sáng. Các lão, ngài cho là ta chỉ cần thuế ruộng. Sai. Ta muốn ở kinh thành, mở một nhà Bắc Lương ngân hàng chi nhánh. Ta muốn kinh thành này thu thuế, về sau dùng Bắc Lương ngân nguyên kết toán. Ta muốn Bắc Lương viết trở thành quốc tử giám tất đọc tài liệu giảng dạy. Còn có. Giang Đỉnh rỗi ra một ngón tay. Ta muốn thần cơ doanh quyền chỉ huy. Thật quyền chỉ huy. Ngài không phải muốn tạo pháo sao? Giáo ta ngài. Nhưng pháo này miệng nhắm ngay ai, cho ta định đoạt. Nghiêm Tung nghe được trợn mắt hốt mồm. Đây là đang đào đại càn mộ tổ a. Khống chế kinh tế, khống chế văn hóa, khống chế súng ống đạn được. Cái này so tạo phản còn muốn triệt để. Đây là muốn đem đại càn vỏ bọc này giữ lại, bên trong thì toàn đổi thành Bắc Lương. Ngươi, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghiêm Tung vô bàn đứng dậy. Hắn sẽ đồng ý. Giang Đỉnh đem một viên muối tỏi ném vào trong miệng, nhai đến tách vang. Bởi vì hắn không muốn chết đói, cũng không muốn bị bên ngoài dân đói xông vào trong cùng, đem hắn lò luyện đan kia đập. Các lão, Giang Đỉnh đi đến Nghiêm Tung trước mặt, đem cây đũa kia nhét vào Nghiêm Tung trong tay. Ăn thịt đi. Thịt này mặc dù nóng miệng, nhưng ít ra có thể bảo mệnh. Ngài là người thông minh, ngài biết, cái này đại càn trời đã sớm thay đổi. Hiện tại, hoặc là bên trên Bắc Lương thuyền, hoặc là tại kinh thành này trong bùn não, đi theo chiếc thuyền hỏng kia cùng một chỗ chìm xuống. Nghiêm Tung nắm đũa, tay tại run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem cái kia quay cuồng canh đỏ, tựa như là nhìn xem trong hồng trần quần quần này sau cùng dãy rủa. Thật lâu, hắn kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, không có nhấm ướt, trực tiếp nuốt xuống. Cái kia nóng hổi nhiệt độ, bỏng đến hắn nước mắt đều chảy ra. Tốt. Nghiêm Tung thanh âm phảng phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Lão phu, theo ngươi, một trận này nổi lẩu, ăn hết đại càn sau cùng tôn nghiêm, cũng tiêu chí lấy Bắc Lương quái vật khổng lồ này, chính thức từ biên cương người thủ vệ, biến thành đế quốc này thực tế. Thao bản thủ. Chương 135, Quỷ Lĩnh Lương, đứng đấy tiêu tiền chương 135, Quỷ Lĩnh Lương, đứng đấy tiêu tiền kinh thành tuyết rốt cục cũng đã ngừng. Lớn vận hà bên trên tầng băng bị mấy chiếc to lớn tàu phá băng phá tan, phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, một đội treo hắc long kỳ đội tàu trùng trùng điệp điệp lái vào Thông Châu bến tàu, lại thông qua đoạn đường này thông suốt con đường, trực tiếp đem lương thực chuyển đến kinh thành Chiêu Dương môn bên ngoài. Lương tới, nhưng không phải triều đình cứu trợ tiên thai lương, đó là Bắc Lương thương hội ổn định giá lương. Chiêu Dương môn bên ngoài dựng lên một tòa to lớn lều cháo, bên cạnh còn có một loạt mới tinh dùng tại nơi đây lộ ra không hợp nhau gạch xanh sửa hối nói chỗ mở kho. Theo thiết đầu một tiếng gào to, trắng bóng gạo như là thác nước chảy vào mét đấu bên trong. Cái kia mùi gạo đơn giản so từ trong hoàng cung bay ra mùi son phấn còn muốn mê người gấp một bàn lần. Giá gạo một thạch hai lượng. Thiết đầu chạm tại trên đài cao, dơ loa lớn hô. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, chỉ bên cạnh cái kia viết chỉ lấy đồng bạc lệnh bài lớn. Chúng ta chỗ này không thu đại càn đồng tiền, cũng không thu những cái kia trộn lẫn chỉ nát bạc, chỉ lấy Bắc Lương ngân nguyên, hoặc là dùng trong nhà vàng dòng bạc trắng cổ đồng tự họa đến theo tỷ lệ hối đoái. một chiêu này quá độc ác. Đây là đang buộc kinh thành đại càn con dân tại chết đói cùng thừa nhận Bắc Lương tiền tệ ở giữa làm lựa chọn. Cái này, đây là không còn muốn chúng ta đem triều đình tiền khi giấy lộn ném đi sao? Một cái người đọc sách bộ dáng lao đầu tức giận tới mức run rẩy, trong tay nắm chặt một thanh sùng trinh thông bảo. Lao tiên sinh, ngài lời nói này đến liền không đúng. Một cái tiểu nhị cười híp mắt tiếp lời gốc dạng. Không phải chúng ta muốn ném, là cái này thị trường không nhận. A, ngài nhìn xem ngài trong tay đồng tiền kia, có thể mua được dù là một hạt gạo sao? Không mua được đồ vật, đó không phải là giấy lộn sao? Lao đầu nghẹn lời. Hắn nhìn phía sau cháu trai đói đến thẳng khóc, rốt cục thở dài, run rẩy từ trong ngực móc ra một khối tổ truyền ngọc bội. Đổi, đổi đi. Hắn đi vào cái kia hồi đói chỗ. Một lát sau, hắn đi ra thời điểm, trong tay nhiều mấy cái chữ nặng, sáng long lanh Bắc Lương ngân nguyên. Hắn cầm viên kia khắc lấy chiến mã ngân tệ, đi cửa hàng gạo mua một túi gạo, lại đi hàng thịt cắt một cân thịt. Trên đường đi, không ai dám làm khó dễ, không ai dám cự thu. Một khắc này, lão đầu cái eo đột nhiên đứng thẳng lên. Hắn phát hiện, cầm trong tay viên này phản tạc tiền, vậy mà so cầm hoàng thượng thánh chỉ còn muốn có tôn nghiêm. Loại biến hóa này, giống vi rút một dạng ở kinh thành lan tràn. Mới đầu là bách tính, về sau là thương nhân, cuối cùng ngay cả những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các quan lao ra cũng ngồi không yên. Nghiêm phủ, trên bàn cơm bày biện phong phú thức ăn, nhưng Nghiêm Tung lại một ngụm cũng ăn không vô. Bởi vì những ngày đồ ăn đều là quản gia Tô Văn vụng trộm để cho người ta đi Bắc Lương thương hội mua. Dùng tiền cũng là hắn Nghiêm phủ trong khố phòng những cái kia vàng thỏi đổi lấy Bắc Lương ngân nguyên. Các lão, bây giờ kinh thành này chỉ biết có Giang Đình, không biết có bệ hạ. Tô Văn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Liền ngay cả năm thành binh mã tư phát lương ngân, các binh sĩ đều nháo muốn phát đồng bạc, không phát đồng tiền liền bãi công. Nghiêm Tung nhắm mắt lại, ngón tay tại cái này trên mặt bàn xẹt qua một đạo vết tích thật sâu. Đây chính là Giang Đình nói qua, kinh tế thực dân. Hắn mặc dù không hiểu cái này hiện đại từ ngữ, nhưng hắn hiểu loại kia bị người bóp cổ hút máu cảm giác. Đại Càn quốc khố rỗng, Nghiêm phủ tư khố cũng tại rút lại. Mà những tài phú này, chính như nước chảy, thông qua cái kia nho nhỏ hồi đói chỗ, hướng chảy Giang Đình núi, hướng chảy Bắc Lương. Giang Đình ở đâu? Nghiêm Tung đột nhiên hỏi. Còn tại Trấn Quốc công phủ. Tô Văn đáp, nghe nói hắn đang dạy bọn hạ nhân biết chữ, dùng tài liệu giảng dạy là Bắc Lương Tuyết. Nghiêm Tung cười thảm một tiếng, giáo hóa bản dân, hắn đây là muốn tận gốc đều cho đối a. Theo hắn đi thôi. Nghiêm Tung khoát khoát tay, phản phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Chỉ cần hắn không tạo phản, cái này đại càn vỏ bọc còn có thể lại chống đỡ mấy ngày. Trấn Quốc công phủ, nơi này hiện tại thành kinh thành náo nhiệt nhất học đường. Giang Đình ngồi ở trong sân, trước mặt để đó một khối bảng đen, dưới đấy một đám gia đình nha hoàn, thậm chí ngay cả cửa ra và phụ trách giám thị cẩm y liễu vệ giáo úy đều xách băng ghế nhỏ ngồi ở đằng kia nghe giảng bài. Hôm nay chúng ta không nói đánh trận, giảng giá trị. Giang Đình cầm trong tay một viên đồng bạc, lại cầm lấy một viên đồng tiền. Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì viên này đồng bạc có thể mua thịt, đồng tiền này chỉ có thể nghe cái vang? Bởi vì đồng bạc là vật làm, một đứa nha hoàn đột đáp. Không đối. Giang Đình lắc đầu. Là bởi vì uy tín. Bởi vì các ngươi tin tưởng, cầm viên này đồng bạc đi Bắc Lương, đi Tây Bực, đi Giang Nam đều có thể đổi được đồ vật. Sau lưng của nó là Bắc Lương quân đao, là Bắc Lương công xưởng hàng, là Lý Mục Chi vương gia nhất ngôn cựu đỉnh hứa hẹn. Mà đồng tiền này Giang Đình tiện tay đem đồng tiền ném vào bên cạnh trong hồ nước, kích thích một chút nhỏ bé bằng nước. Sau lưng của nó là một cái chỉ biết luyện đan hoàng đế, cùng một cái sẽ chỉ tham tiền triều đình. Chính bọn hắn đều không tin chính mình, các ngươi dựa vào cái gì tin? Phía dưới một mảnh lặng ngắt như tờ. Cho dù là mấy cái kia cầm ý liề bệ, giờ phút này cũng cúi đầu, vô ý thức sờ lên trong ngực vừa phát Bắc Lương ngân nguyên. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Giang Đình thực sự nói thật. Đúng lúc này, tương viện trong góc, một bóng người lặng yên xuất hiện. Hắn mặc một thân không đáng chú ý thái giám phục sức, mang trên mặt một loại bệnh trạng tái nhợt. Là thái tử Triệu Càn. Hắn là vụng trộm chuồn ra cung. Từ lần trước tại Thiên Thượng Nhân Gian gặp Giang Đình một mặt sau, tim của hắn liền rốt cuộc không có tính từng hạ xuống đến. Hắn đứng ở trong bóng tối, nghe Giang Đình lần này đại nghịch bất đạo ngôn luận. Nếu là lúc trước, hắn biết phẫn nộ, sẽ cảm thấy đây là yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng bây giờ, nhìn xem những cái kia nghe được mê mẩn bách tính cùng binh sĩ, hắn cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu cùng. Vì ai? Đây chính là đại càn chữ quân. Hắn đứng tại mảnh này thuộc về mình gia tộc trên thổ địa, lại cảm giác mình như cái ngoại nhân. Uy tín Triệu Càn tự lẩm bẩm. Đại Càn còn có uy tín sao? Phu hoàng tại luyện đan, Nghiêm Tung tại tham tiền, bách quan tại không lý tưởng. Quốc gia này uy tín sớm đã bị phung phí không còn. Ai tại cái kia? Giang Đình lỗ thai giật giật, ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía nơi hẻo lánh kia. Triệu Càn toàn thân cứng đờ, muốn chạy, nhưng dưới chân lại giống ngọc dễ. Giang Đình cười. Hắn cũng không có gọi ra thái tử thân phận, mà là chỉ bên cạnh trống không một cái ghế. Nếu đã tới, cũng đừng đứng. Lớp này còn không có kể xong đâu. Vị này, tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không tới nghe một chút, một quốc gia đến cùng làm như thế nào sống? Triệu Càn do dự một lát, cuối cùng hắn cắn răng, từng bước một từ trong bóng tối đi ra. Hắn không có ngồi cái ghế kia, mà là giống những học sinh khác một dạng, rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở đám người cuối cùng nhất. Hắn bỏ đi cái kia đỉnh tượng trưng cho hoàng quyền uy nghiêm cái mũ, lộ ra có chút xốc xếp búi tóc. Tiên sinh mời nói. Triệu Càn thanh âm có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa có kiên định. Ta muốn nghe một chút, thiên hạ này trừ quy chết, còn có hay không con đường thứ hai? Giang Đình nhìn xem cái này trẻ tuổi thái tử, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Cá, rốt cục tiến lưới. Mà lại con cá này, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, còn muốn tươi sống. Tốt. Giang Đỉnh cầm lấy phấn bút, tại trên bảng đen viết xuống hai cái chữ to: biến đổi. Hôm nay, chúng ta liền đến nói một chút, khi một cái phòng ở nát tấu thời điểm, là nên tu tu bổ bổ, hay là nên đắp đổ làm lại. Bài giảng này, giảng cả ngày. Từ kinh tế giảng đến binh pháp, từ dân sinh giảng đến quân quyền. Triệu Càn nghe được như si như say. Hắn cảm giác chính mình trước kia tại Đông Cung học những cái kia đế vương tâm thuật, tại những này thật sự đạo lý trước mặt, tựa như là tiểu hài tử nhà tròi. Thằng đến mặt trời lặn Tây Sơn. Triệu Càn đứng người lên, hướng Giang Đỉnh thật sâu bái. Tiên sinh hôm nay chỉ giáo, Triệu Mỗ khắc trong tâm khảm. Chỉ là Triệu Càn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia nguy nga tử cấm thành, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt sát ý. Phòng này nếu như lợi ngã, đệ chết không chỉ có riêng là sâu mọn, còn có phòng ở chủ nhân. Giang Đỉnh mỉm cười nhìn hắn. Vậy thì phải nhìn, chủ nhân này là muốn khi vật bồi táng, hay là muốn làm phòng ở mới bịa. Triệu Càn trầm mặc hồi lâu. Hắn sờ lên trong ngực viên kia đã sớm bị nhiệt độ cơ thể che nóng Bắc Lương ngân nguyên. Ta hiểu được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cái bóng lưng kia không còn giống lúc đến như thế còn xuống cùng mê mang, mà là mang theo một loại sắp đi hướng chiến trường. Cô Dũng. Giang Đỉnh nhìn xem hắn biến mất phương hướng, ném xuống trong tay phấn bút đầu. Địa lao thử. Ca, ta tại. Địa lao thử từ núi giả phía sau chui ra ngoài. Chuẩn bị một chút. Giang Đỉnh thanh âm rất nhẹ. Kinh thành xuất diễn này, nên tiến vào cao trào. Nếu thái tử muốn sửa sang phòng ở, vậy chúng ta liền phải cho hắn đưa thanh này. Chú ý. Chương 136, Đông Cung bên trong viên kia Dạ Minh Châu, nát chương 136, Đông Cung bên trong viên kia Dạ Minh Châu, nát Đông Cung, Văn Hoa Điện. Nơi này y nguyên duy trì lấy mặt ngoài hoàng gia uy nghi. Gạch vàng trải đất, giường cột chạm trổ, chỉ là cái kia sơn son có chút bắt rời, lộ ra một cỗ không người tu sửa cổ xưa khí. Trong điện, không có nhóm lửa. Không phải là không có than, trong góc chất đống vài giỏ đèn xì than. Nhưng thái tử Triệu Càn không dám để cho người điểm. Đó là nội vụ phủ đưa tới khói đen than một chút lấy liền bốc lên khói đen, sặc đến mắt người nước mắt chảy ròng, còn hun làm hỏng trong điện tranh chữ. Triệu Càn mặc một bộ một mạc cờ bảo, ngồi tại trước thư án. Cầm trong tay hắn một cuốn sách, nhưng thật lâu đều không có lật qua lật lại một tờ. Điện hạ, uống thuốc đi. Lão thái giám Vương Công Công bưng một cái đẹp đẽ sơn cuộn đi tới. Trong mâm bát bạch ngọc ngược lại là vô cùng tốt, nhưng này chén thuốc nghe đứng lên lại không thuốc gì vị. Lại là thái ý viện đưa tới. Triệu Càn nhàn nhạt hỏi. Là Vương Công Công cúi đầu, thanh âm có chút cảm thấy chát. Lão nô đi cầu Lưu Thái Y Y, nói điện hạ gần nhất tim đập nhanh một hơi, muốn chi một cái trăm năm sâm núi. Có thể Lưu Thái Y Y nói bạn thuế gia luyện đan đem khố lý tốt tham gia đều dùng hết, chỉ còn lại có những này dâu sâm con. Triệu Càn bưng lên bát, nhìn xem cái kia nước dùng nước hoa quả nước thuốc, nhếch miệng lên một vòng tự dễ cười. Cô thái tử này còn không bằng phụ hoàng trong lò một sợi khói. Hắn ngửa đầu, đem chén kia không lắm hiệu dụng nước đắng uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân, xen lẫn thái giám lanh lảnh tiếng cười. Nha, đều ở đây. Cái này Đông Cung làm sao lạnh đến cùng hầm băng giống như, cũng không có người hầu hạ. Rèm bị xốc lên, một cỗ gió lạnh xen lẫn nồng đậm son phấn hương khí tràn vào. Đó là Vương Chấn con nuôi, Ngự Tiền Hồng Nhân tiểu đệ tử. Phía sau hắn đi theo bốn cái khổng vũ hữu lực cấm quân, trong tay lại còn bưng lấy một cái màu vàng sáng thay. Là ngươi? Triệu Càn buông xuống chén thuốc, ngồi thẳng người, lấy ra chữ quân giá đỡ. Không có cô truyền Triệu, ai bảo ngươi xông vào? Quy củ đều quên sao? Quy củ? Tiểu đệ tử bị cười nhạt đánh cái lễ, mặc dù không ngời, nhưng này ánh mắt lại là đi lên trọn. Thái tử gia, nếu là ngày bình thường, nô tỳ mượn cái lá gan cũng không dám xông ngài tầm điện. Nhưng ngày hôm nay không giống với, nô tỳ là dân vạn thuế ra khẩu dụ tới. Hắn lời này vừa ra, Triệu Càn không thể không đứng người lên, có chút không người nghe chỉ. Vạn thuế ra nói, tối nay là suy cho cùng luyện đan giờ lành. Quốc sư tính một quẻ, nói đan lô này bên trong hỏa khí quá vượng, thiếu một kiện trí âm trí hàn bảo vật đến chấn áp. Tiểu đức tử ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Càn tóc, nơi đó cắm một cây nhìn như phổ thông, kỳ thực khảm nạm lấy một viên biển cả dạ minh châu ngọc trâm. Đó là tiên hoàng hậu lưu lại di vật. Ngày bình thường Triệu Càn từ trước tới giờ không dám rời khỏi người, thậm chí hạt châu này tại trong đêm phát ra ánh sáng, là hắn tại cái này trong thâm cung duy nhất an ủi. Nghe nói điện hạ có một viên dạ minh châu, chính là Đông Hải giao nhân nước mắt biến thành. Tiểu đức tử chỉ Triệu Càn đỉnh đầu. Vạn thuế gia nói, xin mời điện hạ bỏ những thư yêu thích, trợ bệ hạ một chút sức lực. Đây chính là đại yêu a. Triệu Càn tay vô ý thức che lại ngọc châm kia, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Đây là mẫu hậu di vật. Triệu Càn thanh âm đang run rẩy, phu hoàng từng đã đáp ứng cô, hạt châu này lưu cho cô làm tưởng niệm. Trong cung vô số chất bảo, vì sao nhất định phải viên này? Ôi, thái tử gia, ngài lời nói này. Tiểu đức tử nhếch miệng, một mặt không kiên nhẫn. Trong thiên hạ đều là vương thổ, thiên hạ này đồ vật đều là vạn thuế gia, huống chi một hạt châu. Lại nói, người chết đồ vật, nào có người sống trường sinh đại nghiệp trọng yếu. Hắn hướng phía trước bước một bước, sau lưng cấm quân cũng đi theo đè lên. Điện hạ, ngài là người thông minh, đừng để các nô tỳ khó làm. Vạn nhất độc thủ, bị thương ngài thiên kim thân thể, vậy liền không thể diện. Đây là ăn cướp trắng trợn, mà lại là đánh lấy hiếu đạo cùng hoàng mệnh cơ hiệu, đem bàn tay tiến vào nhi tử trong túi, còn muốn nhi tử cười đưa lên. Triệu Càn nhìn xem tiểu đức tử tấm kia tham lam mặt, lại nhìn một chút mấy cái kia tay đè tại trên trôi đao cấm quân. Hắn hiểu được, cái này không chỉ là một hạt châu, đây là đang thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, là tại tước đoạt hắn làm người một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Nếu như ngay cả mẫu thân di vật đều không gánh nổi, hắn thái tử này về sau tại việc này nô tài trước mặt liền ngay cả con chó cũng không bằng. Nếu như cô không cho đâu. Triệu Càn rút ra ngọc trâm, nắm thật chặt trong tay, bén nhọn châm đôi gai phá lòng bàn tay. Không cho. Tiểu Đức Tử sầm mặt lại, cô này nô tài lệ khí rốt cục lộ ra. Vậy cũng đừng trách nô tỳ đã tội. Người tới. Thái tử ra cử chỉ điên rồ, không biết tận hiếu, chúng ta giúp hắn một chút. Các ngươi dám? Vương Công Công nhào tới muốn ngăn cản, lại bị Tiểu Đức Tử một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Lao giả, cút sang một bên. Hai tên cấm quân một trái một phải, trong nháy mắt khống chế được Văn Nhược Triệu Càn. Triệu Càn liều mạng giãy giụa, nhưng hắn ở đâu là những võ phu này đối thủ? Đây chính là đại càn chữ quân sao? Bị một đám gian nô đè xuống đất giật đổ. Triệu Càn gào thét, khoe mắt băng liệt, máu tươi chảy xuống. Lấy ra đi ngươi. Tiểu Đức Tử một thanh đẩy ra Triệu Càn ngón tay, ngạnh sinh sinh đem ngọc trâm kia đoạt mất. Giang giác. Đó là Triệu Càn xương ngón tay tiết sai chỗ thanh âm. Tiểu Đức Tử cầm tới ngọc trâm, móc xuống biên kia dạ minh châu, đối với chiếu sáng chiếu, lại ghét bỏ đem ngọc trâm kia ném xuống đất, đạp một cước. Chất lượng còn có thể, hy vọng có thể luyện ra tốt đan đến. Tiểu Đức Tử đem hạt châu đặt ở trong khay, phủi tay. Đi, hồi cung phục mệnh. Thái tử gia, ngài nghỉ ngơi đi. Tay này bị thương, sợ là này mấy ngày đều viết không được chữ. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao ngài những tấu chương kia, Vạn Tuế gia cũng xưa nay không nhìn. Một trận chói hai cười vang bên trong, đám người này nên ngang rời đi. Cửa điện mở rộng, phía ngoài bông tuyết bay vào đến, rơi trên mặt đất cây kia đứt gãy ngọc trâm bên trên. Triệu Càn ngồi liệt trên mặt đất, tóc hai bù xù, tay phải ngón tay mất tự nhiên vặn bẹo lên, máu tươi nhỏ tại gạch bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Vương Công Công bỏ qua đến, vương lấy Triệu Càn tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Điện hạ, thái y đi, lao nô cái này đi hô thái y đi không cần. Triệu Càn thanh âm rất lạnh, lạnh đến giống như là đổi một người. Hắn dùng tay trái nhặt lên trên đất ngọc trâm, đó là mẫu thân hắn vật lưu lại, hiện tại nát, ô hế. Tựa như hắn thái tử này thân phận một dạng. Vương bạn bạn. Triệu Càn nhìn xem đại môn trống rỗng miệng, nhìn phía xa dưỡng tâm điện phương hướng kia trùng thiên hồng quang. Cô không muốn nhẫn, cô muốn làm cái người xấu. Bởi vì tại cái này trong cung, người tốt sống không nổi. Giờ tí, tuyết dạng, đông cung hậu hoa viên trước giếng cạn kia bên cạnh. Triệu Càn hất lên một kiện áo choàng màu đen, đứng tại trong đống tuyết. Tay phải của hắn quấn lấy thật dày băng gạc, đó là chính hắn băng bó. Cuối cùng, địa lao thử từ trong giếng chui ra ngoài thời điểm, rõ ràng cảm thấy dị dạng. Trước mắt thái tử này, không còn là vài ngày trước cái kia tại tiên thượng nhân gian còn có chút dáng vẻ thư sinh người trẻ tuổi. Hắn hiện tại giống như là một thanh bị bẻ gãy qua, lại lần nữa mài nhọn hoắt kiếm gãy. Âm lãnh, lại chí mạng. Đồ đâu? Triệu Càn hỏi, ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt. Địa lao thử cũng không nói nhảm, từ trong bao xuất ra cái kia chữ nặng cục sắt đen, bỏ túi trưởng tâm lôi, còn có một tấm đã đánh dấu đường tốt tuyến địa đồ. Thái tử gia, cái đồ chơi này kinh lớn. Kéo vòng, sau ba hơi thở tất nổ. Thần tiên cũng không cứu lại được đến. Rất tốt. Triệu Càn dùng tay trái tiếp nhận trưởng tâm lôi, bỏ vào trong ngực. Vị trí kia vốn là thả dạ minh châu, còn có cái này. Địa lao thử đưa lên một chồng ngân phiếu, 100.000 lượng. Đông Hoa môn thủ vệ đã mua được. Đêm nay giờ tí ba khắc, hắn sẽ đi tiêu chảy. Tiểu Đức Tử ngay tại dưỡng tâm điện bên ngoài đang làm nhiệm vụ, viên kia dạ minh châu hẳn là còn ở trong tay hắn. Nghe được Tiểu Đức Tử ba chữ, Triệu Càn cái kia thụ thương tay có chút có quắc một chút. Nói cho Giang tiên sinh. Triệu Càn ngẩng đầu, để đông tuyết rơi vào trên mặt mình. Viên này lôi, cô sẽ ở thích hợp nhất thời điểm dùng. Nếu như đêm nay cô thắng, chúng ta bàn lại thiên hạ sự tình. Nếu như cô thua, Triệu Càn tay mỏ sở viên kia Giang đỉnh đưa hắn đồng bạc. Vậy thì mời tiên sinh dùng viên này đồng bạc đi tiểu lâu mua bình rượu ngon, vậy vào thành cung này căn hạ. Xem như tế điện cái này. Đại Càn cuối cùng một tia cốt khí. Nói xong, Triệu Càn quay người biến mất tại trong gió tuyết. Bước tiến của hắn có chút lảo đảo, nhưng mỗi một bước đều dẫm đến rất sâu, rất thực. Địa lao thử nhìn xem bóng lưng của hắn, đắp lên nắp giếng. Hắn biết, đêm nay qua đi, cái này trên đời không còn có cái kia khúng núm thái tử cô. Chỉ có một cái dẫn theo lôi, muốn đi nổ lật cái này kim loan điện, Triệu gia cô nhi. Chương 137, tuyết dạ bên trong kinh lôi, nổ nát vụ trưởng sinh mộng. Chương 137, tuyết dạ bên trong kinh lôi, nổ nát vụ trưởng sinh mộng. Giờ tí ba khắc, tử cấm thành tuyết rơi càng chặt hơn. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn im lặng bao trùm lấy ngói lưu ly, đem tòa này tượng trưng cho quyền lực trí cao hoàn thành, biến thành một tòa to lớn màu trắng phân mộ. Triệu Càn đi tại thông hướng dưỡng tâm điện cung đạo bên trên. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều dẫm tại thật dày trên tuyết động, phát ra kéo kẹt giòn vang. Tay trái của hắn dẫn theo thanh kia dị xét trường kiếm, tay phải, cái kia bị bẻ gãy đầu ngón tay, chính gắt gao che trong ngực. Nơi đó có một viên băng lãnh cục sắt, đang dùng một loại khát vọng giết chóc nhiệt độ thấp, ủi sấy lấy hắn viên kia sớm đã làm lạnh tâm. Ai? Đông Hoa môn trong bóng tối, lóe ra hai cái kim giáp cấm quân. Đao của bọn hắn đã ra khỏi vỏ một nửa, mượn yếu ớt đèn lồng ánh sáng, hàn khí bức người. Triệu Càn không có dừng bước, thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu. Hắn chỉ là từ trong ống tay áo rút ra một tấm nhẹ nhàng ngân phiếu, một vạn lượng Bắc Lương ngân nguyên đổi phiếu. Đó là địa lao thử cho hắn tiền mãi lộ. Cấm quân mượn ánh đèn nhìn lướt qua mấy cái chữ kia, lại liếc mắt nhìn Triệu Càn tấm kia không có chút huyết sắc nào, như là người chết giống như mặt. Đao vô thanh vô tức trở vào bao. Hai cái cấm quân lui về trong bóng tối, tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Tại cái này tất cả mọi người đói bụng mùa đông, trung thành là cần nuôi nấng. Hoàng đế không cho được, Bắc Lương cho, Nghiêm Tung không cho được, thái tử cho. Triệu Càn vượt qua cái kia đạo cao cao bậc cửa, chính như vượt qua trong nhân sinh của hắn cái kia đạo không thể vượt qua hồng câu. Dưỡng tâm điện bên ngoài, nơi này cùng quản cu é đông cung quả thực là hai thế giới. Dù là đêm đã khuya, nơi này ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Mười mấy cái thái giám cung nữ chính bưng lấy phất trần, lư hương, khay ở ngoài điện chờ lấy. Trong điện, tòa kia to lớn luyện đan lô chính phát ra hô hô tiếng vang mình, ánh lửa phản chiếu giấy cửa sổ đỏ bừng, một cỗ nồng đậm, mang theo kim loại mùi khét lẹt hơi khói, thuận khe cửa bay ra. Tiểu Đức Tử an vị tại cửa điện một tấm gỗ lim trên ghế bành. Trong tay hắn bưng lấy viên kia giành được biển cả dạ minh châu, chính mượn đèn cung đình ánh sáng, một mặt si mê thưởng thức. Thật sáng a. Tiểu Đức Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dùng cái kia vừa mới đánh qua vương công công tay, tại cái kia bóng loáng trên hạt châu sở tới sở lui. Cái đồ chơi này nếu là mãi thành phấn, vạn tuế gia ăn nhất định có thể thượng tiên. Đến lúc đó chúng ta cũng là thăng tiên công thần, cái này tư lễ giám trưởng ấn vị trí, còn không phải liền là chúng ta. Hắn chính làm lấy mộng đẹp, chợt nghe một trận tiếng bước chân. Rất nặng, rất kéo dài, giống như là ai tại trong đống tuyết kéo lấy một bộ thi thể tại đi. Tiểu Đức Tử không kiên nhẫn ngẩng đầu, cái nào không có mắt nô tài. Động tĩnh lớn như vậy, đã quấy rầy vạn tuế gia luyện đan thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia từ trong gió tuyết đi ra người. Triệu Càn. Cái kia hẳn là tại Đông cung bên trong thúc thiết, hoặc là đã treo cổ tự sát phế vật thái tử. Giờ phút này, Triệu Càn tóc thai bù xù, trên người miên bảo bị gió thổi đến bay phất phới. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, tái nhợt giống như giấy, chỉ có đôi mắt kia, đen xỉ chẳng khác nào hai cái thông hướng địa ngục lỗ thủng. Nha, đây không phải thái tử ra sao? Tiểu Đức Tử sửng sốt một chút, lập tức đứng người lên, trên mặt lộ ra càng sâu trào phúng. Làm sao? Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, là đến cho vạn tuế gia tạ ơn, hay là lại nghĩ đến đòi lại hạt châu này? Tiểu Đức Tử cố ý đem viên tia dạ minh châu nâng cao, tại Triệu Càn trước mặt lung lay. Đáng tiếc a, hạt châu này đã họ Triệu, đó là vạn tuế gia Triệu, không phải ngài Triệu. Triệu Càn dừng ở khoảng cách Tiểu Đức Tử mới bước địa phương xa. Hắn nhìn xem hạt châu kia. Một khắc này, trong mắt của hắn cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Ngươi nói đúng. Triệu Càn thanh âm rất nhẹ, bị gió thổi qua liền tản. Người chết đồ vật, xác thực nên cho người chết dùng. Ngươi nói cái gì? Tiểu Đức Tử không nghe rõ, hoặc là nói hắn không thể tin vào thái của mình. Tên phế vật này thái tử dám chú hoàng thượng. Triệu Càn không có giải thích. Hắn dùng cái kia thụ thương tay phải, há miệng run rẩy từ trong ngực móc ra cái kia đen nhánh cục sắt. Đó là Bắc Lương đặc chế trưởng tâm lôi. Đây là cái gì? Tiểu Đức Tử nhìn xem vật kỳ quái kia, bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Triệu Càn dùng răng cắn cái kia dị vụng. Sát hương vị, hỗn hợp có mùi máu tươi, tại trong cổ họng của hắn lan tràn. Đây là cô cho các ngươi. Ban thưởng. Bang. Dị vụng bị kéo ra. Ngoài nổ phát ra xì xì thiêu đốt âm thanh, toát ra một cỗ khói xanh. Tiểu Đức Tử con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Mặc dù hắn chưa thấy qua thứ này, nhưng cỗ này khói lửa để hắn trong nháy mắt dùng mình. Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Tiểu Đức Tử thét chói tai vang lên, đem viên kia dạ mình châu hướng trong ngực một thăm dò, quay người liền hướng trong điện chạy. Mấy cái kia canh giữ ở cửa ra vào cấm quân vừa định động. Triệu Càn đã không muốn cho bọn hắn cơ hội. Hắn đến 3 tiếng. 1, 2, 3. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem cái kia bốc khói lên cục sắt, hung hăng đánh tới hướng Tiểu Đức Tử phía sau lưng, đánh tới hướng cái kia phiến đóng chặt, tượng trưng cho hoàng quyền uy nghiêm màu son cửa lớn. Bang. Một tiếng vang kinh thiên động địa, làm vỡ nát tử cấm thành yên tĩnh. Ánh lửa trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. Cái kia phiến nặng nghề màu son đại môn bị nổ vỡ nát, mảnh gỗ vụn giống phi đao một dạng tứ tán bay ra. Tiểu Đức Tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền bị khí lãng khổng lồ hất bay ra ngoài, nặng nghề mà đâm vào trong điện trên cây cột, giống một bãi bùn náo một dạng vừa xuống. Viên tia dạ minh châu từ trong ngực hắn lan xuống, trên mặt đất gãy mấy lần, đùng một tiếng, vỡ thành vài cánh. Ánh sáng diện giữa tâm điện bên trong, lão hoàng đế Triệu Trinh đang ngồi ở trước lò luyện đan, nhắm mắt ngồi xuống, chờ đợi cái kia cái gọi là giờ lành. Cái này tiếng nổ kém chút đem hắn hồn dọa bay. Chuyện gì xảy ra? Nổ lô. Triệu Trinh hoảng sợ mở mắt ra, lại thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Cửa lớn cũng có một cỗ sen lẫn đông tuyết, mùi thuốc nổ cùng mùi máu tươi gió lạnh gào thét lên rót vào. Khói bụi tán đi, một cái thân ảnh màu đen trong tay dẫn theo một thanh dị xét trường kiếm, dẫm lên đầy đất mảnh gỗ vụn cùng máu tươi, từng bước một đi đến. Tay phải của hắn còn tại chạy xuống máu, tay trái kiếm tiêm trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu. Càn. Càn Nhi. Triệu Trinh nhìn xem cái kia giống như là ác quỷ nhi tử, thanh âm đều tại run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản? Triệu Càn dừng bước lại. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia bầy thịt nhão một dạng tiểu đất tử, lại liếc mắt nhìn bên kia đã vỡ vụn dạ minh châu. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng cái ngồi tại trên long ỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lão nhân. Phu hoàng. Triệu Càn cười. Cái kia cười một tiếng, thê lương mà đến cuồng. Nhi thần không phải đến tạo phản, nhi thần là đến giúp ngài luyện đan. Triệu Càn giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ hướng tòa kia còn đang thiêu đốt to lớn đan lô. Ngài không phải thiếu thang sao? Hạt châu kiến nát. Nhi thần nghĩ nghĩ, trên đời này còn có so hạt châu thứ càng quý giá. Triệu Càn từng bước một tới gần long ỷ, đó là đại càn quốc vận, là nhi thần tâm. Còn có Triệu Càn đỗng nhiên huy kiếm, chém bay bên cạnh một cái đổ đầy chu sa giá đỡ. Bột phấn màu đỏ mạn thiên phi vũ, giống như là một trận màu đỏ sương mù. Còn có cái này cả triều văn bó máu. Nghịch tử, nghịch tử, có ai không? Hộ giá, Nghiêm Tung, Vương Chấn, chết ở đâu rồi? Triệu Trinh dọa đến từ trên long ỷ lăn xuống đến, dùng cả tay chân về sau bỏ, trên đầu đạo quan đều mất rồi, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Nhưng không có người đến. Phía ngoài cấm quân sớm đã bị một tiếng kia bạo tạc chấn nhức rồi, hoặc là nói, bọn hắn đã sớm thu bạc, biến thành kẻ điếc. Triệu Càn đi tới Triệu Trinh trước mặt, hắn không có trực tiếp đâm xuống, hắn chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi phụ thân, nhìn xem cái này đem quốc gia và tình thân cũng làm thành tuổi lửa thiêu hủy tên điên. Phu hoàng, ngài. Triệu Càn ngồi xổm người xuống, dùng cái kia mang màu tay thay Triệu Trinh sửa sang lại một chút xốc xếp cổ áo. Cái này Trường Sinh Ngộng nên tỉnh, Nghiêm Các Lao còn tại ngoài cung chờ lấy đâu. Đêm nay trong cung này quy củ đến sửa đổi một chút. Triệu Càn đứng người lên, quay người đi hướng chiếc đan lô kia. Hắn dùng hết toàn lực, một cước đạp lăn tòa kia nặng nề lò luyện đan. Ầm, to lớn đồng lô sụp đổ, bên trong lửa than cùng nóng hổi dược dịch chảy đầy đất, trong nháy mắt đốt lên trong điện màn che cùng thảm. Lửa bốc cháy, đám lửa này so vừa rồi bạo tạc còn muốn mãnh liệt. Nó đốt rủi Triệu Trinh Trường Sinh Ngộng, cũng đốt rủi Đại Càn Vương Triệu một điểm cuối cùng hư giả phun hoa. Tại cái này trong ánh lửa ngất trời, Triệu Càn xoay người, đưa lưng về phía biển lửa, nhìn xem ngoài cửa cái kia đầy trời phong tuyết. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn không còn là nhi tử, cũng không còn là thật tử. Hắn là trên mảnh phế tích này duy nhất người cô đơn. Chương 138, trong cho tàn long bảo, mang máu chiếu thư. Chương 138, trong cho tàn long bảo, mang máu chiếu thư. Dưỡng tâm điện lửa, trọn vẹn đốt đi một canh giờ, cũng không có người thật đi cứu lửa. Những cái kia cầm thùng nước thái giám cùng cấm quân, chỉ là vây quanh ở bốn phía, làm bộ dội hai gáo nước, sau đó trơ mắt nhìn xem tòa kia tượng trưng cho hoàng quyền trung tâm đại điện, tại trong hỏa hoạn đổ sụp thành một đống cháy đen phế tích. Tuyết còn tại bên dưới, rơi vào nóng hổi trên gạch ngói vụn, xì xì rung động, dâng lên mảng lớn màu trắng hơi nước. Triệu Càn kéo lây giống như chó chết lão hoàng đế Triệu Trinh, từ phế tích bên cạnh đi ra. Bởi vì hút vào quá nhiều khói bụi, Triệu Trinh một mực tại ho kịch liệt đấu, tấm kia ngày bình thường được bảo dưỡng nghi mặt giờ phút này tất cả đều là đen xám, tóc bị cháy rủi một nửa, long bào cũng bị xé rách, lộ ra bên trong màu vàng sáng áo lót. Khu khu. Nghịch tử. Nguyên nghịch tử này Triệu Trinh sủi lơ tại trong đống tuyết, chỉ vào Triệu Càn ngón tay đều đang run rẩy. Triệu Càn không để ý tới hắn. Hắn đứng tại trên bậc thang, tùy ý những cái kia khói bụi rơi vào đầu vai của hắn. Tay phải của hắn còn tại dì máu, nhưng hắn giống như là cảm giác không thấy đau mở dạng, chỉ là dùng loại kia chống rông ánh mắt, nhìn phía xa vội vàng chạy tới đội nhân mã kia. Đó là Nghiêm Tung. Đại Càn thủ phụ, rốt cục khoan thai tới chậm. Nghiêm Tung là bị gia đình từ trong chăn kêu, ngay cả mũ quan đều không có mang chính. Khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, thiêu đốt cung điện, chật vật hoàng đế, còn có cái kia dẫn theo kiếm, đầy người sát khí quá giờ tí, hắn cặp kia duyệt tận tăng thương mắt giả, đột nhiên co rút lại thành châm mang trạng. Cái này, đây là có chuyện gì? Nghiêm Tung bước nhanh về phía trước, muốn đi đỡ trên đất Triệu Trinh. Đừng động. Triệu Càn thanh âm rất nhẹ, bị phong nhất suy liền tàn. Nhưng hắn trường kiếm trong tay, lại vững vàng chỉ hướng Nghiêm Tung yết hầu. Nghiêm Các Lão, phụ hoàng mệt mỏi, ngay tại nghỉ ngơi. Ngươi vội vã như vậy giống giống xông lại, là muốn kinh ra sao? Nghiêm Tung cứng đờ. Hắn nhìn xem một màn kia hàn quang, lại nhìn một chút Triệu Càn cặp kia không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái con mắt. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà chưa từng có chân chính thấy rõ qua cái này hèn yếu thái tử. Thái tử điện hạ. Nghiêm Tung hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại. Thí quân giết cha, đây là xuất sinh mới làm ra sự tình. Ngài là chữ quân, là đại càn tương lai, chớ có tự tuyệt khắp thiên hạ. Xuất sinh. Triệu Càn cười. Cái kia cười một tiếng, khiên động trên mặt hắn vết thương, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nghiêm Các Lão, ngài nhìn xem chung quanh nơi này. Triệu Càn dùng mũi kiếm chỉ bốn phía những cái kia mặt không thay đổi cấm quân. Bọn hắn vì cái gì không cứu hỏa? Vì cái gì không cứu giá? Bởi vì bọn hắn nói. Bởi vì cái này cái gọi là quân phụ thà rằng đem bạc ném vào lò luyện đan, cũng không chịu cho bọn hắn phát một bát ra giáng cháo. Triệu Càn từng bước một tới gần Nghiêm Tung, kiếm phong cơ hổ dán vào vị lão nhân này trong núi. Đem người trong thiên hạ khi xuất sinh nuôi, đến cùng là ai? Nghiêm Tung trầm mặc. Hắn cảm giác đến chung quanh những binh lính kia quăng tới ánh mắt, không còn là trước kia kính sợ, mà là một loại băng lãnh, chờ đợi con ngồi ngã xuống xem kỹ. Kinh thành này trời, thật thay đổi. Ngươi muốn thế nào? Nghiêm Tung thanh âm trầm thấp xuống, giết lão phu, giết bệ hạ. Vậy ngươi ngày mai làm sao đối mặt thiên hạ ung dung miệng? Bắc Lương đang nhìn, Đại Tấn đang nhìn, người trong cả thiên hạ đều đang nhìn. Ngươi giết chúng ta, cái này đại càng ngày mai liền sẽ sụp đổ. Gừng càng già càng cay. Nghiêm Tung một câu liền điểm chúng tử huyệt. Triệu Càn có thể điên, nhưng hắn không thể để cho đại càn lập tức sập bàn, bằng không hắn giành được cũng chính là một đống gạch nói vụn. Cô không muốn giết người. Triệu Càn thu hồi trường kiếm, từ trong tay áo móc ra một khối nhuốm máu vải vóc, đó là hắn vừa rồi từ Triệu Trinh trên thân kéo xuống tới long bảo một góc. Phu hoàng không chỉ có mệt mỏi, còn bị bệnh. Bệnh đến rất nặng. Triệu Càn đem mảnh vải kia ném ở Nghiêm Tung dưới chân. Hắn vừa rồi cùng cô nói, hắn muốn đi Tây Biển Vạn Thọ cung tính dưỡng, từ đây không hỏi thế sự, một lòng tu tiên. Hắn còn nói, hoàng vị này quá nặng, hắn vác không nổi, muốn cho cô thay hắn gõng. Đây chính là bức thoái vị, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ hiệu bảo ngựa. Nghiêm Tung nhìn xem trên đất vải vóc, lại nhìn một chút cái kia còn tại trên mặt đất thở dốc, lại bị dọa đến không dám nói lời nào Triệu Trinh. Hắn đã hiểu, thái tử đây là muốn hắn đưa ra lựa chọn, là lựa chọn bồi tiếp cái này quá khí lao hoàng đế cùng chết, hay là lựa chọn đụng lập tân quân, bảo trụ Nghiêm gia vinh hoa phú quý. Nghiêm Các Lão, Triệu Càn ngồi xổm người xuống, dùng cái kia hoàn hảo tay trái, giúp Nghiêm Tung sửa sang lại méo xẻo mũ quan. Ngài là người thông minh, cái này đại càn cục diện rối rắm, chỉ dựa vào cô một người thu thập không nổi. Cô cần một đầu nghe lời, chó biết cắn người. Ngài nguyện ý làm con chó này sao? Đây là một câu cực điểm nhục nhã lời nói. Nghiêm Tung ra mặt kịch liệt co quắp. Hán quyền khuynh triều giã 20 năm, chưa từng bị người dạng này giẫm tại dưới chân. Nhưng hắn không dám động, bởi vì hắn thấy được Triệu Cản trong ngực lộ ra cái kia một góc cục sắt đen, đó là còn có một viên vô dụng trưởng tâm lôi. Cũng nhìn thấy nơi xa trong hắc ám, những cái kia cầm trong tay Bắc Lương Ngân Nguyên cầm quân tướng lĩnh, chính nắm tay đặt tại trên chu đao. Thế này sao lại là đàm phán? Đây là cầm đao tại trên cổ phủ đi. Thật lâu, Nghiêm Tung chậm rãi cúi xuống hắn cái kia rất cả đời eo. Hắn quỳ gối trên mặt tuyết, đối với cái kia đã từng bị hắn xem như là phế vật người trẻ tuổi, nặng nề mà dập đầu một cái. Lao thần, tuân chỉ. Bệ hạ long thể không hài hòa, lẽ ra thối vị nhục trước. Thái tử điện hạ anh minh thần võ, chính là thiên mệnh sở quy. Cái quỳ này, quỳ gây mất đại càn cựu thần sống lưng, cũng bị ra một thời đại mới. Triệu Trinh ở bên cạnh nhìn xem một màn này, há to miệng, lại chỉ phát ra một tiếng tuyệt vọng nghẹn ngào. Hắn biết, mình đã bị ném bỏ. Bị nhi tử vứt bỏ, bị thần tử vứt bỏ, bị cái này hắn chưa bao giờ thiện đãi qua quốc gia vứt bỏ. Tốt. Triệu Càn đứng người lên, tại cái kia đầy trời tuyết bay bên trong, giang hai cánh tay ra. Nghĩ chỉ. Kể từ hôm nay, cô. Chấm, chính là cái này đại càn chủ nhân. Thay đổi nhân hiệu. Tuyên võ. Trời đã sáng. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Tử Cấm thành trên tàn viên đoạn bích lúc, kinh thành dân chúng phát hiện, hôm nay cũng không có sập, chỉ là cửa thành bố cáo đổi. Giá gạo ngã. Bởi vì tân hoàng dưới đế chỉ, khai quốc kho, phát thóc 3 ngày. Phàm tham ô lương từ người, giết không tha. Trấn quốc công phủ. Giang Đình Y Nguyên ngồi ở kia cái phòng ấm bên trong, trong tay bưng lấy một bát nóng hầm hập đậu hũ não. Lai Phúc quản gia vội vã chạy vào, sắc mặt trắng bệnh. Lao ra. Biến thiên. Trong cung truyền ra tin tức, Vạn Tuế ra. Thái thượng hoàng thoái vị. Thái tử lên ngôi. Nghiêm Các Lão. Nghiêm Các Lão thành cố mệnh đại thần. A Giang Đình cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Hắn chỉ là múc một muỗng trắng non đậu hũ não, đưa vào trong miệng. Cái này đậu hũ não, cuối cùng vẫn là tăng thêm lô nước mới tốt ăn. Lao ra, ngài không kinh ngạc. Có cái gì tốt kinh ngạc? Giang Đình buông xuống địa, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia bị tuyết lớn bao trùm kinh thành. Viên kia lôi, là ta đưa cho thái tử. Cánh cửa kia, là địa lao thử giúp hắn mở. Liền ngay cả Nghiêm Tung đầu kia mặt giả, cũng là ta vì ổn định thế cục, tạm thời lưu cho hắn. Giang Đình đứng người lên, đi đến địa đồ trước. Ánh mắt của hắn vượt qua kinh thành, nhìn về hướng xa xôi phương nam. Nơi đó, Lý Mục Chi ngay tại Kim Lăng ngoài thành chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tân hoàng đăng cơ, cây bút thứ nhất này, khẳng định là muốn đốt hướng người không nghe lời. Giang Đình ánh mắt trở nên thâm thúy. Triệu Càn con sói này, thưởng qua mùi máu tươi, liền sẽ không lại ăn cỏ. Hắn trước kia hận Nghiêm Tung, hận lao hoàng đế. Nhưng hắn hiện tại làm hoàng đế, hắn kiêng kỵ nhất người Giang Đình chỉ cái mũi của mình. Là ta. Còn có cái kia nắm trong tay lấy mấy vạn đại quân Lý Mục Chi. Tất cả minh hữu, tại cùng chung địch nhân ngã xuống sau, đều sẽ biến thành tiềm ẩn đối thủ. Đây là quyền lực trò chơi thiết luật. Địa lao thử. Giang Đình đối với không khí nói một câu. Chuẩn bị một chút. Tân hoàng đế đăng cơ đại điện, chúng ta phải đưa phần hạ lễ. Nói cho hắn biết, cái ghế này tuy tốt, nhưng phía trên có cái đinh. Chương 139, Long bảo bên trong con giận, trên bàn chướng đơn chương 139, Long bảo bên trong con giận, trên bàn chướng đơn đại cản tuyên võ nguyên niên, ngày đầu tháng riêng. Một ngày này mặt trời trở ra đã khuya, giống như là sợ gặp người giống như, trốn ở tầng mây dày đặc phía sau. Tử Cấm thành trải qua 3 ngày 3 đêm khẩn cấp tu sửa cùng thanh tẩy, mặc dù vết máu bị giặt rửa sạch sẽ, đốt cháy khét dưỡng tâm điện cũng bị to lớn màu vàng đất màn che cản đứng lên, nhưng trong không khí cố này mùi khét lẹt cũng như có như không mùi máu tanh, là thế nào cũng tán không xong. Tân hoàng Triệu Càn, lúc này đang đứng tại Thái Hòa điện hậu điện, giang hai cánh tay, tùy ý bốn cái lao cung nữ hầu hạ hắn mặc bộ kia rườm ra đến cực điểm cổn miệng long bào. Bệ hạ, cái này tay áo giống như có chút dài. Vương công công cẩn thận từng ly từng tí thay hắn gây lên ống tay áo. Dòng này bào là dựa theo tiên hoàng kích thước đổi, Triệu Càn thân hình thon gầy, mặc lên người có điểm giống là tiểu hài tử trộm xuyên qua đại nhân quần áo, trống giống. Thêm chút tốt. Triệu Càn nhìn xem trong gương đồng chính mình. Tấm kia đã từng khúng núm mặt, giờ phút này giấu ở 12 xuyên ngọc tạo phía sau, lộ ra mơ hồ không rõ, nhưng lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi âm theo đuổi. Tay áo dài quá, mới che được đao trong tay. Nghiêm Tung đứng ở một bên, lưng không đến so bất cứ lúc nào đều thấp. Trong tay hắn bưng lấy ngọc tỷ, giống như là một đầu vừa đổi chủ nhân lão cẩu, ôn thuận đến làm cho người sợ sệt. Bệ hạ, giờ lành đã đến. Bách quan đã tại ngõ môn bên ngoài chờ gặp. Bách quan. Triệu Càn cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đợi không phải chấm, là chấm trong tay thanh kia có thể kiếm giết người, còn có ánh mắt của hắn xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn về hướng ngoài cùng cái kia trấn quốc công phủ phương hướng. Còn có cái kia có thể cho bọn hắn phát bạc người. Thái Hòa điện quảng trường. Trận này đăng cơ đại điện, đại khái là đại càn khai quốc đến nay nhất kéo kiệt, cũng quỷ dị nhất một lần. Không có thịnh đại đội nghi trượng, bởi vì đội nghi trượng quần áo đều bị dân đói đảo đi chống lạnh. Không có dung trời phá mừng, bởi vì hỏa dược đô bị Giang Đình cầm lấy đi nổ thần cơ doanh. Văn võ bá quan đứng ở trên quảng trường, cùng nói là triệu bái trúc, không bằng nói là đến ra tòa. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía đứng tại quan võ chủ vị người kia. Giang Đình, hắn hôm nay không có mặc cái kia thân không vừa người kỳ lân bảo, mà là đổi về hắn món kia mang tính tiêu chí áo khoác màu đen. Tại cái này tràn đầy áo bào tím đai lưng ngọc trên triều đình, hắn tựa như là một khối màu đen đáng ngầm, không hợp nhau, nhưng lại không thể phá bỡ. Trấn quốc công, binh bộ thượng thư lại gần, ưỡn nghiêm mặt hỏi, nghe nói ngài hôm nay cho bệ hạ chuẩn bị một món lễ lớn, không biết là bực nào hiếm thấy chân bảo. Giang Đình trong tay mang theo một cái dùng lam bố bao lấy cái hộp bông, nhìn thường thường không có gì lạ. Chân bảo không tính là. Giang Đình cười cười, đem cái hộp kia trong tay ước lượng. Chính là một chút thổ đặc sản, cho bệ hạ nâng cao tinh thần chút. Hoàng thượng giá lâm. Theo Vương Công Công một tiếng lanh lảnh hô to, nặng nề trung cổ tiếng vang lên. Triệu Càn tại một đám thái giám chen chúc bên dưới, chậm rãi đi đến cái kia cao cao cẩm thạch bậc thang. Hắn đi được rất ổn, mỗi một bước đều giống như muốn đem dưới chân thạch đầu dẫm nát. Bách quan quỳ lạy, sơn hô văn tuế. Giang đỉnh không có quỷ. Hắn là tán bái không tên, vào triều không xu thế đặc quyền công thần, đây là Nghiêm Tung vì làm hắn vui lòng cố ý thêm phong thưởng. Hắn chỉ là có chút không người, đi một cái đơn giản chắp tay lễ. Triệu Càn ngồi tại trên long ỷ, xuyên thấu qua rèm châu, nhìn chằm chằm cái này hạt giữa bầy gà bóng đen. Vài ngày trước, là người này đưa cho hắn nổ chết đi qua cái kia chính mình lôi. Hôm nay, người này đứng ở nơi đó, tựa như là một cây gai, đâm vào trong lòng của hắn. Chúng ái khanh bình thân. Triệu Càn thanh âm trải qua đại điện hồi âm vách tường phong đại, có vẻ hơi trống rỗng. Chân mới bước lên đại bảo, bách phế lại hưng. Hôm nay không nói nghi thức xã giao, chỉ nói quốc sự. Ánh mắt của hắn rơi vào Giang Đỉnh trên thân. Trấn quốc công. Thần tại. Giang Đỉnh tiến lên một bước. Chấm nghe nói, ngươi cho chấm mang theo hạ lễ. Chính là. Giang Đỉnh cũng không nói nhảm, hai tay nâng lên cái kia làm bố hộ. Vương Công Công chạy chậm xuống tới, tiếp nhận đi, hiện lên đến long án bên trên. Tất cả mọi người rối cổ, muốn nhìn một chút vị này quyền khuynh triều chính trấn quốc công, đến cùng đưa cái gì? Là Tây vực bảo thạch, hay là Giang Nam danh họa? Triệu Càn vươn tay, từ từ mở ra hộp. Hộp mở ra trong nháy mắt, con ngươi của hắn đông nhiên có rút lại một chút. Không có châu quang bảo khí. Trong hộp, để đó một bản thật dày, phong bì phát vàng sổ sách. Mà tại sổ sách phía trên nhất, để ép một viên bị rỉ, vốn lượn đinh sắt. Trong đại điện yên tĩnh như chết. Đây là ý gì? Đưa sổ sách. Đưa cái đinh. Triệu Càn cầm lấy quyển kia sổ sách, lật ra tờ thứ nhất. Chữ ở phía trên dấu vết rất viết ngoáy, đó là Giang Đỉnh tự tay viết, tuyên võ nguyên niên thắng riêng, trợ Triệu công tử dọn nhà phí tổn, thuốc nổ một viên, định giá bạch ngân 50,000 lượng, chuẩn bị cấm quân, bạch ngân 100,000 lượng, thiêu hủy dưỡng tâm điện tu sửa phí, bạch ngân 3 triệu lượng, phí tổn thất tinh thần, thức đêm phí, bày ra phí. Tổng cộng, bạch ngân 5 triệu lượng. Sổ sách này tổng thể không thiếu nợ, xin mời bệ hạ thắng kết. Triệu Càn tay đang run rẩy. Đây không phải hạ lễ, đây là đòi nợ đơn. Giang Đỉnh là tại ngay trước cả triều văn võ mặt nói cho hắn biết, ngươi hoàng vị là ta mua được, liền ngay cả ngươi nổ tòa này điện thuốc nổ, đều là ta nợ đưa cho ngươi. Hoàng vị này không phải ngươi, là mướn được. Chỉ cần ta không cao hứng, ta tùy thời có thể đến thu tô, thậm chí thu vào làm tiếp. Lại nhìn viên kia cái đinh, lại gỉ lại nhọn. Giang Đỉnh thanh âm tại trên đại điện ung dung vang lên, bệ hạ, cái này sổ sách là thần một chút tâm ý thân huynh đệ còn phải tính sổ sách rõ ràng không phải. Cái này đại càn bây giờ quốc khố trống rỗng, thần cũng không đội mà mướn, chính là cho ngài để tỉnh một câu. Về phần cái đinh này Giang Đỉnh ngẩng đầu, nhìn thẳng tại cao cao tại thượng Triệu Càn. Đây là thần tại Hổ Đầu Thành quê quán, từ trên một tấm ghế bành rút ra. Thần muốn nói cho bệ hạ, cái này ngồi được Kim Sơn cái ghế, nhìn xem dễ chịu, kỳ thật phía trên tất cả đều là loại đinh này. Ngồi lên dễ dàng, muốn ngồi ổn, ngồi không đâm cái mông Giang Đỉnh mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Vậy phải xem cái đinh này có đáp ứng hay không. Với anh, lời nói này tựa như là một viên khắc trưởng tâm lôi, tại Kim Loan điện bên trên nổ vang. Đây là trần trụi đe dọa, là quyền thần đối với đế vương công nhiên khiêu khích. Nghiêm Tung đứng ở một bên, mí mắt cuồng loạn. Hắn lúc đầu cho là mình đã đủ hung ác, không nghĩ tới cái này Giang Đỉnh so với hắn còn điên. Hắn liền không sợ cái này tân hoàng đế trở mặt tại chỗ, đem hắn kéo ra ngoài chặt. Triệu Càn không có trở mặt. Hắn gắt gao nắm nuốt viên kia cái đinh, lòng bàn tay bị đâm phá, máu tươi rỉ ra. Nhưng hắn cười. Trấn Quốc Công nói đúng. Triệu Càn đem sổ sách khép lại, để ở một bên. Cái ghế này, sát thực đâm người. Chấm sẽ nhớ kỹ món nợ này, cũng sẽ nhớ kỹ cái đinh này. Người tới. Triệu Càn hét lớn một tiếng. Đem cái này sổ sách nhập kho, làm cốt trái, chấm khi theo giai đoạn hoàn lại. Đem cái đinh này treo ở ngự thư phòng đỉnh đầu. Chấm muốn ngày ngày nhìn xem nó, nhắc nhở chính mình, thiên hạ này Triệu Càn ánh mắt trở nên như đao bình thường sắc bén. Còn không có họ Triệu đâu. Trận này đăng cơ đại điện, biến thành một trận liên quan tới nợ nần cùng quyền lực tuyên chiến. Giang Đỉnh nhìn xem trên long ỷ cái kia cố nén lửa giận người trẻ tuổi, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Một cái không có cảm giác nguy cơ sói, là sẽ cắn chủ nhân. Chỉ có để hắn thời khắc cảm giác được trên cổ hạng quyền lực đến hoàng, hắn mới có thể liều mạng đi cắn phía ngoài địch nhân, mà không phải Lý Củn. Nếu bệ hạ nhận lễ vật, Giang Đỉnh chắc tay, quay người hướng đi ra ngoài điện. Cái kia thần liền cáo lui. Thần còn phải trở về cho bệ hạ chủ tiền đâu. Dù sao hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cả điện do cựu thần biến thành tân quý. Cái này lớn như vậy kinh thành, hiện tại thế nhưng là ngay cả một bát ra dáng đậu hủ não đều uống không được. Giang Đỉnh đi. Lưu cho tân hoàng đế, là một cái thủng trăm ngàn lô đế quốc, một bản còn không rõ sổ nợ rối mù, cùng một viên mặc dù đã đăng cơ, lại như cũng không được an bình tâm. Triệu Càn ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem Giang Đỉnh bóng lưng biến mất tại trong ánh nắng. Hắn sờ lên trong tay áo cây đoạn kiếm kia. Giang Đỉnh hắn nhẹ giọng nhớ tới cái tên này. Chấm sẽ trả ngươi, cả gốc lẫn lãi, nhất định trả ngươi. Chương 140, treo lên đỉnh đầu cái đinh, ủy gối tiền trang đầu gối. Chương 140, treo lên đỉnh đầu cái đinh, ủy gối tiền trang đầu gối. Tuyên võ nguyên niên mùa xuân, tới đặc biệt trễ. Từ cấm thành tuyết mặc dù hóa, nhưng này sợi thấm vào cốt tùy âm lãnh làm thế nào cũng tán không xong. Ngự hà bên trong nước hay là đen, đó là trước đó trà trộn vào đi khói bụi cùng huyết thủy lắng động sau nhan sắc. Ngự thư phòng. Nơi này trước tiên là Nghiêm Tung địa bàn, hiện tại thành Tân Hoàng Triệu Càn nhà tù. Đúng vậy, nhà tù. Mặc dù không ai khóa lại hắn, nhưng Triệu Càn cảm thấy mình mỗi một bước đều đi được không gì sánh được nặng nề. Bởi vì ngay tại đỉnh đầu hắn trên sáng ngang, treo lấy một cây dị sét, uốn lượn đinh sắt, đó là Giang Đỉnh đưa hắn, dùng một cây sợi dây đỏ buộc lên, chỉ cần hắn ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy cái kia bén nhọn đinh nhọn, thẳng tắp chỉ vào hắn đỉnh đầu. "Bệ hạ, hộ bộ thượng thư cầu kiến." Vương Công Công rón rén đi tới, thanh âm ép tới rất thấp, sợ đã quấy rầy vị này hỉ nộ vô thường tân quân. "Để hắn tiến đến." Triệu Càn buông xuống trong tay bút son, vuốt vuốt nở mi tâm. Hộ bộ thượng thư là một cái họ Tiền tiểu lão đầu, trước kia là nghiêm đảng, hiện tại có đầu tưởng đảo hướng tân hoàng. Hắn vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất, đem đầu đập đến bang bang bang. "Bệ hạ a, thời gian này không có cách nào qua a." Tiền thượng thư vẻ mặt cầu xin, đem một bản dấu tuyết sổ sách nâng qua đỉnh đầu. "Quốc khố, trong quốc khố có thể phi ngựa. Trước đó nghiêm các lao xét đi ra những cái kia gia sản, vừa mới tiến kho liền bị dùng để bổ trước đó quân lương tâm hụt, còn có trấn an kinh thành bách tính phát tóc. Hiện tại khố lý ngay cả một con chuột đều nuôi không sống. Tháng sau chính là xuân tế, còn phải cho bách quan phát đồng lộc, bạc này từ chỗ nào ra a?" Triệu Càn lạnh lùng nhìn xem hắn. "Không có tiền. Không có tiền vây lại nhà A kinh thành nhiều như vậy tham quan, nhiều như vậy phú thương, còn sợ đụng không ra bạc." "Bệ hạ, xét lê bấm a." Tiền thượng thư dọa đến run run một chút. Trước mấy ngày đó là vì bình dân vẫn. Hiện tại nếu là lại xét, kinh thành này lòng người liền tản, cửa hàng liền muốn đóng cửa, đó mới là thật muốn luận a. Mà lại tiền thượng thư ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe. "Mà lại hiện tại trên thị trường cửa hàng chỉ nhận Bắc lương ngân nguyên. Chúng ta coi như xét đi ra bằng bạc, nếu là không đổi thành đồng bạc, những cái kia thương nhân lương thực cũng không chịu bán lương cho chúng ta. Lại là Bắc lương, lại là cái kia đáng chết Giang Đỉnh." Triệu Càn đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu viên kia đinh sắt, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn cướp được hoàng vị, lại phát hiện chính mình đoạt cái tịch mịch. "Nghiêm Tung đâu?" Triệu Càn hỏi. "Nghiêm Tăng lão bị bệnh, trong phủ dưỡng bệnh đâu?" Tiền thượng thư nhỏ giọng nói. "Nghiêm Tung là cái nhân tình, biết lúc này đi ra chính là có nổi, dứt khoát giả chết." "Tốt, rất tốt." Triệu Càn đứng người lên, tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại. Hắn không có tiền, nhưng hắn biết ai có tiền. Cái kia đưa hắn cái đinh người, cái kia đang ngồi ở trấn quốc công phủ bên trong xem trò vui người, nắm trong tay lấy tòa kinh thành này mạch máu kinh tế. "Chuyển chỉ." Triệu Càn dừng bước lại, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. "Cho phép, cho phép Bắc lương ngân hàng ở kinh thành mở chi nhánh. Về sau triều đình thu thuế, bách quan đồng lộc đều có thể do Bắc lương ngân nguyên kết toán." "Còn có." Triệu Càn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất là muốn đem chiếc kia khuất nhục khí nuốt vào trong bụng. "Đem Tây Sơn Hoàng gia Lâm Biên thế chấp cho Bắc lương ngân hàng, định giá 3 triệu lượng, chấm muốn mượn tiền." 3 ngày sau, kinh thành Chu Tức Đại Nhai. Nơi này là kinh thành khu vực phồn hoa nhất, trước kia bắt mắt nhất kiến trúc là Túy Tiên lâu hiện tại, nơi đó đổi cái chiêu bài. Một khối to lớn, màu lót đen chữ vàng tấm biển bị treo đi lên, Bắc lương ngân hàng kinh thành tổng hảo. Cửa ra vào không có mua sư, không có pháo, chỉ có hai hàng mặc đồng phục màu đen, bên hông căng phòng Bắc lương nhân viên bảo an, giống tiêu thương một dạng đứng đấy. Đại môn mở ra, cái thứ nhất đi tới, không phải đến tiết kiệm tiền phú thương, mà là mặc đại cản quan phục hộ bộ thượng thư. Cầm trong tay hắn Triệu Càn thánh chỉ cùng kế đất, một mặt lúng túng đi vào cái này phản tặc mở cửa hàng. Phía sau quầy, địa lao thử mặc một thân đồng tiền vằn tơ lụa áo dài, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kính gọc vàng, cầm trong tay cái tử sa hổ, chính đáp ý uống trà. "Nha, tiền đại nhân, khách quý ít gặp a." Địa lao thử không có đứng dậy, chỉ là trừng lên mí mắt. "Đây là tới tiết kiệm tiền hay là tới lấy tiền a? Bất quá ta nhìn ngài địa bộ này, giống như là đến khi đổ vật." Người tiền thượng thư tức giận đến râu ria run rẩy, nhưng hắn không dám phát tác, bởi vì hắn biết quầy hàng này ngồi phía sau mặc dù là cái quân đồ, nhưng hắn đứng sau lưng chính là Giang Đỉnh, là cái kia có thể làm cho hoàng đế đều cúi đầu người. "Bản quan phục chỉ đến làm Tây Sơn Lâm Viên thế chấp công việc." Tiền thượng thư đem thánh chỉ cùng khế đất hướng trên quầy gỗ. "3 triệu lượng hiện ngân, muốn Bắc lương ngân nguyên." Chật chật chật. Địa lao thử cầm lấy khế đất, làm bộ nhìn hồi lâu. "Tiên đại nhân, cái này Tây Sơn Lâm Viên mặc dù lớn, nhưng đều là chút hoa hoa thảo thảo, không đáng tiền a." Lại nói, "Hiện tại là loạn thế, loại này bất động sản phong hiểm lớn, nhiều nhất 2.500.000 lượng." Địa lao thử rỗi ra hai cây nửa ngón tay, cười đến giống con trộm gà hồ ly. "Đồ ngốc, ngươi mắng ai đây?" Tiền thượng thư giận dữ, "Đây chính là hoàng gia Lâm Viên, yêu có làm hay không?" Địa lao thử thờ ơ nhún nhún vai, "Ngài nếu là cảm thấy thua thiệt, có thể đi nhà khác hỏi một chút. Bất quá ta nhắc nhở ngài một câu, kinh thành này bên trong, trừ chúng ta Bắc lương ngân hàng, chỉ sợ không có nhà thứ hai cầm được ra nhiều như vậy hiện ngân. Đây là lũng đoạn, chân chuỗi bốn liếng lũng đoạn." Tiền thượng thư cứng tại nguyên địa, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Hắn nhìn một chút ngoài cửa những cái kia chờ lấy phát lương nha dịch, lại nghĩ đến muốn trong cung vị kia đòi mạng hoàng đế. Khi, tiền thượng thư cắn răng, ký xuống cái kia khuất đục khế ước. Một ngày này, thành đại càn trong lịch sử hoang đường nhất một ngày. Đường đường đại càn đám quan chức, tại lĩnh bổng lộc thời điểm, vậy mà không phải đi hộ bộ lĩnh bạc, mà là cầm hộ bộ phát phiếu hối đoái đứng xếp hàng đi Bắc lương ngân hàng lĩnh đồng bạc. Cửa ngân hàng hàng dài, sắp xếp so sánh với hướng đội ngũ còn chỉnh tề. Nhất phẩm đại quan, cựu phẩm quan cấp lưu, thậm chí còn có trong cung đi ra thu mua thái giám, đều hỗn tạp tại trong đội ngũ này. "Ai, Trương đại nhân, ngài cũng tới tự mình lĩnh hướng a?" "Đúng vậy a, Lý đại nhân." "Không có cách nào, trong nhà đói. Cái này Bắc lương ngân nguyên mặc dù khó giải quyết, nhưng nó là bạc thật a, đi tiệm gạo mua gạo bớt 20 đầu." "Ai, thế đạo này, chúng ta đến cùng là ăn công lương hay là ăn Bắc lương cơm a?" Loại nghị luận này tại trong đội ngũ liên tiếp, Giang Đỉnh cũng không có lộ diện. Hắn lúc này đang ngồi ở lầu 2 nhã gian bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem phía dưới đầu trường lòng kia. Trong tay hắn bưng một chén rượu đỏ, đây là đại tấn bồi thường bên trong mang tới công phẩm. "Ca, ngươi nhìn đám kia quan lão ra." Địa Lao thử đẩy cửa tiến đến, cầm trong tay một chồng vừa ký xong giấy nợ. "Trước kia từng cái nhìn chúng ta cùng nhìn chó giống như, hiện tại thế nào? Vì cái này mấy khối đại dương, hắn không thể cho chúng ta dập đầu. Đây chính là kim tiền lực lượng." Giang Đỉnh lung lay chén rượu, nhìn xem cái kia đỏ thấm chất lỏng treo ở vách chén bên trên. "Chuột, nhớ kỹ, giết một người chỉ có thể tiêu diệt một loại nhục thể, nhưng khống chế một người đối tiền, ngươi liền khống chế linh hồn của hắn, còn có đầu gối của hắn." Giang Đỉnh chỉ phía dưới cái kia ngay tại cười rạng rỡ, đếm lấy đồng bạc tiền thượng thư. "Từ hôm nay trở đi, cái này đại cản triều đình chính là chúng ta Bắc Lương công ty chi nhánh. Triệu Can là chủ tịch, nhưng chúng ta Giang Đỉnh uống một hớp làm rượu trong ly. Chúng ta là tài vụ tổng giám. Chỉ cần ta không ký tên, bọn hắn ngay cả mua trương chùi đít giấy tiền đều không có." Hoàng cung, ngự thư phòng. Trời tối, Triệu Can y nguyên ngồi ở kia trương long trên đế, không có điểm đèn. Cầm trong tay hắn mới từ Bắc Lương ngân hàng đưa tới một dương đồng bạc. Cái kia đồng bạc băng lãnh, nặng nghề, mỗi một mai phía trên tất kia lao nhanh chiến mã, đều giống như đang cười nhạo hắn cái này vây ở trong lồng hoàng đế. Tài vụ tổng giám Triệu Càn tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù không hiểu cái từ này, nhưng hắn hiểu loại cảm giác này. Đó là bị người bóp cổ lại ngạt thở cảm giác. "Giang Đỉnh, người chiêu này thủ đoạn mềm dẻo so chấm trong tay kiếm còn muốn hung ác a." Triệu Càn bỗng nhiên đem cái kia dương đồng bạc quét xuống trên mặt đất. Rầm rầm, ngân tệ lăn xuống một chỗ, phát ra tiếng cười nhạo chói tai. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu viên kia rỉ sét đinh sắt. Tại cái kia yếu ớt dưới ánh trăng, viên kia cái đinh bóng dáng bắn ra ở trên tường, giống như là một thanh treo tại đỉnh đầu hắn thanh kiếm đà một cỡ. "Chờ xem." Triệu Càn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng lục quang. "Án chấm, sớm muộn muốn cho chấm phun ra. Cái này đại càn là không có tiền, nhưng chấm trong tay còn có một thứ đồ vật, là ngươi mua không đi." Hắn lấy ra trong ngực một đạo mật chỉ. Đó là hắn chuẩn bị phát cho Phương Nam Kim Lăng, phát cho ngay tại Bình Định Lý Mục Trì mật chỉ. "Ngươi có thể sử dụng tiền thu mua chức quan. Chấm liền có thể dùng hoàng quyền đại nghĩa đi ly gián huynh đệ của ngươi. Một trận liên quan tới tiền tài cùng quyền lực cam chiến, tại kinh thành này tuyết dạ bên trong, lặng yên không một tiếng động kéo lên màn mở đầu. Mà lúc này Giang Đỉnh đang nằm tại trấn quốc công phủ nhiệt kháng đầu bên trên, đếm lấy cái kia một gấp gấp từ triều đình trong tay lừa gạt tới khế đất cùng văn tự bán mình ngủ được gọi là một cái hương. Dù sao, khi chủ nợ cảm giác, xác thực so khi cái kia lo lắng để phòng hoàng đế, muốn thoải mái hơn. Chương 141, không có chám mực nước thánh chỉ, chắc không cũng đầu chương 141, không có chám mực nước thánh chỉ, chắc không cũng đầu kinh thành đêm, đen sì chẳng khác nào nổi đầu đáy. Trong ngự thư phòng, Triệu Càn lui tất cả thái giám cung nữ, chỉ để lại một chiếc như đậu cô đăng. Hắn không dùng chu sa, cũng không hề dùng mực nước. Hắn cắn nát ngón tay của mình, tại một khối từ trong khố lý lật ra tới, tiền triều lưu lại trống không đan thư thiết khoán bên trên, viết vết thương. Vết máu tại thiết khoán bên trên choáng mở, lộ ra đặc biệt trước mắt. Mục Chi huynh thân khải Triệu Càn viết rất chậm, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Kinh thành nguy như trồng trứng, sông tặc cầm giữ triều chính, chấm tuy là thiên tử, thật là khôi lỗi. Chấm biết tướng quân trung nghĩa, nếu có thể thanh quân chắc, chu sông tặc, chấm nguyện cùng tướng quân vẽ sông mà trị, nam là Lý, bắc là Triệu, vĩnh viễn không cùng nhau phụ viết xong một chữ cuối cùng. Triệu Càn ngón tay còn tại dì máu. Hắn nhìn xem cái này phong huyết thư, trong mắt lóe ra một loại bệnh trạng hưng phấn. Hắn cảm thấy đây là một bước cờ tốt. Quan văn yêu tiền, võ tướng yêu quyền. Giang Đỉnh là cái thương nhân, chỉ biết là ôm tiền, mà Lý Mục Chi là cái thuần túy quân nhân, hắn muốn là ghi tên sử sách, là phong vương nát đất. Chỉ cần Lý Mục Chi động tâm, dù là chỉ là trong nháy mắt dao động, Giang Đỉnh ở kinh thành liền sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. "Người tới." Triệu Càn kêu một tiếng. Một cái nhìn không chút nào thu hút, mặc vải xám y phục lão giả từ chỗ tối đi ra. Hắn là hoàng gia ám vệ thủ lĩnh, cũng là Triệu Càn trong tay cuối cùng một lá bài tẩy. Đem cái này, tự tay giao cho Lý Mục Chi trong tay. Triệu Càn đem khối kia mang máu thiết khoán đưa tới. "Nhớ kỹ, muốn tránh đi Bắc Lương tất cả nhãn tuyến. Nói cho Lý Mục Chi, đây là chấm duy nhất sinh lộ." Lão giả tiếp nhận thiết khoán, thiếp thân dấu kỹ, vô thanh vô tức biến mất ở trong màn đêm. Triệu Càn tựa ở trên long ỷ, nhìn xem đỉnh đầu viên kia rỉ sét cái đinh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Giang Đỉnh, ngươi có tiền, nhưng chấm có nghĩa. Chấm ngược lại muốn xem, tại huynh đệ cùng hoàng quyền trước mặt, đầu kia Bắc Lương hổ sẽ chọn ai?" Nửa tháng sau, Giang Nam, Kim Lăng thành. Nơi này mùa xuân tới sớm, Tần Hoài Hà bên cạnh cây liễu đã rút ra chồi non. Đã từng trận kia thảm liệt thủy chiến phảng phất đã là trước đây thật lâu chuyện. Hiện tại Kim Lăng, mặc dù trên tường thành còn có chiến hỏa vết tích, nhưng trong thành đã khôi phục sinh cơ. Không đối, phải nói so trước kia càng có sinh cơ. Bởi vì Bắc Lương quân không chỉ có mang đến đao kiếm, còn mang đến trật tự cùng công phân chế. Nguyên bản biệt thự đại viện bị đổi thành công xưởng, nguyên bản lưu dân biến thành theo cực khổ lấy thủ công nhân. Trên đường phố đã không còn khi hành phách thị áp bá, chỉ có cầm tính toán tuần tra Bắc Lương hiến binh. Kim Lăng hành cung. Lý Mục Chi chính ngồi xổm ở trong viện, cầm trong tay một khối đá mài đao, đó là hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Nhưng hắn hôm nay mài không phải đao, mà là một cái nho nhỏ thuần kim khóa trường mệnh. "Vương gia, ngài tay người này có chút cầu thả a." Thiết Đầu ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem cái kia bị mài đến siêu siêu mẹo mẹo miếng khóa, nhịn không được đầu đen rau muống. "Cầu thả điểm giản chắc." Lý Mục Chi chuyên chú rèn luyện lấy. "Đây là cho an bình đánh. Nha đầu kia sinh ở loạn thế, không cần nhiều đẽ, chỉ cần có thể khóa lại mệnh là được." Trước mấy ngày, hồ đầu thành thư nhà đến. Triệu Lạc sinh cái nữ nhi, mẹ con bình an. Lý Mục Chi cái này giết người như ngoé hán tử, mấy ngày nay đi đường đều mang gió, gặp người liền cười ngây ngô. Đúng lúc này, thân vệ thống lĩnh bước nhanh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc. Vương gia, tới cái quái nhân. Quái nhân? Là cái lao đầu, không có binh khí, nói là kinh thành tới cố nhân, có thư nhà muốn tự tay giao cho ngài. Lý Mục Chi động tác trong tay ngừng một chút. Kinh thành? Thư nhà? Nếu như là Giang Đình tin, đó là đi Bắc Lương đường dây bí mật. Cái này cố nhân có chút ý tứ. Mang vào. Một lát sau, cái kia hoàng gia ám vệ lão giả được đưa tới trong viện. Hắn nhìn thoáng qua đầy sân đằng đằng sát khí Bắc Lương thân vệ, lại liếc mắt nhìn cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất mài khóa vàng nam nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Thảo dân, gặp qua Bắc Lương vương. Lão giả không có quỳ xuống, chỉ là chắp tay. Nếu là cố nhân, liền không cần đa lễ. Lý Mục Chi đứng người lên, đem khóa vàng ôm vào trong lòng, cũng không có đi rửa tay, trên tay còn dính lấy kim phấn nặng bùn đất. Đem đồ vật lấy ra đi. Lão giả từ trong ngực móc ra khối kia bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ vải dầu, tầng tầng mở ra, lộ ra bên trong khối kia mang máu đan thư thiết khoán. Vương gia xin mời xem qua. Đây là Vạn Tuế ra máu. Lý Mục Chi tiếp nhận thiết khoán. Thiết khoán rất nặng, phía trên vết máu đã khô cạn biến thành màu đen. Hắn nhìn lướt qua chữ ở phía trên, trên mặt cũng không có xuất hiện lão giả trong dự đoán chấn kinh, sợ hãi hoặc là tham lam. Nét mặt của hắn bình tĩnh đến tựa như là đang nhìn một tấm chuối giấy. Vẽ sông mà trị. Lý Mục Chi đọc lên bốn chữ kia, đột nhiên cười. Nam là Lý, Bắc là Triệu. Ha ha, vậy hạ thủ bút thật lớn a. Vương gia. Lão giả tiến lên một bước, thấp giọng, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Giang Đình bất quá là cái thương nhân, hắn cầm giữ triều chính, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, đây là loạn thần tặc tử. Ngài là đương đại hào kiệt, chẳng lẽ cam tâm bị một cái đầy hơi tiền người cưỡi tại trên đầu? Chỉ cần ngài gật đầu, cái này Giang Nam nửa Giang Sơn chính là ngài Lý gia cơ nghiệp. Vậy hạ miệng vàng lời ngọc, lại có đan này sách thiết khoán làm chứng, tuyệt không đổi ý. Đây là một cái hoàn mỹ bẫy dập, dùng trung nghĩa làm ngụy trang, dùng Giang Sơn làm mồi dụ, đi câu lên một tên võ tướng đáy lòng lớn nhất dạ tâm. Lý Mục Chi không nói gì, hắn chỉ là đem khối kia thiết khoán trong tay đứt lượng. Thiết đầu. Tại. Cầm đem truy đến. Lão giả sững sờ, vương gia, ngài muốn truy làm gì? Cái đồ chơi này, bằng sắt không tốt lắm, tạp chất nhiều. Lý Mục Chi chỉ khối kia tượng trưng cho miễn tử thiết khoán. Ta muốn thử một chút, là nó cứng rắn, vẫn là của ta truy cứng rắn. Thiết đầu không có nói nhảm, đưa qua một thanh rèn sắt dùng đại truy. Lý Mục Chi đem thiết khoán đặt ở đá mài đao bên trên, vung lên đại truy. Khi một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, khối kia truyền thừa mấy trăm năm đan thư thiết khoán tại Lý Mục Chi bạo lực nện gõ bên dưới, trong nháy mắt uốn cong biến hình, mặc dù không có nát nhưng đã thành một khối sắt vụn. Phía trên chữ bằng máu cũng bị nện đến mơ hồ không rõ, tựa như là một cái vụn về trò cười. Lao giả dọa đến liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Lý Mục Chi ném truy, phủi tay bên trên vụn sắt, trở về nói cho Triệu Càn. Lý Mục Chi thanh âm rất lạnh, lạnh đến giống như là hát thủy hà mùa đông gió. Giang Đình không phải chủ tử của ta, ta cũng không phải chó của hắn. Hắn là của ta đầu óc, ta là tay của hắn. Ngươi muốn cho tay chém đứt đầu óc? Lý Mục Chi chỉ đầu của mình. Vậy ta đây cái thân thể, chẳng phải thành cái xác không hồn sao? Còn có. Lý Mục Chi nhặt lên khối sắt vụn kia, ném tới lão giả dưới chân. Nói cho hắn biết, đừng cầm loại này đồng nát sắt vụn đến vũ nhục ta. Ta Lý Mục Chi muốn đồ vật, không cần hắn hưởng, chính ta sẽ đi cầm. Nếu là hắn còn dám động loại này ý đồ xấu, còn dám tính toán ta ở kinh thành huynh đệ. Lý Mục Chi ánh mắt trong nháy mắt trở nên như mãnh hổ giống như hung ác. Lần sau truy này, đập cũng không phải là thiết khoán, mà là rồng của hắn ghế dựa. Lan, quát to một tiếng, dọa đến lao giả hồn phi phách tán, nhặt lên khối sắt vụ kia, lộn nhào chạy ra ngoài. Trong viện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiết đầu gãi đầu một cái, có chút đau lòng mà nhìn xem khối sắt vụ kia. Ca, đó là đồ cổ a, có thể đáng không ít tiền đâu, cứ như vậy là đập tốt. Lý Mục Chi một lần nữa ngồi xổm xuống, cầm lấy cái kia còn không có mài xong khóa vàng. Có nhiều thứ, nhìn xem đáng tiền, kỳ thật phía trên vừa dơ vừa túi. Chúng ta Bắc Lương người, không có thèm. Hắn tiếp tục cọ sát lấy cái kia cho nữ nhi khóa vàng. Sàn sạt rèn luyện âm thanh, tại cái này Giang Nam trong ngày xuân, lộ ra đặc biệt an bình. Lý Mục Chi mặc dù là người thô hảo, nhưng hắn lòng tựa như gương sáng. Giang Đình ở kinh thành thay hắn đỉnh lấy lôi, hắn tại Giang Nam thay Giang Đình trông coi đường lui. Đây chính là mệnh. Là hai người bọn họ đời này buộc chung một chỗ, ai cũng chia rẽ không được mệnh. An bình a. Lý Mục Chi nhìn xem trong tay khóa vàng, ánh mắt ôn nhu. Cha ngươi mặc dù không cho ngươi kiếm về đến nửa cái thiên hạ, nhưng cha ngươi cho ngươi kiếm về tới một cái, sẽ không phản bội thúc thúc. Cái này đủ. Chương 142, một khối sắt vụn, hai chén tản trà. Chương 142, một khối sắt vụn, hai chén tản trà. Kinh thành mưa xuân, bên dưới đến có chút dính nhau. Không giống như là cho vạn vật giải khát cam lâm, giống như là cái này sắp chết bệnh nhân đổ mồ hôi, sền sệt. Trấn quốc công phủ trong hậu viện, gốc kia lão hải đường cây mặc dù rút mầm, nhưng trên phiến lá dính lấy cho than, nhìn xem bụi bẩn không có tinh thần. Giang Đình nằm tại dưới hiên trên ghế mây, trên thân che kín một tấm chăn mỏng. Hắn hai ngày này bệnh, đối ngoại tuyên bố là ngẫu cảm giác phong hàn, trên thực tế là hắn lười đi ứng phó trong cung những cái kia không dứt thăm dò. Giang giác, trong thư phòng hốc tối phát ra một tiếng vang nhỏ. Địa lao thử như cái như ưu linh chui ra, trên thân mang theo một cô nước mưa cùng cống thoát nước đặc thù đất mùi tanh. Trong ngực hắn ôm một cái chiếu nặng bao khỏa, dùng vải dầu bọc mấy tầng. Ca, tỉnh dậy đâu? Địa lao thử rón rén đi tới, trước tiên đem tay tại trên lò nướng ấm áp, mới dám dây vào bao khỏa kia. Không ngủ. Giang Đỉnh mở mắt ra, đáy mắt một mảnh thanh minh. Phía Nam có tin?
Có.
Địa Lao Thử cười hắc hắc, một bên hủy đi bao khỏa một bên nói, vương gia tính tình kia, ngài là biết đến. Đó là thuộc pháo đốt, một chút liền. Vải dầu từng tầng để lộ. Lộ ra bên trong khối kia và mẹo, biến hình, thậm chí ngay cả chữ viết đều bị nện bẹp đàn thư thiết khoán. Cái kia đã từng là tượng trưng cho hoàng quyền trí cao vô thượng miễn tử kim bài, cũng là Triệu Cản dùng để ly gián tình nghĩa huynh đệ cuối cùng thẻ đánh bạc. Hiện tại, nó tựa như là một khối tại tiệm thợ rèn đống phế liệu bên trong nhặt được sắt vụn. Giang Đỉnh nhìn xem khối kia sắt, hắn đưa thay sờ sờ phía trên cái kia lom sâu đi vào truy ấn. Lực tay này, thật to lớn. Giang Đỉnh cười, hốc mắt liền có chút đỏ. Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, Giang Nam trong ngày xuân, cái kia từ trước tới giờ không tốt ngôn từ hắn tử, vung lên đại truy, đem kia cái gọi là nửa Giang Sơn đập cái nháo nhuẹn. Không cần nói nhiều một câu. Khối này sắt vụn, chính là Lý Mục Chi cho hắn đáp án, đừng sợ. Phía sau lưng có ta. Ca, vương gia còn để cho người ta mang theo câu nói. Địa Lao Thử từ trong ngực móc ra một phong đoạn tiên. Hắn nói, trong nhà khóa đánh tốt, rất rắn chắc. Kinh thành chiếc lồng nếu là quá im lìm, liền đập nó, về nhà uống rượu. Về nhà uống rượu Giang Đỉnh tự lẩm bẩm, đem tấm kia đoạn tiên ghé vào trên lửa than, nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Rượu là muốn uống. Bất quá, tại về nhà trước đó, ta phải trước tiên đem kinh thành này cái bàn sốc, miễn cho có người thừa dịp chúng ta đi, lại đang phía sau đâm nào. Giang Đỉnh ngồi thẳng người, đem khối sắt vụn kia một lần nữa gói kỹ. Chuột. Tại. Đem thứ này, đưa đến trong cung đi. Đưa cho ai? Đương nhiên là đưa cho nó nguyên chủ, chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia. Giang Đỉnh bưng lên bên cạnh đã mát thấu nước trà, nhấp một miếng, đắng chát tại đầu lưỡi lan tràn. Nói cho hắn biết, đây là Lý Vương gia cho hắn đáp lễ. Thuận tiện mang câu nói, thiết khoán có thể nệ, lòng người khó mua. Muốn dùng loại này rách dưới đến thu mua Bắc Lương xương cốt, hắn răng lợi, còn chưa đủ cứng rắn. Hoàng cung, ngự thư phòng. Triệu Càn ngay tại phát cáo. Hắn đem trên bàn tấu chương quét xuống một chỗ, dọa đến mấy cái phục vụ tiểu thái giám quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Phế vật, đều là phế vật. Triệu Càn thở hổn hển, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn cái kia mở ra bao khỏa. Bao khỏa kia là hắn phái đi ra ám vệ thủ lĩnh, liều mạng cuối cùng một hơi mang về. Bên trong nằm chính là khối kia bị nện nát đan tư thiết khoán. Hắn dám? Hắn làm sao dám? Triệu Càn ngón tay run rẩy vớt ve qua khối sắt vụn kia, bị sắc bén biên giới phá vỡ ra, nhưng hắn không hề hay biết. Đây là nhục nhã. Chân trụi nhục nhã. Hắn dùng vẽ răng mà trị loại này thiên đại dụ hoặc đi đổi Lý Mục Chi một điểm đầu, kết quả đổi lại chỉ có một tiếng thanh thúy rèn sắt âm thanh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại Lý Mục Chi trong mắt, hắn cái này đại càn hoàng đế hứa hẹn, còn không bằng Giang Đỉnh thương nhân kia một ánh mắt đáng tiền. Giang Đỉnh. Lý Mục Chi Triệu Càn từ trong hàm răng gạt ra hai cái danh tự này. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Hắn ngồi tại trên long ỷ, mặc long bảo, lại giống như là cái bị mất quyền lực thằng hề. Tiên đại tử tại Giang Đỉnh trong tay, cán dao con tại Lý Mục Chi trong tay. Trong tay hắn có cái gì? Chỉ có một cái trống rông quốc cố, cùng một đám sẽ chỉ hô vạn tuế lại không làm nhân sự phế vật điểm tâm. Vậy hạ, Vương công công cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bưng một bát trà nóng. Đêm đã khuya, ngài bất giận. Long thể quan trọng a. Ngôi giận. Triệu Càn cầm lấy khối sắt vụ kia, đột nhiên nện ở Vương công công dưới chân. Bịch. Gạch bị nện nát một góc. Chấm làm sao ngôi giận? Thiên hạ này đều nhanh họ Giang. Chấm vị hoàng đế này, nên được còn có cái gì ý tứ? Vương công công dọa đến quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Triệu Càn ngồi liệt tại trên long ỷ, nhìn xem đỉnh đầu viên kia bị gỉ cái đinh. Cái đinh kia y nguyên treo ở nơi đó, giống như là đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Thật lâu, Triệu Càn ánh mắt từ từ âm lãnh xuống tới. Nếu dụ dỗ không được, nếu ly rắn cũng không được, vậy cũng chỉ có thể đi một bước cờ cuối cùng. Vương bạn bạn, Triệu Càn thanh âm khôi phục bình tĩnh, đó là trước bao tác bình tĩnh. Chấm để cho ngươi chuẩn bị ân khoa thế nào? Ân khoa, Vương công công sững sờ, bệ hạ, bây giờ quốc khố trống rỗng, các nơi lại không bình tĩnh, lúc này mở khoa thủ sĩ, có phải hay không chấm chính là muốn mở? Triệu Càn đống nhiên vô bàn một cái. Giang Đỉnh có thể sử dụng tiền thu mua cho quan, có thể sử dụng tiểu thuyết thu mua bách tính tâm. Cái kia chấm liền dùng cái này tiên tử môn sinh danh phận, đi thu mua thiên hạ người đọc sách. Triệu Càn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt. Người đọc sách nặng nhất danh thiết, cũng hận nhất thương nhân. Chấm muốn khai ấn khoa, quảng nạp thiên hạ tài tử. Chấm muốn tại khảo đề bên trong, ra một đạo luận thương nhân lầm quốc đề mục. Chấm muốn để khắp thiên hạ cán bút, đều biến thành giết Giang Đỉnh đao. Một chiêu này, gọi dư luận phản công. Nếu đánh không lại, không mua nổi, vậy liền mắng chết ngươi. Dùng trăm ngàn năm qua nho ra am hiểu nhất đạo đức đại đồng, đem ngươi Giang Đỉnh đính tại gian thương hỏa quốc sỉ nhục trên trụ. Trấn quốc công phủ. Địa Lao Thử đã đi. Giang Đỉnh y nguyên nằm tại trên ghế mây, nghe mưa bên ngoài âm thanh. Hắn tựa hồ đoán được Triệu Càn bước kế tiếp cờ. Ấn qua sao? Giang Đỉnh sờ lên trên cằm vừa mọc ra gốc dâu cằm. Muốn dùng người đọc sách tới dọa ta. Hắn cười. Nếu như là tại 10 năm trước, chiêu này có lẽ có tác dụng. Nhưng bây giờ, Bắc Lương Tuyết đã ấn 500. Không không công sách, Bắc Lương toán học, truy nguyên học đã tại dân gian trong trường tư thục lặng lẽ lưu truyền. Những kia tuổi trẻ người đọc sách đã sớm không phải sẽ chỉ đọc tứ thư ngũ kinh còn một sách. Triệu Càn a Triệu Càn. Giang Đỉnh nhắm mắt lại. Ngươi cho rằng ngươi là giám khảo? Không. Lần này người ra đề mục là ta. Ta muốn đem ngươi trận này tỉ mỉ chuẩn bị ân khoa biến thành một trận đại can cửu học tăng lễ. Mưa còn tại bên dưới, nhưng cái này tiếng mưa rơi bên trong ẩn ẩn truyền đến mùa xuân kinh lôi thanh âm. Một trận liên quan tới tư tưởng cùng quyền nói chuyện cuối cùng quyết chiến, sắp tại kinh thành này trên trường thi kéo ra màn che. Chương 143, một tấm bài thi viết lấy hết thiên hạ hoàng đường. Chương 143, một tấm bài thi viết lấy hết thiên hạ hoàng đường. Tuyên võ nguyên niên ân khoa, mở có chút gốc cũng có chút trách. Năm trước kỳ thi mùa xuân, đó là thiên hạ người đọc sách thịnh sự, trường thi bên ngoài đó là ngựa xe như nước, thương xa bảo mã. Có thể năm nay trường thi cửa ra vào lánh lánh thanh thanh, chỉ có cái kia từng dãy mặc cũ nát miên bảo học sinh nhà nghèo trong gió rét sắp xếp hàng dài tiếp nhận soát người. Bọn hắn phần lớn xanh sao vàng vọt, có thậm chí ngay cả bút mực cũng mua không nổi, trong tay mang theo chính là từ trên sạp hàng đãi tới thấp kém cục mực. Triệu Can đứng tại trường thi chỗ cao nhất, minh viễn trên lầu, quan sát phía dưới cái kia từng khỏa đèn nhịp đầu. Vậy hạ, người đều đến đông đủ. Lễ bộ thượng thư không người báo cáo, lần này đơn khoa, tổng cộng 3.000 thí sinh. Đều là thân gia trong sạch, đọc thuộc lòng sách thánh hiền gia đình tử tế. Gia đình tử tế tốt. Triệu Can quấn chặt lấy trên người áo khoác, đó là dùng tiền triều lưu lại cũ mà đổi, mặc dù không giữ ấm, nhưng tốt xấu là màu vàng sáng. Đám này người đọc cả đời quân quân thần thần đầu góc nhất là cổ hủ, nhưng cũng là tốt nhất dùng. Triệu Can chỉ phía dưới những cái kia chính đi vào hảo xá thi sinh, chỉ cần chấm cho bọn hắn một cái thay trời hành đạo danh phận, trong tay bọn họ bút liền có thể biến thành giết giang đỉnh ao. Mở long môn, phát quyền. Theo một tiếng kéo dài trung minh, trường thi đại môn đóng chặt. 3.000 tên thí sinh bị khóa tiến vào từng cái như là chuồn bồ câu giống như nhỏ hẹp trong hảo xá. Hảo xá bên trong âm lãnh ngập bước. Thí sinh Lưu Thanh Trà sát đông cứng tay, a một ngụm bạch khí, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí triển khai bài thi. Hắn là cái thư sinh nghèo, trong nhà vì thờ hắn đọc sách, liên hạ trứng gà mãi đều bán. Hắn đoạn đường này vào kinh là dựa vào lấy ven đường ăn xin đi tới. Hắn vốn cho rằng cái này ân khoa thi chính là trị quốc an bang xét luận, hoặc là kinh sử tử tập chú giải và chú thích. Nhưng mà khi hắn thấy rõ cái kia đạo duy nhất khảo đề lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đề mục chỉ có 6 cái chữ, luận thương nhân chi lầm quốc. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chú giải, hiện có cự cổ phú khả địch quốc, lo liệu thiện nghiệp, loạn triều ta cường, hỏng chúng ta tâm. Thử nói về tội, lấy nhìn thẳng vào nghe. Lưu Thanh tay run một chút, một giọt mực nước nhỏ ở trên bài thi, nhân mở một đóa hoa màu đen. Thế này sao lại là khảo thí? Đây rõ ràng là một đạo lấy tạc hình văn. Cái này cự cổ mắng là ai, cho dù là đồ đần đều biết. Lưu Thanh nhắm mắt lại. Dựa theo hắn trước kia học những cái kia thánh hiền đạo lý, giờ phút này hắn hẳn là múa bút thành văn, mắng to thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, mắng to giang đỉnh là loạn thần tặc tử, chỉ cần mắng đủ hung ác, kim bảng này để danh chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Thế nhưng là, tay của hắn làm thế nào cũng rơi không đi xuống. Trong óc của hắn không tự chủ được hiện ra hắn vào kinh dọc theo con đường này kiến thức. Tại Thương Châu, hắn trông thấy quan phủ nha dịch tại đoạt dân chúng cuối cùng này một miệng đối lương, nói là muốn trưng thu bình định thuế. Tại Thông Châu, hắn trông thấy Bắc Lương thương đội tại phát cháo, cái kia một bát bát đậm đặc cháo gạo trắng, cứu sống hắn sắp chết đói đồng môn. Ở kinh thành Bắc Lương ngân hàng cửa ra vào, hắn trông thấy những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng quan lao ra, vì đổi mấy khối Bắc Lương ngân nguyên đối với trong quầy tiểu nhị túi đầu không lưng. Thương nhân lầm quốc. Lưu Thanh tự lẩm bẩm. Nếu để cho bách tính ăn cơm no là lầm quốc, cái kia để bách tính coi con là thức ăn triều đình, đây tính toán là cái gì? Hắn sờ lên trong ngực, nơi đó cất giấu một bản bị hắn lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông sách, Bắc Lương Tuyết. Còn có quyển kia Giang Đỉnh tại Trấn Quốc công phủ giảng bài lúc lưu truyền tới Phú Quốc luận bản chép tay. Trên sách mỗi một chữ đều tại giống lửa một dạng đốt tim của hắn. Kho lương đầy mới biết lễ tiết. Quốc chi mạnh không tại quân vương chi uy, mà tại dân giàu chi thực. Lưu Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, cặp kia bị đói khát dày vò đến có chút con mắt đục ngầu bên trong, giờ phút này bộc phát ra một loại trước nay chưa có quan mang. Đi mẹ nhà hắn sách thánh hiển. Vị này đọc 20 năm khổng mạnh chi đạo thư sinh, lần thứ nhất ở trong lòng văn tụ. Hắn một lần nữa mài mực. Lần này, hắn không tiếp tục suy nghĩ cái gì tên để bảng vàng, cũng không có suy nghĩ cái gì quân quân thần thần. Hắn chỉ muốn nói câu tiếng người. Nâng bút, rơi xuống. Hắn tại tấm kia vốn nên tràn ngập a duôn định hót trên bài thi, viết xuống một nhóm đại nghịch bất đạo tiêu đề, luận thương nhân người sống, mà nho sinh ăn người. Không chỉ là Lưu Thanh. Tại cái này trường thi 3.000 cái trong hào xá, ngay tại phát sinh một trận Triệu Càn nằm mộng cũng nghĩ không ra bất ngờ làm phản. Nếu là 10 năm trước, chiêu này có lẽ có tác dụng. Khi đó người đọc sách tin tức là bế tắc, đầu óc là sơ cứng. Nhưng bây giờ, Giang Đỉnh Bắc Lương Tuyết đã sớm thành người tuổi trẻ tinh thần lương thực, Bắc Lương đồng bạc đã sớm thành cân nhắc giá trị duy nhất tiêu chuẩn. Những thí sinh này, bọn hắn tuy nghèo, nhưng bọn hắn không ngủ. Phanh, một tính cách cương liệt thí sinh, trực tiếp đem cán bút cho bẻ gãy. Đề này, lão tử không đáp. Hắn đem bài thi vò thành một cục, ném xuống đất. Muốn ta mang cho ta cơm ăn người, đi định loạn cái kia chỉ biết luyện đan hôn quân. Quan này, không giờ cũng thôi. Cũng có người lựa chọn bài thi. Nhưng bọn hắn đắp văn chương nếu để cho Triệu Càn thấy được, đoán chừng có thể tức giận đến phun máu 3 lần. Có người tại trên bài thi vẽ lên một bức họa, một cái gầy trơ cả xương rồng, chính nằm nhoài bách tính trên thân hút máu. Có người viết một bài bè, cả triều Chu Tử Quý đều là Bắc Lương nô. Nếu là không đồng bạc, ngũ quan không muốn hình. Trường thi bên ngoài, phong tuyết đan sen. Trong trường thi, vốn nên chỉ có lật sách âm thanh cùng biết chữ âm thanh yên tĩnh, giờ phút này lại dũng động một cô không đè nén được sao động. Đó là tư tưởng thức tỉnh thanh âm. Là thời đại trước vùng đất lạnh tầng, bị tư tưởng mới hạt giống đỉnh phá lúc phát ra ken két âm thanh. 3 ngày sau, chấm bài thi phòng. Triệu Càn đầy cõi lòng mong đợi đi đến. Hắn nghĩ đến, cái này 3.000 phần bài thi, chính là 3.000 đem bắn về phía Giang Đỉnh mũi tên. Chỉ cần công bố thiên hạ, Giang Đỉnh thanh danh liền xấu. Như thế nào? Triệu Càn hỏi quan chủ khảo, cũng chính là vị kia bị Giang Đỉnh cảm hóa qua Thái học viện tế tiểu. Ra tế tiểu quỳ trên mặt đất, trong tay bưng lấy mấy phần bài thi, toàn thân đều đang phát run. Vậy hạ, cái này làm sao? Có phải hay không văn chương viết quá tốt, Ái Khanh kích động đến nói không ra lời. Triệu Càn cười tiếp nhận bài thi. Hắn nhìn thoáng qua, dáng tươi cười đọc lại. Ngay sau đó, mặt của hắn bắt đầu run rẩy, trên cổ gân xanh từng cây bạo khởi. Đây là cái gì? Đây đều là cái gì? Triệu Càn đem bài thi hung hăng ngã tại tế tiểu trên khuôn mặt. Luận nho sinh vật nhân, luận ngân nguyên chi lợi, còn có cái này, cũng dám nói chấm là chim trong lồng. Phản, tất cả phản rồi. Triệu Càn giống như là một đầu bị vây ở trong lồng nổi điên dã thú, tại chấm bài thi trong phòng đập loạn đá lung tung. Chấm cho bọn hắn cơm ăn, cho bọn hắn công danh. Bọn hắn vậy mà giúp đỡ tên gian thương kia nói chuyện. Đây chính là chấm thiên tử môn sinh. Đây chính là đại càn người đọc sách. Gia tế tiểu nằm ở trên đất, không dám ngẩng đầu, nhưng trong lòng lại thở dài. Vậy hạ a, ngài cho cơm là thiêu, ngài cho công danh là hương. Người ta Giang Đỉnh cho, đó là có thể bảo mệnh vàng dòng bạc trắng, là có thể khiến người ta thấy rõ thế đạo này chân lý a. Bệ hạ bất giận cái rắm. Triệu Càn rút ra trên tường thượng phương bảo kiếm, một kiếm chém đứt góc bàn. Đem những này bài thi đều đốt đi, hết thảy đốt đi. Đem những này thí sinh đều bắt lại. Chấm muốn từng cái thẩm vấn. Chấm cũng không tin, thiên hạ này người đọc sách đầu gối đều cứng như vậy. Bệ hạ, không thể a. Gia tế tiểu liều chết ôm lấy Triệu Càn chân. Đây chính là 3000 cử tử a. Nếu là đều bắt, thiên hạ này đọc sách hạt giống kia liền gây mất. Đến lúc đó thiên hạ sĩ tử nhất định xôn xao, đại càn căng cơ. Liền thật dao động. Triệu Càn kiếm trong tay dừng ở giữa không trung. Hắn thở hổn hển, nhìn xem đầy đất bài thi. Phía trên kia mỗi một chữ đều giống như đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Hắn thua. Hắn tại hắn nhất lấy làm ngạo danh phận cùng đại nghĩa bên trên, bại bởi Giang Đỉnh thực dụng cùng lợi ích. Không cần bắt. Một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên tại cửa ra vào vang lên. Triệu Càn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp Giang Đỉnh mặc một thân y phục hàng ngày, thậm chí trong tay còn cầm một túi vừa mua hạt rẻ ra đường, đang đứng tại chấm bài thi phòng cửa ra vào, cười híp mắt nhìn xem cái này một chỗ bừa bộn. Trấn Quốc Công, đây là trường thi trọng địa, ngươi bệ hạ, ta đến nộp bài thi a. Giang Đỉnh lột ra một viên hạt rẻ, ném vào trong miệng. Ngài không phải ra một đạo thương nhân lầm quốc để sao? Ta cũng biết một thiên văn trường, muốn mời bệ hạ. Ngự lãm. Hán tử trong tay áo móc ra một tấm gậy đến buông giấy, nhẹ nhàng đặt ở tấm kia bị chặt gậy chân trên mặt bàn. Đây không phải là văn chương. Đó là một tấm Bắc Lương cùng đại càn mậu dịch danh sách. Phía trên tinh tường hàng lấy, Bắc Lương hàng năm hướng đại càn chuyển vận bao nhiêu gia lông, dược liệu, đại càn bách tính hàng năm dựa vào Bắc Lương thương lộ kiếm lời bao nhiêu bạc, nếu như chặt đứt thương lộ, đại càn sẽ có bao nhiêu người chết đói. Cuối cùng, chỉ có một câu, Lâm Quốc không phải thương nhân, là viên kia. Không để cho bách tính ăn cơm no đế vương tầm. Triệu Càn nhìn xem tờ giấy kia, trong tay kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, giống như là bị rút đi tất cả khí lực. Phía ngoài phong tuyết ngừng, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào đống kia bị hoàng đế coi là phản thư lại bị thí sinh coi là chân lý trên bài thi. Hết thể đều kết thúc. Chương 144, sau cùng thánh chỉ, là một tờ giấy lộn chương 144, sau cùng thánh chỉ, là một tờ giấy lộn trường thi phong ba, giống một trận gió âm lãnh, thổi khắp cả kinh thành mỗi một hẻo lánh. Cái kia 3000 tên thí sinh cũng không có bị bắt. Triệu Càn không dám bắt, cũng bắt không hết. Bọn hắn mang theo cái kia một bụng tư tưởng mới cùng đối với triều đình thất vọng, tàn mát đến kinh thành quan trà, tư thục, thậm chí là các quyền quý trong hậu viện. Nghe nói không? Trấn Quốc Công nói, hoàng đế cái ghế là bách tính cho, bách tính không vui, cái ghế liền phải rút lui. Cái gì cái ghế không cái ghế, ta liền biết, nếu là không có Bắc Lương đồng bạc, chúng ta cả nhà đều được chết đói. Loại nghị luận này, trước kia là trong hầm ngầm nói, hiện tại là tại trên đường cái nói. Hoàng quyền uy nghiêm, tựa như cái kia bị dẫm tại dưới chân tuyết động, hóa thành một bãi nước bẩn. Từ Cấm Thành, Càn Thành Cung, nơi này so trước kia dưỡng tâm điện còn lạnh hơn. Triệu Càn không thích nhóm lửa, hắn cảm thấy ánh lửa quá trước mắt. Hắn ngồi ở trong bóng tối, trong tay vướt vướt một cây bằng kiếm. Trên kiếm phong bôi độc, xanh mênh mang. Bệ hạ, Vương Công Công quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy. Bên ngoài bây giờ gạo giá đã không có cách nào báo. Thương nhân lương thực bọn họ nghe nói bệ hạ muốn nghiêm phong Bắc Lương ngân hàng, đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ngũ Thành binh mã ti sai dịch cũng chạy một nửa, nói là trong nhà đói, tháng này quân tiền là đồng nát, không có cách nào nuôi gia đình. Chạy. Triệu Càn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm. Chạy tốt. Những cái kia chỉ nhận tiền không nhận quân phụ chó, giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Hắn ngẩng đầu, trong cặp mắt kia hiện đầy máu đỏ kia, ánh mắt tan rã mà điên cuồng. Vương bạn bạn, nghĩ chỉ, đây là chấm cho kinh thành này bách tính cuối cùng một đạo ân điện. Vương Công Công tranh thủ thời gian mài mực, tay run rẩy. Chiếu biết Triệu Càn thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại làm cho người dùng mình quyết tuyệt. Phạm đại càn con dân, từ hôm nay không được tư tàng, sử dụng Bắc Lương ngụy tệ. Người vi phạm, lập tức chém. Phạm tư tàng Bắc Lương viết các loại phản thư người, di tam tộc. Kinh thành cửu môn, lập tức rơi khóa. Hứa Tiến không cho phép ra. Toàn thành lùng bắt Bắc Lương gian tế. Vương Công Công trong tay bút đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Bệ hạ, không thể a. Cái này thế này sao lại là ân điện? Đây là muốn đem kinh thành biến thành một tòa thành chết. Hiện tại trên thị trường lưu thông tất cả đều là Bắc Lương ngân nguyên, nếu là cấm, bách tính lấy cái gì mua lương? Đây không phải buộc toàn thành mấy triệu người tạo phản sao? Làm sao? Ngay cả ngươi cũng không nghe chấm. Triệu Càn chậm rãi đứng người lên, đoạn kiếm trong tay chỉ hướng Vương Công Công. Chấm là thiên tử, Chấm nói tiền này là giấy lộn, nó chính là giấy lộn. Chấm nói người này đáng chết, hắn liền phải chết. Đi, chuyển chỉ, đem Cửu Môn Đề Đốc cho chấm gọi tới, để hắn mang theo kinh doanh binh từng nhà tìm kiếm. Chấm ngược lại muốn xem là Giang Đỉnh đồng bạc cứng rắn hay là chấm đao cứng rắn. Đạo thánh chỉ này cùng nói là pháp luật, không bằng nói là tuyên chiến sách. Xế chiều hôm đó, Cửu Môn Đề Đốc mang theo 30,000 kinh doanh binh sĩ, những người này là Nghiêm Tung lưu lại át chủ bài cuối cùng, cũng là duy nhất còn nghe lệnh của Hoàng Quyền Tử Trung, phong tỏa kinh thành 9 tòa cửa thành. Giết chóc bắt đầu. Thái thị khẩu, một cái bán món ăn lão đông, bởi vì trong ngực thăm dò 2 viên Bắc Lương ngân nguyên, bị bên đường đẩy ra ngoài. Tư tàng ngụy tệ, chém. Đao phủ giơ tay chém xuống, đầu người lăn xuống tại lá rau nát bên trong, 2 cái kia đồng bạc rơi tại trong vũng máu, y nguyên lóe lạnh lùng ánh sáng. Còn có ai dám dùng phản tặc này tiền? Cửu Môn Đề Đốc cơi tại trên ngựa cao to, trong tay dẫn theo mang máu roi ngựa, chỉ vào vây xem máy tính. Dân chúng hoảng sợ lùi lại, che miệng túi. Trong túi tiền của bọn họ, ai không có mấy khối bảo mệnh đồng bạc? Thế này sao lại là bắt gian tế? Đây là đang cướp bóc. Đây là đang buộc dân chúng đem sau cùng đường sống giao ra. Trấn Quốc công phủ, Giang Đỉnh đứng ở trong sân, nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la khóc. Trên bầu trời tung bay sương mù màu đen, đó là quan binh tại đốt cháy từ trong tiệm sách tìm ra tới Bắc Lương Tuyết cùng sổ sách. Điên rồi. Lai Phúc quản gia đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch. Hắn mặc dù là cẩm y liề vệ, là đặc vụ, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua như thế giết con dân của mình hoàng đế. Hắn là thật điên rồi. Giang Đỉnh vươn tay, tiếp nhận một mảnh bay vào trò giấy. Phía trên kia còn có thể mơ hồ nhìn thấy Lý Mục Trì 3 chữ. Khi một cái kẻ thống trị bắt đầu sợ sệt một quyển sách, một viên tiền thời điểm, hắn liền đã chết. Chỉ bất quá, hắn muốn lôi kéo cái này toàn thành người chôn cùng hắn. Giang giác. Núi giả sau cửa ngầm mở ra. Địa lao thử chui ra, trên thân mang theo mùi máu tanh, trong tay dẫn theo một thanh đoàn đao. Ca, bên ngoài lộn xộn. Địa lao thử lau mặt một cái bên trên máu. Đám kêu binh lính càng quấy mượn điều tra danh nghĩa, thấy tiền liền đoạn, gặp nữ nhân liền kéo. Chúng ta thiên thượng nhân gian cửa ra vào cũng bị chặn lại, nếu không có mật đạo, các huynh đệ kém chút đều bị ngăn ở bên trong. Thương vong thế nào? Giang Đình hỏi. Vẫn được. Người của chúng ta cơ linh, đại bộ phận đều rút lui tiến dưới mặt đất. Nhưng là địa lao thử cắn răng. Nhưng là những cái kia vừa thi xong các cử tử, còn có những cái kia giúp chúng ta nói chuyện qua trưởng quỹ, đều bị bắt. Nghe nói muốn toàn bộ bắt giữ lấy ngọ môn, ngày mai giờ ngọ. Tập thể hỏi chém. Tập thể hỏi chém. Giang Đình ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Triệu Càn đây là muốn đem kinh thành cổ sống cùng lương tâm, duy nhất một lần toàn bộ chém đứt. Đây là đang bước ta. Giang Đình xoay người, đi vào thư phòng. Hắn tử cái kia không đáng chú ý hòm gỗ tầng dưới chót, lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong đồ vật. Đây không phải là thường, cũng không phải pháo, là một cái pháo hoa, một cái cự đại, thoa sơn hồng đạn tín hiệu. Hắn muốn chơi cứng rắn. Đi. Giang Đỉnh ôm cái kia pháo hoa, đi đến trong sân. Vậy liền để hắn nhìn xem, nắm đấm của ai cứng hơn. Chuột. Tại. Thông chi dưới mặt đất tất cả huynh đệ. Đêm nay giờ tí, toàn thành bạo động. Mục tiêu không phải hoàng cung, cũng không phải cửu môn. Giang Đỉnh ngón tay chỉ hướng hoàng thành góc tây bắc, đó là kinh doanh quân kho, cũng là Nghiêm Tung cùng Triệu Cản sau cùng ý vào. Đem chỗ ấy cho ta nổ. Không có dự bị đao thương, ta nhìn hắn lấy cái gì giết người. Còn có. Giang Đỉnh đem tín hiệu kia đạn đưa cho Điệu lão thử. Giờ tí vừa đến, đem cái này điểm. Thứ này có thể bay rất cao, rất sáng. Điệu lão thử tiếp nhận đạn tín hiệu, tay có chút run. Ca, đây là cho ai nhìn? Giang Đỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam bầu trời. Mặc dù cách Thiên Sơn và thủy, nhưng hắn phảng phất có thể nhìn thấy chi kia đã tại bên Hoàng Hà mài đao xoèn xoẹt thiết quân. Cho Lý Mục Chi nhìn. Nói cho hắn biết. Giang Đỉnh nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn. Kinh thành sửa sang đã kết thúc. Hiện tại nên vào sân phá rỡ. Một đêm này, kinh thành không ngủ. Dân chúng trốn ở trong nhà, có thể là trốn ở trong hầm ngầm, gắt gao che miệng, không dám phát ra một chút thanh âm. Mà tại cái kia đen kịt trong đường cống ngầm, tại thiên thượng nhân gian trong mật thất, vô số ánh mắt ngay tại trong hắc ám mở ra. Trong tay bọn họ cầm đòn đao, cầm tự chế bình tiêu đốt, cầm những cái kia bị hoàng đế coi là ngụy tệ lại có thể mua được trung thành đồng bạc. Bọn hắn đang đợi. Các loại cái kia một đóa pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Đó là đại càn vương triều trung tang, cũng là một cái thời đại mới. Lời dạo đầu. Chương 145, một đóa pháo hoa, đưa tang một cái vương triều. Chương 145, một đóa pháo hoa, đưa tang một cái vương triều. Giờ tí. Kinh thành tuyết ngừng, nhưng trời càng lạnh hơn. Hàn khí giống như là có thực chất, đem không khí đều đông lạnh thành giọt băng, hơi lớn âm thanh thở một ngụm, tựa hồ cũng có thể nghe thấy vụn băng thanh âm vỡ vụn. Trừ tuần tra cấm quân mã để âm thanh, cả tòa thành thị giống như là một tòa to lớn quan tài, an tinh đến đáng sợ. Dưới mặt đất, kinh thành dòng nước. Nơi này là một thế giới khác. Hắc ám, ở bức, tràn đầy mục nát cùng ô uế khí tức. Bình thường nơi này chỉ có chuột cùng con rán, nhưng đêm nay nơi này đầy áp người. Địa lao thử hóc lưng lại như mèo, đi ở trước nhất. Trong tay hắn không có cầm đèn lồng, mà là cầm một khối bôi mình quang phấn đầu gỗ mục, phát ra sâu kín lục quang. Tại phía sau hắn là mấy trăm toàn thân bọc lấy vải dầu, trong tay dẫn theo hỏa du bình hắn tử. Bọn hắn có là tên ăn mày, có là thợ mổ heo, có là bị triều đình làm cho không có đường sống quân bác. Bọn hắn không nói lời nào, chỉ nghe gặp nặng nề tiếng hít thở, cùng chân đạp ở trong bùn phát ra bẹp âm thanh. Đến. Địa lao thử dừng bước lại, đem lỗ tai dán tại đỉnh đầu khối kia băng lánh trên phiến đá. Đông, đông, đông. Phía trên truyền đến có tiết tấu tiếng bước chân. Đó là lính tuần tra ủng ra giẫm trên mặt đất trên gạch thanh âm. phía trên chính là kinh doanh thần kho chứa máy bay. Địa Lao thử thấp giọng, cặp kia ở trong hắc ám sáng đến dọa người mắt nhỏ đảo qua sau lưng đám người. Các minh đệ, trong này tồn lấy nghiêm tung cuối cùng điểm này thuốc nổ, còn có 30000 đem vừa rèn luyện tốt cương đao. Đó là dùng tới chém chúng ta đầu. Sợ sao? Một cái trên mặt có một đạo dài sẹo tên ăn mày đầu lĩnh gắt một cái mang theo tơ máu nước bọn. Sợ cái chim ả yêm nương hôm qua chết đói. Ta hiện tại liền muốn nghe cái vang. Tốt. Địa Lao thử nhẹ gật đầu. Vậy liền cho đám này cao cao tại thượng các quan lao ra, nghe cái lớn. Đặt mịn. Mấy trăm chiếc tay đồng thời bắt đầu chuyển động. Đồ đầy hỏa du bình gốm bị chất đống tại phiến đá trèo chống trụ bên dưới. Vô số cây ngòi nổ giống rắn một dạng quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ đến Địa Lao thử trong tay. Mặt đất, Trấn Quốc công phủ. Giang Đỉnh đứng trong sân, không có mặc món kia nặng nề áo khoác, chỉ mặc một kiện đơn bạc trường sam. Gió lạnh thổi thấu xiêm y của hắn, nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được lạnh. Lai Phúc quản gia đứng tại hành lang gấp khúc bên dưới, nhìn xem nhà mình lao ra trong tay ôm cái kia to lớn, giấy đỏ dán thành ống tháo hoa, dọa đến răng đều đang đánh chiến. Dạ, lao ra, cái này nửa đêm nã pháo, là tử tội a. Cửu môn đề đốc ngay tại trên đường tuần tra đâu Lai Phúc a. Giang Đỉnh không có quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve cái kia ống pháo hoa, giống như là đang nuốt ve tình nhân mặt. Ngươi biết pháo hoa này tên gọi là gì sao?
Không.
Không biết. Nó gọi xuyên vân tiễn. Giang Đỉnh từ trong tay áo móc ra cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi. Yếu ớt ngọn lửa trong gió rét nhảy lên, lại giống như là một cái sao động bất an linh hồn. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Giang Đỉnh thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại muốn đem hôm nay đều xuyên phá cuồng vọng. Xuy, ngòi nổ bị nhen lửa. Hỏa hoa điên cuồng toán loạn, phát ra một trận dồn dập tiếng tê minh, ngay tại ánh lửa kia sắp tiến vào đáy thùng trong nháy mắt, Giang Đỉnh bung lòng tay ra, lui ra phía sau một bước. Phanh! Một tiếng trầm muộn lửa có sẵn tiếng nổ mạnh. Một đạo chướng mắt hồng quang, kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là đầu này tức giận hỏa long, gầm thét xông phá màn đêm đen kịt, đâm thẳng thương khung. Nó bay quá cao, sáng quá. Trong nháy mắt đó, toàn bộ kinh thành đều bị hồng quang này chiếu sáng. Tuần tra cấm quân ngẩng đầu lên, trốn ở trong chăn bách tính ngẩng đầu lên. Liền ngay cả trong thâm cung cái kia dù là ngủ thiếp đi trong tay còn nắm kiếm Triệu Càn, cũng bị hồng quang này bừng tỉnh, chân trần bọt tới cửa đại điện. Đó là Triệu Càn con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngay tại đóa kia to lớn màu đỏ pháo hoa ở trong trời đêm đùng một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ giống như điểm sáng lúc. Kinh thành góc tây bắc, cái kia yên lặng thế giới dưới đất làm ra đáp lại. Ầm ầm. Nếu như nói vừa rồi pháo hoa là một tiếng vang dọn, vậy cái này một tiếng chính là đại địa gào thét. Kinh doanh thần kho chứa máy bay phương hướng, mặt đất đột nhiên giống gợn sóng một dạng vùng lên, sau đó đông nhiên xé rách. Một đoàn to lớn, hỗn hợp có bùn đất, đá vụn, gạch ngói cùng hỏa diễm mây hình ấm, đất bằng mà lên. Bạo tạc sinh ra khí lãng, giống như là một thanh vô hình cự cái chổi, trong nháy mắt bình định phương viên một dạng phong ốc. Những cái kia ngay tại khố phòng bên ngoài binh lính tuần tra, ngay cả bóng dáng đều không có lưu lại, trực tiếp bị khí hóa. Rung động dữ dội truyền khắp toàn thành. Trong hoàng cung, Triệu Càn vừa treo lên khối kia quang minh chính đại tấm biển, bịch một tiếng đập xuống, rơi vỡ nát. Địa động. Địa Long xoay người. Các thái giám cung nữ thét chói tai vang lên chạy loạn. Triệu Càn gắt gao nắm lấy khung cửa, móng tay đều bổ. Hắn nhìn xem góc tây bắc cái kia trùng tiên ánh lửa, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn biết đó là cái gì. Đó là mệnh căn của hắn, là vũ khí của hắn kho. Giang Đỉnh Triệu Càn từ trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Ngươi hủy châm đao. Ngươi hủy châm đao. Trấn Quốc công phủ. Giang Đỉnh nhìn xem chân trời kia ánh lửa, phủi tay bên trên thuốc nổ bột phấn, vang lên. Hắn xoay người, nhìn xem đã dọa co quắp trên mặt đất Lai Phúc. Nghe thấy được sao? Đây chính là thời đại này thanh âm. Đi thôi. Giang Đỉnh cong lên tay, hướng cửa lớn đi đến. Lao ra. Đi. Đi đâu? Bên ngoài tất cả đều là binh a. Lai Phúc kêu khóc đạo. Đi đón quản cái này tòa thành thị này. Giang Đỉnh một cước đạp ra một cánh kia bị nghiêm tung phong tỏa mấy tháng cửa lớn. Ngoài cửa, vốn nên canh giữ ở nơi đó mười mấy cái cẩm y rìa vệ, giờ phút này đã toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, mà tại trong thi thể ở giữa, đứng đấy từng dãy mặc áo đen, cầm trong tay đoạn đao cùng bình thiêu đốt hán tử, đó là một mực tiềm phục tại thiên thượng nhân gian Bắc Lương tử sĩ. Đây chính là thiên quân vạn mã. Giang Đỉnh vượt qua bậc cửa, đi vào cái này dung chuyển trong bóng đêm. Cùng lúc đó, kinh thành các ngõ ngách đều vang lên tiếng la giết. Những cái kia sớm đã bị bước đến tuyệt lộ bách tính, những cái kia trong tay cất giấu Bắc Lương tuyết thư sinh, những cái kia trong ngực cất Bắc Lương ngân nguyên tiểu thương. Khi nhìn đến đoá pháo hoa kia, nghe được tiếng nổ kia sau, bọn hắn biết tín hiệu tới. Bọn hắn xông ra cửa chính, xông về Cửu Môn Đề Đốc cửa ải, xông về Nghiêm Tung phủ đệ. Không có thống nhất chỉ huy, không có tinh lương vũ khí. Trong tay bọn họ cầm là dao phay, là gậy gỗ, là cục gạch. Nhưng bọn hắn có so cấm quân càng đáng sợ đồ vật, phẫn nộ. Mở cửa thành, nên Bắc Lương. Khẩu hiệu này giống như là một trận gió lốc cuốn qua mỗi một con đường. Cái kia đã từng vững như thành đồng kinh thành, cái kia bị Nghiêm Tung cùng Triệu Càn coi là tài sản riêng pháo đài. Tại một đêm này, từ nội bộ triệt để sụp đổ. Mà tại xa xôi phương nam, một cái bổ câu đưa tin xuyên qua phong tuyết, rơi vào Lý Mục Chi đầu vai. Lý Mục Chi lấy ra tín thống bên trong tờ giấy nhỏ. Phía trên chỉ có hai chữ, chữ viết cùng thảo, nét chữ cứng cáp, ăn cơm. Lý Mục Chi cười. Hắn rút ra hoành đao, chỉ hướng phương bắc. Các minh đệ, kinh thành cơn quen. Cũng là thời điểm. Về nhà thu nợ. Chống trận gióng lên. 20000 Bắc Lương tính kỵ, tăng thêm từ Giang Nam hợp nhất 100000 công tượng cùng dân phu, hợp thành một chi trùng trùng điệp điệp dọn nhà đại quân đạp trên xuân lôi, hướng về cái kia đang thiêu đốt kinh thành, tốc độ cao nhất tiến lên. Đại Càn Trung Tang rốt cục gõ cái cuối cùng âm phủ. Chương 146, kỵ binh đạp nát sống lưng, cùng nung đỏ ánh mắt. Chương 146, kỵ binh đạp nát sống lưng, cùng nung đỏ ánh mắt. Chính Dương môn, kinh thành Nam Đại môn. Nơi này bình thường là đi long xa ngự đạo, giờ phút này lại trở thành một tòa cối xe thịt. Cửu môn đề đốc Hách Liên Thiết, cưỡi tại một thất hất lên trọng giáp tây vực trên chiến mã. Trong tay hắn dẫn theo một cây nặng 120 cân thép dòng đại sóc, phía sau là 3000 tên võ trang đầy đủ sắt rừng quân. Đây là Nghiêm Tung trong tay sau cùng vương bài, là dùng đến trấn áp hết thảy không phục thiết truy. Điều dân, tất cả đều là điều dân. Hách Liên Thiết nhìn về phía trước cái kia đen nghịt, giống như là thủy triều vọt tới bách tính, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, chỉ có loại kia quý tộc nhìn ra xúc chán ghét. Những bách tính kia cầm trong tay chính là cái gì? Dao phay, cái cuốc, thậm chí là từ trên tường tháo ra một nửa cục gạch. Bọn hắn ăn mặc rách tung tóe, gây đến da bọc xương, nhưng ở ánh lửa chiếu rọi, cái kia từng đôi hám sâu trong hốc mắt, thiêu đốt lên lục u quỷ hỏa. Đó là đói khát, là cưu hận, là muốn đem cái này ăn người thế đạo xé nát điên cuồng. Tiến lên. Hách Liên Thiết đột nhiên kéo xuống tinh thiết mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi khát máu con mắt. Bất luận nam nữ lao ấu, kẻ cản đường, giết không tha. Đem bọn này lớp người quê mùa, cho ta dẫm vào trong bùn. Ầm ầm, 3000 thiết kỵ khởi động. Tại loại này chật hẹp trên đường dài, kỵ binh hạng nặng công kích chính là một trận tai nạn. Mã đề dẫm đạp tại trên tấm đá xanh, kia lửa tung tóe. Cái kia cố bài sơn đảo hải cảm giác áp bách, thậm chí nhường đường bên cạnh phòng ốc đều đang run rẩy. Nếu là đặt ở trước kia, dân chúng đã sớm sợ tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hôm nay, không ai quỳ. Đừng sợ, Bác Lương đại nhân nói, sau lưng chính là chúng ta nhà. Lui một bước, vợ con đều phải chết. Đám người phía trước nhất, một cái hai tay để trần đồ tể hét lớn một tiếng. Trong tay hắn dẫn theo hai thanh đao mổ heo, cái kia thân mỡ đều đang run rẩy, nhưng dưới lòng bàn chân lại giống như là mọc rễ. Đến a, cầu quan, ra ra thịt là đến theo cân bán. Người có bản lĩnh tới bắt. Phốc phốc. Đồ tể lời nói còn chưa hô xong, Hách Liên Thiết đại sóc liền đã đến. Cái kia nặng nề sóc phong mượn mã lực, không có chút nào sức tưởng tượng đâm vào đồ tể ngực. Không có bất kỳ lo lắng gì. Đồ tể cả người giống như là một cái tràn đầy huyết thủy túi ra, trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi, thịt nát, còn có thanh kia đao mổ heo, cùng một chỗ bay về phía giữa không trung. Sâu kiến. Hách Liên Thiết cười lạnh một tiếng, đại sóc vung lên, đem đồ tể bình thường thi thể quăng bay đi, đập ngã một bọn người. Giết. Giết sạch bọn hắn. Thiết kỵ xông vào đám người. Đây không phải chiến đấu, đây là đơn phương đồ sát. Chiến ma gót sắt đạp vỡ đầu của lão nhân, trường thương đâm xuyên qua phụ nhân lồng ngực. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, còn có cái kia làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ Chính Dương môn đại ngai. Dân chúng đang khóc, đang kêu, đang lùi lại. Tại cái này dòng lũ sắt thép trước mặt, huyết nhục chi khu thật sự là quá yếu đuối. Mắt thấy cố này vừa mới giấy lên bạo động chi hỏa, liền bị cái này vô tình gót sắt giẫm diệt. Đúng lúc này, hai bên đường phố trên nóc nhà, đột nhiên toát ra mấy trăm thân ảnh màu đen. Bọn hắn mặc bó sát người y phục dạ hành, trên mặt che miếng vải đen, chỉ có một đôi mắt lạnh đến giống băng. Là địa lao thử người, là Bác Lương tiềm phục tại kinh thành tử sĩ. Độc thủ, dẫn đầu một người áo đen, thanh âm trầm thấp, không có một tia ba động. Hô, 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 mấy trăm thiêu đốt lên bình uống, mang theo tiếng gió gào thét, từ trên nóc nhà đập xuống. Đây không phải là phổ thông hỏa du, đó là Giang Đỉnh cố ý lưu lại nạp liệu bình thiêu đốt, bên trong lăn lộn đường trắng cùng cao su phấn. Đùng, đùng, đùng. Bình uống tại những cái kia không ai bị nổi kỵ binh hạng nặng trên thân nổ tung. Xên xệ hỏa diễm trong nháy mắt bám vào tại trên thiết giáp, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhiệt độ cao cấp tốc truyền, thiết giáp biến thành quái hàn. A, mới vừa rồi còn giống như sát thần sát rừng quần, trong nháy mắt phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Chiến mã bị hỏa thiêu đến phát điên, không còn nghe theo chỉ huy, bắt đầu ở trong đám người đi loạn, đá hậu, đem ngựa trên lưng kỵ sĩ đánh xuống đến. Cơ hội, đây là cơ hội. Cái kia mới vừa rồi còn dọa đến phát run bách tính trong đám người, không biết ai hô một cú họng. Bọn hắn rớt xuống, bọn hắn sợ lửa. Các minh đệ, lên a. Lột da của bọn hắn. Giờ khắc này, bầy dê biến thành đàn sói. Dân chúng không còn lui lại. Bọn hắn giống như bị điên nhào về phía những cái kia xuống ngựa kỵ binh. Một cái kỵ binh mới từ trên mặt đất đứng lên, còn chưa kịp rút đao, liền bị 7-8 cái bách tính đè xuống. Đó là của ta lương thực, đó là của ta mệnh. Một cái lao thái thái cầm một khối thạch đầu, nổi điên một dạng nện ở cái kia kỵ binh trên mũ giáp. Một chút, hai lần, ba lần. Thẳng đến mũ giáp kia biến hình, thẳng đến bên trong chảy ra đỏ trắng đổ vật. Một bên khác, mấy cái tráng hán dùng câu liêm đem một cái kỵ binh từ trên ngựa câu xuống tới, còn chưa rơi xuống đất, mười mấy thanh dao phay liền chặt đi lên. Đương 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 đương. Thiết giáp mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi như thế chặt. Rất nhanh, thiết giáp bị chặt mở, người ở bên trong cũng bị chặt thành thịt nát. Hách Liên Thiết nhìn xem cái này như địa ngục chẳng cảnh, khỏe mắt băng liệt. Phản. Đám này heo chó. Cũng dám giết quan quân hắn cơ đại sóc, giống như là cái không biết mệnh mỏi máy móc, mỗi một kích đều có thể mang đi mấy đầu nhân mạng. Trên người hắn áo giáp mặc dù cũng lửa, nhưng hắn là cái kẻ khó chơi, quả thực là cắn răng chịu đựng. Đều chết cho ta. Chết. Hắn gầm thét, muốn giết ra một đường máu, thẳng hướng cái kia chỉ huy phóng hỏa nóc nhà. Đáng tiếc, hắn gặp được đối thủ. Một bóng người, giống như là một cái to lớn hắc điểu, từ trên nóc nhà lao thẳng tới xuống. Giang Đỉnh. Hắn chẳng biết lúc nào đã đến nơi này. Trong tay hắn không có lấy thương, mà là dẫn theo một thanh từ thiết đầu nơi đó ngựa tới, đã sửa chữa lại chuôi ngắn mạch đao. Hách Liên Thiết. Giang Đỉnh người giữa không trung, thanh âm lạnh thấu xương. Người thân này sắt lá, sắt thực cứng rắn, nhưng lại cứng rắn, có thể cứng hơn cái này toàn thành đoán khí sao? Ken, Giang đỉnh mạch đao, mượn hạ xuống tình thế, hung hăng bổ vào Hách Liên Thiết đại sóc trên cán. Tia lửa tung tóe. Hách Liên Thiết chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, dưới hông chiến mã gào thét một tiếng, bốn vó quỳ xuống đất, ngạnh sinh sinh bị cự lực này đè sấp hạ. Giang đỉnh, người cái nghịch tặc. Hách Liên Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, có chút chật vật từ trên ngựa lăn xuống đến, ném đi bốn lượn đại sóc, rút ra bên hông bội đao. Lao tử đang muốn ngươi, để mạng lại. Hách Liên Thiết là võ đạo cao hảo thủ, một thân khổ luyện công phu, đao pháp càng là đại khai đại hợp. Nhưng Giang đỉnh không có cùng hắn liều đao. Giang đỉnh rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân vẩy một cái kia một bình không có vỡ bình tiêu đốt bị hắn chọn đến giữa không trung. Nhưng đợi, hắn giống đánh bóng chảy một dạng, dùng sống đao hung hăng co lại. Đi ngươi. Đùng. Cái bình kia tinh chuẩn không sai lầm đập vào Hách Liên Thiết trên mặt. Oeng. Hỏa diễm nổ tung. Hách Liên Thiết trong mũ giáp trong nháy mắt biến thành một cái hỏa lô. A, con mắt của ta, mặt của ta. Hách Liên Thiết bù mặt, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Đao pháp của hắn khổ luyện công phu, tại đoàn này sền sệt hỏa diễm trước mặt, thành trò cười. Giang đỉnh đi qua, nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi cửu môn đề đốc trên mặt đất giống con giòi một dạng bặm mèo. Dân chúng chung quanh đỉnh chỉ kêu giết, làm thành một vòng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Trong ánh mắt của bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại đại thù đến báo khoái ý, đây chính là các ngươi sợ cả đời cửu môn đề đốc. Giang đỉnh thanh đao cắm trên mặt đất, chỉ vào Hách Liên Thiết, đối với dân chúng chung quanh nói ra: "Lột hắn cái kia thân sắt lá, đốt đi hắn gương mặt kia. Hắn cũng bất quá là một đoàn xe đều to thì náo. Từ hôm nay trở đi." Giang đỉnh thanh âm cũng cao, lại truyền khắp toàn bộ phố dài. Kinh thành này cửa lớn, không còn họ Hách Liên, cũng không còn họ Triệu. Nó họ Bách Gia Tính. Giết. Dân chúng bạo phát ra chấn thiên động địa tiếng giống. Bọn hắn phun lên đi, giống như là thủy triều che mất Hách Liên Thiết, che mất những cái kia còn sót lại sắt rừng quân. Một đêm này chính dương môn, không có chiến thuật, không có chỉ huy, chỉ có nợ máu trả bằng máu, chỉ có những cái kia bị dẫm tại trong bùn một vạn năm sâu kiến, lần thứ nhất ngẩng đầu, cán chết voi lớn. Loại mùi máu tươi này, so bất luận cái gì rượu ngon đều để Giang đỉnh say mê, bởi vì mùi vị kia nói cho hắn biết, đại càn cuộc sống bị triệt để nện đức. Chương 147, mây đen ép thành, nơi này không họ Triệu. Chương 147, mây đen ép thành, nơi này không họ Triệu. Chính dương môn lửa dần dần nhỏ. Hách Liên Thiết bị đốt cháy khét thi thể giống một đoạn cây khô, co quắp tại giữa đường đi. Trung quanh cái kia mấy bạn tên vừa mới còn tại điên cuồng gào thét bách tính, giờ phút này lại như bị rút khô khí lực còn rối, mờ mịt đứng tại chỗ. A Dễn Lìn rút đi sau, còn lại chính là sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem đầy tay máu, nhìn xem trên mặt đất những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng quan binh thi thể, đột nhiên ý thức được chính mình đã làm gì. Giết quan, tạo phản, đây là muốn chu cựu tộc tội lớn. Xong. Lần này toàn xong một cái vừa rồi dẫn đầu nện thạch đầu hắn tử, giờ phút này cầm trong tay một nửa cục gạch bịch rơi trên mặt đất. Hắn chân này mềm nhũn, quỳ gối bùn tuyết bên trong, bụng mặt khóc lên. Loại sợ hãi này giống ôn dịch một dạng lan tràn. Tiếng khóc thay thế tiếng giết, tại đầu này bị máu nhuộm đỏ trên đường dài quanh quẩn. Giang đỉnh đứng tại đống xác, cái kia một bộ đồ đen bị gió thổi đến bay phất phới. Hắn không có đi an ủi những người này, bởi vì hắn biết, hiện tại an ủi là giá rẻ. Chỉ có lực lượng cường đại hơn mới có thể trấn trụ cái này một thành khủng hoảng. Đông, đông, đông. Ngay tại cái này mất hết can đảm trong tiếng khóc, đại địa đột nhiên run rẩy một chút. Mới đầu rất nhẹ, giống như là xa xa sấm rền. Nhưng rất nhanh, chấn động kia trở nên có tiết tấu, trở nên dày đặc, trở nên làm cho lòng người bẩn đều đi theo cập mình. Đây không phải là tiếng sấm, đó là mã đề âm thanh. Là hàng ngàn hàng vạn con chiến mã, đạp trên cùng một cái nhịp, đánh đại địa thanh âm. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Dân chúng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam cái kia rách nát động cửa thành. Trong gió tuyết, một mặt to lớn, bị khói lửa hun đen lý chữ chiến kỳ, đầu tiên đâm rách thần hy xương mỏng. Ngay sau đó, là một mảnh màu đen dòng lũ sắt thép. Không có hò hét, không có kèn lệ. Chỉ có cái kia từng đôi dấu ở mặt nạ dưới lạnh nhạt con mắt, cùng cái kia từng dây giống rừng cây một dạng dày đặc trường thương. Bắc Lương Thiết Kỵ vào kinh. Bọn hắn đi rất chậm. Trước mặt kỵ binh hạng nặng thậm chí không có chạy, mà là rụt ngựa chạy chậm chậm. Gót sắt đạp vỡ trên đất tầng băng, cũng đạp vỡ kinh thành này một điểm cuối cùng gặp may mắn may. Loại kia đập vào mặt sát phạt chi khí, cùng vừa rồi bách tính loại kia kêu loạn bạo động hoàn toàn khác biệt. Đây là nghề nghiệp cô máy giết chóc, là chân chính bạo lực mỹ học. Dân chúng vô ý thức hướng hai bên lui, chen tại chân tường bên dưới, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn cảm thấy loại kia đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Tại dòng lũ này phía trước nhất, một thất toàn thân đen nhánh thần câu, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, dẫm lên ưu nhãm mà nguy hiểm bộ pháp, chậm rãi đi tới Giang đỉnh trước mặt. Người cưỡi ngựa, một thân hắc giáp, không có mang mũ giáp. Gió thổi loạn tóc của hắn, lộ ra tấm kia cương nghị, lạnh lùng, mang theo giang nam gió sương cùng khói lửa giấu vết mặt. Lý Mục Chi, hắn điểm chặt ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở đống xác Giang đỉnh. Hai người đều không có nói chuyện. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Trung quanh mấy bà người, mặc kệ là Bắc Lương binh hay là kinh thành bách tính, đều nín thở, nhìn xem hai cái này muốn quyết định thiên hạ vận mệnh nam nhân. Giang đỉnh cười, hắn đem trong tay thanh kia cuốn lưỡi đao ngắn mạch đao tiện tay quăng ra, từ trong ngực móc ra cái kia nửa cái đã sớm cóng đến cứng rắn hồ la bạc, tại trên quần áo xoa xoa. Lão Lý, Giang đỉnh cắn một cái củ cải, thanh âm có chút khàn khàn, lại lộ ra một cỗ về nhà lười biếng. Ngươi nếu là tới chậm nửa canh giờ nữa, điểm tâm coi như lạnh. Lý Mục Chi nhìn xem hắn áo khoác bên trên huyết điểm, nhìn xem hắn đấy mắt bệnh kia cái này không che giấu được mọi bệnh. cái này luôn luôn cơ quan tính toán tường tận, phản phất vĩnh viễn sẽ không thua nam nhân, kỳ thật cũng mệt mỏi. Lý Mục Chi tung người xuống ngựa, cái kia một thân áo giáp phát ra soạt một tiếng vang dọn. Hắn nhanh chân đi đến Giang Đỉnh trước mặt, duỗi ra cái kia mang theo bao tay sắt đại thủ, nặng nề mà đập vào Giang Đỉnh trên bờ vai. Lạnh không có việc gì. Lý Mục Chi thanh âm rất nặng, giống như là từ trong lồng ngực rung ra tới. Ta mang theo đầu bếp. Hôm nay chúng ta tại Kim Loan Điện bên trên, ăn nóng hổi. Cái này thật đơn giản một câu, so bất luận cái gì lời nói hùng hồn đều càng có lực lượng. Tại Kim Loan Điện ăn nóng hổi, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thiên hạ này đổi nhà cái. Và anh. Sau lưng 20.000 Bắc Lương Thiết Kỵ đồng loạt dùng binh khí đập nện lấy tấm chắn, phát ra một tiếng chấn thiên động địa đáp lại. Dân chúng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xem hai cái này bả vai sát bên bả vai nam nhân, đột nhiên cảm thấy sự sợ hãi ấy biến mất. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có an ổn. Trời sập không xuống. Bởi vì Bắc Lương cây của này trên đỉnh tới. Vào thành. Lý Mục Chi một lần nữa lên ngựa, rút ra bên hông hoành đao, lưới đao trực chỉ tòa kia y nguyên đóng chặt hoàng cung cửa lớn, ngọ môn. Đại quân thúc đẩy. Lần này không còn là hỗn loạn hạt chiến. Bắc Lương quân cấp tốc tiếp quản kinh thành cửa môn. Bọn hắn không có nhiều dân, không có cướp bóc, thậm chí có quân y bắt đầu ở bên đường cho thụ thương bách tính băng bó. Loại kia nghiêm ngặt đến biến thái quân kỷ, để kinh thành bách tính lần thứ nhất thấy được cái gì gọi là vương sư. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuyên qua Chu Tước đại nhai, Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi ngang nhau mà đi. Đi ngang qua thiên thượng nhân gian thời điểm, địa lao thử đang đứng tại lầu hai cửa sổ, cầm trong tay đem hạt dưa, cười đến gặp răng không thấy mắt. Hắn hướng về phía dưới dựng lên cái ngón tay cái, sau đó chỉ hoàng cung phương hướng, làm một cái cắt thủ thế. Giang Đỉnh nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Trong cung tình huống thế nào? Lý Mục Chi thấp giọng hỏi. Triệu Càn điên rồi. Giang Đỉnh nhìn phía xa tòa kia nguy nga tử cấm thành, ánh mắt phức tạp. Hắn tự giam mình ở Càn Thanh cung bên trong, nghe nói tại mài đao. Nghiêm Tung lão hổ Lý Tiêu ngược lại là cơ linh, tối hôm qua liền mang theo cả nhà già trẻ trốn vào chúng ta tại thành Đông Phong an toàn, nói là tị nạn nhưng thật ra là trở lấy hướng chúng ta quy hàng. Quy hàng? Lý Mục Chi cười lạnh một tiếng. Loại này hai mặt hàng, giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Không, đến giữ lại. Giang Đỉnh lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Lao Lý, dành thiên hạ dựa vào đao, chỉ thiên hạ dựa vào bút. Nghiêm Tung mặc dù nát, nhưng hắn đại biểu cho cái này đại càn cũ quan lại hệ thống. Chúng ta vừa tiếp nhận lớn như vậy một cái sạp hàng, cần phải có người giúp chúng ta chủ đi. Để hắn còn sống, so giết hắn hữu dụng. Chúng ta muốn để hắn nhìn tận mắt, hắn là thế nào bị chúng ta từng bước một ép khô một điểm cuối cùng giá trị. Đang khi nói chuyện, ngọ môn đến. Tòa này đại càn hoàng quyền biểu tượng, giờ phút này đại môn đóng chặt. Trên cổng thành, mấy trăm run lẩy bẩy cấm quân chính cầm cung tiễn, đối với phía dưới Bắc Lương đại quân. Nhưng bọn hắn tay tại run, mũi tên đều cầm không vững. Đối mặt đại dương màu đen này, đối mặt cái kia ngay cả cựu môn đề đốc đều có thể một đao chém chết sát thần, bọn hắn điểm này đáng thương trung thành, đã sớm cho ăn. Lý Mục Chi lìm ngựa, ngẩng đầu. Hắn nhìn xem khối kia viết ngọ môn tấm biển to lớn. Gọi hàng sao? Bên cạnh phó tướng hỏi. Không hô. Lý Mục Chi từ yên ngựa bên cạnh tháo xuống thanh tia công thâu giã đặc chế phá thành truy, kỳ thật chính là một cái cự đại bao thuốc nổ, bên ngoài bao lấy sắt lá cùng cái đinh. Giang Đỉnh dạy qua ta một cái đạo lý. Lý Mục Chi đốt lên ngoài nổ, cánh tay cơ bắp hở ra, đống nhiên vung mạnh. Có thể động thủ thời điểm, chớ quấy rầy nhau nhau. Hô. Bao thuốc nổ mang theo tử vong gào thét, bay về phía ngọ môn cái kia nặng nề sơn son cửa lớn. Ầm ầm. Tiếng vang chấn động đến cả vùng đại địa đều đang run rẩy. Khói bụi tan đi. Cái kia phiến mấy trăm năm này tới chứng kiến vô số dập đầu cùng tạ ơn cửa lớn, biến mất. Chỉ còn lại có một cái khói đen bốc lên lỗ thủng khổng lồ. Thông qua lỗ thủng kia, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đầu kia nối thẳng Kim Loan Điện ngự đạo. Trống rỗng, tuyết trắng mênh mang. Tựa như là cái này đại càn vương triều sau cùng vận mệnh, môn hộ mở rộng, mặc người chém giết. Đi. Lý Mục Chi thu đao vào vỏ, nhẹ nhàng dập đầu xuống ngựa bụng. Đi gặp chúng ta vị kia. Người cô đơn hoàng đế bệ hạ. Chương 148, Long ỷ quá bẩn, đến đổi đem mới chương 148, Long ỷ quá bẩn, đến đổi đem mới tử cấm thành rất lớn. Lớn đến nếu như đi một mình ở bên trong, sẽ cảm thấy thiên địa trống trải giống như là cái hoang luôn. Lý Mục Chi cùng Giang Đỉnh không có cưỡi ngựa. Bọn hắn đem ngựa lưu tại ngõ môn bên ngoài trên phế tích, hai người sánh bay, dẫm lên đầu kia ngày bình thường chỉ có hoàng đế mới có thể đi ngự đạo, từng bước một hướng Thái Hòa điện đi đến. 20.000 Bắc Lương Thiết Kỵ, giống như là một đám màu đen pho tượng, lặng lặng dừng ở trên quảng trường. Bọn hắn không có gieo họ, không có đánh cướp, thậm chí âm thanh hô hấp đều ép tới rất thấp. Loại trầm mặc này là đối với tòa này 600 năm hoàng thành sau cùng đưa tang khúc, cũng là đối với tân vương đăng cơ trước nghiêm túc. Lão Lý, Giang Đỉnh đi tới, đột nhiên ngừng lại, dùng mũi chân đá dưới chân một khối có chút buông lỏng gạch. Ngươi nhìn cục gạch này, trong khe đều dài hơn cỏ. Lý Mục Chi cúi đầu nhìn thoáng qua gốc kia trong gió rét khô héo cỏ dại. Chủ tử không có bản sự, ép không được địa khí, cỏ tự nhiên là sinh trưởng tốt. Đúng vậy a. Giang Đỉnh thở dài, ngẩng đầu nhìn nơi xa tòa cung điện nguy nga kia, đại cá như vậy gia nghiệp, ép không được, đó chính là người khác. Bọn hắn tiếp tục đi. Hai bên cẩm thạch lan can sau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái dọa đến mặt không còn chút máu thái giám cung nữ, chính nút ở trong góc phát run. Bọn hắn không dám chạy, bởi vì chạy cũng không có địa phương đi. Bọn hắn cũng không dám nhìn, bởi vì cái này tiến đến hai người, trên người sát khí quá nặng, đó là chân chính có thể thay đổi hướng thay đổi triều đại sát khí. Thái Hòa điện đến. Cửa lớn là rộng mở, cũng không có cái gì phục binh, cũng không có cái gì cơ quan. Những cái kia có thể người mai phục, đã sớm cầm Bắc Lương Ngân Nguyên chạy trốn, còn lại đều đã chết. Trong đại điện rất đen, không có điểm đèn, chỉ có xuyên thấu qua song cửa sổ bắn vào vài bộ tuyết quang, chiếu sáng trong không khí trôi nổi bụi bặm. Tại những chùm sáng kia cuối cùng, tại cái kia cao cao trên bậc thang, ngồi một người, Triệu Càn. Hắn mặc cái kia thân đăng cơ đại điện lúc xuyên qua cổn miệng long bảo, đầu đội 12 lưu phi long quan, eo thẳng tắp, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối. Nếu như không nhìn hắn tấm kia trắng bệch như tờ giấy mặt, cùng cặp kia đã có chút tan rã con mắt, hắn thật đúng là như cái uy nghi thiên hạ quân vương. Tới. Triệu Càn thanh âm rất ổn, ở trong đại điện quân quần, mang theo một loại trống rông kim loại cảm nhận. Tới. Lý Mục Chi dừng ở lối thoát, tay đệ tại trên chuôi đao, cũng không có rút đao, thậm chí không có hành lễ. Bởi vì tại bên trong đại điện này, chỉ có cường giả mới xứng đứng đấy. Không cần khẩn trương như vậy, Bắc Lương Vương. Triệu Càn nhếch miệng lên một vòng niệm mai cười. Chấm bên người không ai. Ngay cả cái kia nghe lời nhất tiểu thái giám, vừa rồi cũng trộm chấm kim bồi con chạy. Hắn chỉ trống rỗng đại điện. Cái này lớn như vậy tử cấm thành, hiện tại liền thừa chấm cái này một cái cô hồn giáp ủy. Giang Đỉnh đi lên trước hai bước, từ trong tay háo móc ra một thanh hạt dừa, đó là hắn ở trên đường tiện tay mua. Bệ hạ, vị trí này ngồi dễ chịu sao? Giang Đỉnh giống như là nhìn một cái sắp rời xa hộ gia đình cũ, giọng nói nhẹ nhàng bên trong lộ ra một cỗ lạnh nhạt. Không thoải mái. Triệu Càn lắc đầu. Cái ghế này quá cứng, quá mát, mà lại quá đông người. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Giang Đỉnh, trong ánh mắt kia không có hận, chỉ có một loại thật sâu mỏi mệt cũng không hiểu. Giang Đỉnh, chấm vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Bệ hạ xin hỏi. Chấm là thiên tử, là chính thống. Chấm cho Nghiêm Tung sát sinh đại quyền, cho bách quan vinh hoa phú quý, thậm chí muốn theo Lý Mục Chi chia đều thiên hạ. Triệu Càn ngón tay gắt gao nắm lấy long ỷ lan can, móng tay xẹt qua sơn vàng, phát ra âm thanh chói tai. Vì cái gì? Chấm đến cùng thua ở chỗ nào? Vì cái gì người trong thiên hạ này đều tình nguyện tin ngươi một tên gian thương, cũng không tin chấm cái này thiên tử? Giang Đỉnh không có vội vã trả lời. Hắn lột ra một viên hạt dưa, đem nhân hạt dưa ném vào trong miệng, lại đem sắc ném ở gạch vàng trên mặt đất. Cái này không thể diện động tác, tại cái này nghiêm túc trường hợp lộ ra đặc biệt trước mắt, cũng đặc biệt trân trọng. Vậy hạ. Giang Đỉnh ngay lấy hạt dưa, nhàn nhạt nói ra. Ngài thua liền thua ở, ngài coi là chính thống hai chữ này có thể làm cơm ăn. Tại dân chúng trong mắt, ai bảo bọn hắn ăn cơm no, người đó là chính thống. Ai bảo bọn hắn sống không nổi, người đó là phản tặc. Giang Đỉnh chỉ ngoài điện. Ngài đem thiên hạ này xem như nhà mình tài sản riêng, muốn làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò. Tu bẩn, phát kém tệ. Ngài đem tất cả hỏa nhi máu đều hút khô. Hiện tại, lần này bên trong người không muốn để cho ngài hút. Bọn hắn muốn đổi cái chủ tử. Một cái có thể mang theo bọn hắn đi đoạt người khác, mà không phải đoạt người một nhà chủ tử. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Càn ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới vô số loại lý do, lại không nghĩ rằng đáp án cuối cùng như vậy trần trụi, như vậy dung tục, nhưng lại như vậy chí mạng. Thay cái chủ tử Triệu Càn cười thảm một tiếng, tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn, thê lương như quỷ. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Nguyên lai chấm đại càn 400 năm cơ nghiệp, tại trong mắt các người, chính là một khối tùy thời có thể lấy đổi chủ thì mỡ. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Mục Chi đột nhiên mở miệng. Hắn bước đi lên một thang, đó là trước kia thần tử tuyệt đối không dám đặt chân cấm khu. Dây sắt dẫm tại gạch vàng bên trên, phát ra trầm muộn tiếng ba đập. Hắn đi thẳng đến trước ghế rồng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Triệu Càn. Triệu Càn, ngươi xem một chút cái mông ngươi dưới đáy cái ghế này. Lý Mục Chi chỉ vào cái kia vàng óng ánh long ỷ, nó cũng bất quá là đầu gỗ làm, xoát tầng sân vàng. Năm đó Triệu gia thái tổ ngồi, bây giờ ta ngồi không được. Thiên hạ này, là người có đức chiếm lấy, hữu lực người ở chi. Người không có đức, cũng không có lực. Người nên đi xuống. Triệu Càn tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lý Mục Chi tấm kia lạnh lẽo cứng rắn mặt, lại nhìn xem bên kia một mặt không quan trọng Giang Đỉnh. Hắn biết, đại thế đã mất. Xuống dưới. Triệu Càn thanh âm thấp xuống, giống như là một cây sắp đốt hết ngọn nến. Chấm là hoàng đế. Đại Càn hoàng đế. Hoàng đế không có khả năng đầu hàng, không có khả năng chạy, thậm chí không có khả năng bị người đuổi xuống. Triệu Càn chậm rãi từ trong ngực móc ra một vật, không phải ngọc tỷ, cũng không phải kiếm, là một cây dị xét bốn lượn đinh sắt. Đó là đăng cơ trên đại điện, Giang Đỉnh đưa cho hắn hạ lễ. Giang tiên sinh. Triệu Càn nhìn xem Giang Đỉnh, trong ánh mắt cuối cùng vẻ điên cuồng biến mất, chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Ngươi nói đúng, trên ghế này có cái đinh. Ngồi lên, thật rất đau. Chấm. Ngồi mệt mỏi. Hắn đem cây đinh kia con đặt ở cổ trên động mạch chủ. Đinh nhọn rất sắc bén, hơi vừa dùng lực, liền đâm rách ra da, một tia máu tươi chảy xuống. Ngươi muốn chết. Giang Đỉnh thần sắc bất động. Nếu không muốn như nào, để cho các ngươi đem chấm giống con chó một dạng dẫn ra đi, tại thái miếu trước chém đầu gian chúng. Triệu Càn lắc đầu. Chấm mặc dù là cái hôn quân, nhưng chấm đã từng là cái đọc Bắc Lương Tuyết thiếu niên. Trong sách Lý Mục Chi nói qua, nam nhi đến chết tâm như sắt. Chấm cuối cùng này một chút xương cốt Triệu Càn tay bỗng nhiên dùng sức, còn phải cứng rắn một lần. Phốc phốc, không có chút nào do dự, tay kia dị xét đinh sắt hung hăng đâm vào cổ của hắn, đâm xuyên qua khí quản cùng động mạch. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trên người hắn long bào, cũng nhuộm đỏ thành kia vàng óng ánh cái ghế. Triệu Càn thân thể co quắp một chút, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Hắn cũng không có ngã trên mặt đất. Hắn gắt gao nắm lấy long ỷ lan can, cho dù là khí, ý nguyên không chịu buông tay. Cặp mắt kia trợn trừng lên, nhìn xem đại điện mái vòm, mang theo sau cùng không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có máu tươi nhỏ xuống tại gạch vàng bên trên tí tách âm thanh. Giang Đỉnh đi qua, nhìn xem cái này trẻ tuổi thi thể. Hắn không có chế giễu, cũng không có bi thương. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây là thiên cổ không đổi chân lý. đi tốt. Giang Đỉnh nhẹ nhàng nói ra. Cái đinh này, ngươi cũng coi là trả lại cho ta. Lý Mục Chi nhìn xem trên long ỷ thi thể, trầm mặc hồi lâu. Sau đó, hắn rút ra hồi đao. Một đạo hàn quang hiện lên. Giang giác. Long ỷ một cái lan can, tính cả Triệu Cản cái kia gắt gao nắm lấy không thả tay, bị Lý Mục Chi một đao này, ngạnh sinh sinh bổ xuống. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái ghế này bị máu làm bẩn. Lý Mục Chi thu đao vào vỏ, thanh âm lạnh nhạt mà bá đạo. Bổ. Làm bùi hỏa thiêu. Quá cũ kỹ, ngồi cũng không thoải mái. Quay đầu để Công Thâu Giã lại đánh một thanh mới. Muốn sát, muốn cứng rắn, muốn ngồi lên. Ai cũng đẩy không ngã. Tốt. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, quay người hướng đi ra ngoài điện. Vậy liền đốt đi đi. Cái này thời đại trước cho tàn, đến quét sạch sẽ mới tốt đóng tân phòng. Hắn đi ra đại điện, đứng tại giữa trưa dưới ánh mặt trời. Trên quảng trường, 20.000 Bắc Lương Thiết Kỵ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn xem bọn hắn chủ tâm cốt. Gió gợi lên Giang Đỉnh món kia áo khoác màu đen. Hắn giang hai cánh tay, hít thật sâu một hơi, kinh thành này bên trong không còn mang theo mục nát khí không khí. Truyền lệnh. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại dường như sấm sét, truyền khắp toàn bộ Tử Cấm thành, cũng truyền vào ở đây mỗi người trong lốt hai. Đại càn, vong. Giang Đỉnh ngón tay chỉ hướng Lý Mục Chi, chỉ hướng mặt kia đón gió tung bay hắc long kỳ. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ này họ Lý. Chương 149, Kim Loan Điện bên trên bữa thứ nhất nóng hổi cơm. Chương 149, Kim Loan Điện bên trên bữa thứ nhất nóng hổi cơm. Tử Cấm thành mùi máu tươi, tắm suốt cả đêm, hay là không có tẩy sạch. Sáng sớm, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Thái Hòa Điện thời điểm, nhìn thấy không phải tạo chiều nghiêm túc, mà là một bức để tiền triều lễ bộ thượng thư có thể làm trận tức chết hình ảnh. Thanh kia bị chặt một cái lan can long ỷ, giờ phút này lẻ loi chơi trọi lệnh qua trên đài, phía trên dựng lấy một kiện dính đầy điểm bùn con dương bị áo. Trước ghế rồng ngự án, đó là trước kia hoàng đế nhóm tấu chương địa phương, bây giờ bị thanh lý đến sạch sẽ, phía trên nhấc lên một ngụm nóng hôi hổi đồng hòa ba. Lửa than đang cháy mạnh, phát ra đôn đốp giòn vang. Lý Mục Chi cùng Giang Đỉnh cứ như vậy không có hình tượng chút nào ngồi tại ngự án bên cạnh trên bậc thang. Lý Mục Chi trong tay bưng cái đại hải đoạn, bên trong là vừa nấu xong thịt dê cùng dọc phấn, ăn đến suất mồ hôi chán. Hắn áo giáp không có gỡ, bao tay sắt ném qua một bên, cặp kia nắm đã quen đau tay, giờ phút này chính bụng về cầm bữa, kẹp lên một khối nóng miệng củ cải. Củ cải này không sai. Lý Mục Chi thổi thổi nhiệt khí, mấy ngụm nuốt vào. So bác lương ngọt, thủy linh. Giang Đỉnh ngồi tại hắn dưới tay, trong tay y nguyên cầm cái kia nửa cái không ăn xong sinh hồ la bạc, thỉnh thoảng hướng trong nồi lẩu ném hai mảnh lá cải trắng. Đó là tự nhiên. Đây là hoàng trang bên trong trồng ra tới, tới chính là ngự nước sông, phục vụ là thái giám, có thể không thủy linh sao? Giang Đỉnh cười cười, quay đầu nhìn về phía dưới đại điện. Nơi đó, quỳ ô áp áp một bọn người. Đại càn văn võ bá quan. Bọn hắn đã quỳ một canh giờ. Từ trên trời không có sáng liền quỳ gối chỗ này, đầu gối đã sớm tê, bụng cũng đói đến đủ cục gọi. Nghe cấp trên bay xuống mùi thịt, từng cái nuốt nước bọn, lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Quá trân trọng. Trước kia bọn hắn ở chỗ này quỳ lạy như thần hoàng đế, không dám thở mạnh. Hiện tại, ngồi ở phía trên hai người đem chỗ này trở thành nhà ăn, bọn hắn ý nguyên không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đói bụng không? Giang Đỉnh đột nhiên mở miệng, thanh âm tại trống trải trong đại điện quen quần. Bách quan dọa khẽ run rẩy, quỳ sát đến thấp hơn, chỉ có Nghiêm Tung cái kia còn xuống thân ảnh, có chút đông lúc đích. Đói bụng liền phải ăn cơm. Giang Đỉnh đứng người lên, vỗ vỗ trên mông bụi. Bất quá, chúng ta Bắc Lương có cái quy củ, muốn ăn cơm, trước tiên cần phải làm việc. Hắn từ trong tay áo móc ra quyển kia thật dày sổ sách, thuận tay ném đi xuống dưới. Đùng. Sổ sách rơi vào Nghiêm Tung trước mặt gạch bên trên. Nghiêm bác lão. Giang Đỉnh hô một tiếng. Nghiêm Tung run run rẩy rẩy ngẩng đầu, tấm kia đã từng không ai bị nổi trên khuôn mặt giàn mua, hiện tại tràn đầy hôi bại cùng sợ hãi. Tội thần. Tại. Chớ tự xưng tội thần, đa sinh phân. Giang Đỉnh đi xuống bậc thang, đi vào Nghiêm Tung trước mặt. Ngài hay là các lão? Cái này đại càn cục diện rồi dám, còn phải ngài giúp lấy thu thập đâu. Giang Đỉnh dùng mũi chân điểm một cái quyển kia sổ sách. Phía trên này, nhớ kỹ kinh thành tất cả quan viên gia sản, tham ô bạc, còn có ở bên ngoài nuôi tiểu lão bà. Ta hiện tại cho người cái nhiệm vụ. Giang Đỉnh cúi người, nhìn chằm chằm Nghiêm Tung con mắt đục ngầu. Trong vòng 3 ngày, đem phía trên này tiền đều cho ta thu đi lên. Thu không được, gia sản xung công, người đưa đi tu tường thành. Thu được, Giang Đỉnh chỉ bên ngoài đại điện, chỗ đó đứng đấy từng dãy đằng đằng sát khí Bắc Lương vì an quân. Có thể lĩnh một tấm lương dân chứng tiếp tục lưu nhiệm, cho chúng ta tân triều đình làm công. Nghiêm Tung tay tại run. Cái này không phải để hắn thu sổ sách. Đây là để hắn khi thanh kia đao giết người, đi đắc tội riêng này cả triều đồng liêu, đi đào đoạn đại cản cũ quan lại dễ. Một khi làm xong việc này, hắn Nghiêm Tung chính là thiên hạ sĩ lâm công địch, trừ ôm chặt Bắc Lương đuổi, lại không đường sống. Đây là nhập đội. Cũng là thời đại mới này độc các nhất nhập chức thư thông báo. Lao thần. Tuân mệnh. Nghiêm Tung rối ra khô gầy tay, nhặt lên quyển kia sổ sách. Một khắc này, hắn cảm giác chính mình nhặt lên không chỉ có là tiền, càng là chính mình cái mạng già này trọng lượng. Cái này đúng rồi. Giang Đỉnh thỏa mãn gật gật đầu, quay người chỉ ngoài điện quảng trường. Thiết Đầu. Tại. Thiết Đầu chính ngồi xổm ở cửa ra vào gặm xương cốt, nghe chút chào hỏi, quyệt miệng liền chạy tiến đến. Mang theo các huynh đệ, đem trong cung này rách dưới đều dọn dẹp một chút. Giang Đỉnh chỉ vào những cái kia quý báu bình phong, đồ sứ, còn có những cái kia không biết mùi vị tưởng thụy vật trang trí. Những này không thể ăn không thể uống, đều rời ra ngoài bán. Đem ngự hoa viên hoa đều rút, đổi trồng rau. Đem những cung nữ thái giám kia, nguyện ý về nhà phát lộ phí cái này phân phát, không nguyện ý đi, lưu lại dệt tơ lụa dệt vải. Cái này Tử Cấm thành quá lớn, chống không lãng phí. Về sau, tiền triều làm việc, hậu cung, xây dựng lại thành Bắc Lương thứ nhất xưởng may cùng kinh sư đại học đường. Bách quan nghe được trợn mắt hốt mồm, đem hoàng cung đổi thành nhà máy cùng học đường. Đây là cỡ nào ly kinh bản đạo? Đây là cỡ nào thiết thực? Lý Mục Chi cũng để chén xuống đũa, hắn đứng người lên, đi đến trước ghế rồng. Hắn không có ngồi thành kia bị hắn chém đứt lan can cái ghế, mà là đứng tại trước ghế mặt, nhìn xuống phía dưới quần thần. Nghe rõ sao? Lý Mục Chi thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Ta không mặc long bào, không ngồi long ỷ, không có nghĩa là ta không phải thiên hạ này chủ tử. Đại can xong, về sau chỗ này, không nói những cái kia quân quân thần thần nói nhảm. Ai có thể để bách tính ăn cơm no, người đó là quan. Nếu ai dám lại tham một hạt gạo, lại làm cái gì luyện đan tu tiên bộ kia, Lý Mục Chi tay đệ tại trên chuôi đao. Triệu Can hạ tràng, chính là tấm gương. Tất cả cút đi làm việc. Quát to một tiếng, bách quan như được đại xá, lộn nào thối lui ra khỏi đại điện. Nghiêm Tung ôm quyển kia sổ sách, đi được chậm nhất, cũng chậm chậm nhất. Hắn biết, từ đi ra cánh cửa này bắt đầu, hắn chính là Bắc Lương trong tay sắc bén nhất một thanh đao cạo xương. Trong đại điện chỉ còn lại có Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi, còn có chiếc kia còn tại bốc hơi nóng nồi lẩu. Cơm này ăn đến, đúng là mẹ nó thông khoái. Lý Mục Chi thở phào một cái, giải khai cổ áo nút thắt. Thiên hạ này xem như đánh xuống, đánh xuống dễ dàng, giữ vững khó a. Giang Đỉnh một lần nữa ngồi trở lại trên bậc thang, nhìn xem cái kia bay của ngải canh. Phía Nam Bạch Liên giáo mặc dù tàn, nhưng dễ còn tại. Phía Bắc trên thảo nguyên, tất là cách tiểu tử kia gần nhất cũng không an phận. Còn có phía Tây La Sắc Quốc, nghe nói lại tạo ra được tiểu mới hòa thương. Giang Đỉnh mò lên cuối cùng một khối thịt dê, bỏ vào trong miệng. Lao Lý, chúng ta trận này suy nghĩ, vừa mới bắt đầu lợi nhuận. Sau đó, chúng ta phải đem cái này Bắc Lương hình thức trải ra khắp thiên hạ đi. Lý Mục Chi nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên mỉm cười. Vậy liên trải, mặc kệ là nơi nào đường, chỉ cần có bất bình, ta liền dùng đao đi cho nó san bằng. Ngươi liền dùng bạc, đi đem nó bày khắp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tại tòa này đã từng tràn ngập âm nhu cùng mục nát trong cung điện, ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên người bọn họ. Không có long bào gia thân, không có sơn hô và thuế, chỉ có hai cái từ trong đống người chết bỏ ra tới nam nhân, cùng một trận tràn đầy khói lửa bữa sáng. Nhưng cái này, hoàn toàn là cái này Tân Vương triều, cứng rắn nhất nền tảng. Chương 150, làm bằng sắt vương miệng, màu đen long bào. Chương 150, làm bằng sắt vương miệng, màu đen long bào. Kinh thành tuyết hóa, lộ ra phía dưới bị máu thẩm thấu lại khô cạn đất đen. Từ Cấm Thành mặc dù bị tiếp quản, nhưng mấy ngày nay lại lộ ra một cố quái dị xấu hổ. Không có hoàng đế, dân chúng không biết nên cho ai hô bạc thuế. Đại tấn sứ thần Tư Mã Bưu cầm quốc thư tại trong dịch quan xoay quanh, không biết nên hướng chỗ nào đưa. Liền ngay cả Nghiêm Tung mang theo đám kia vừa quy hàng cựu thần, mỗi ngày vào triều cũng không biết nên đi chỗ nào quỷ. Lý Mục Chi không chịu ngồi thanh kia bị chặt hỏng long ỷ, hắn tình nguyện đi trong quân doanh cùng các binh sĩ ngồi xổm ở cùng một chỗ ăn chung nồi. Giang Đỉnh nhìn không được, ngự thư phòng hiện tại đổi thành Bắc Lương quân cơ chỗ. Giang Đỉnh đem một phần đến từ Tây Vực khẩn cấp văn thư đập vào Lý Mục Chi trước mặt trên địa đồ. Xem một chút đi. Giang Đỉnh ngồi ở kia trương bản nên thuộc về hoàng đế trên thư án, trong tay còn tại gọt lấy một cái bình quả. La Sát quốc sứ đoàn đến biên cảnh, nói là muốn nhất kiến đại càn hoàng đế. Còn có đại tấn bên kia, nghe nói đại càn vong, cái kia chạy trở về Vũ Văn thành đô lại bắt đầu dục dịch, nói là muốn điếu dân phạt tội không thừa nhận chúng ta tính hợp pháp. Lý Mục Chi nhìn cũng chưa từng nhìn văn thư, chỉ là túi đầu lau sạch lấy vậy đem hắn chưa từng rời thân hồi nào. Để cho bọn họ tới, tới một cái giết một cái. Giết đến xong sao? Giang Đỉnh dừng lại trong tay đao, đem gọt xong bình quả ra sắp thành một hàng dài. Lão Lý, chúng ta bây giờ không phải là tại hồ đầu thành thủ một mẫu ba phần đất. Đại cá như vậy sẵn hàng, mấy chục triệu bách tính, còn có xung quanh cái kia một vòng sói đói. Ngươi đến cho thiên hạ này lập cái quy củ, đến có cái danh hảo, để bằng hữu an tâm, để cho địch nhân sợ sệt. Lý Mục Chi tay dừng lại, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt có một tia kháng cự, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Ta không thích món đồ kia. Lý Mục Chi chỉ thanh kia trống rỗng long ỷ, ăn mặc cùng hát hí khúc một dạng, ngồi ở phía trên như cái nê bồ tát, ngay cả khí đều thở không đều đặn. Ai bảo ngươi mặc những cái kia loè loẹt? Giang Đỉnh nhảy xuống cái bàn, trên mặt lộ ra một vòng sớm có dự mưu cười xấu xa. Chúng ta Bắc Lương hoàng đế đến có chính chúng ta hình dáng, công đâu giã đã chuẩn bị kỹ càng. Ba ngày sau, Thái Hòa Điện, đại điện một ngày này trời tốt, vạn dặm không mây, nhưng gió y nguyên rất cứng, phá ở trên mặt đau nhức. Không có bí đỏ võ sĩ, không có thái giám cùng nữ đội nghi trượng. Đứng tại đại điện hai bên là 20,000 tên thân kinh bách chiến Bắc Lương thiết kỵ. Bọn hắn không có mặc lễ phục, mà là võ trang đầy đủ, hắc giáp như mực, trường thương như rừng. Cái kia một cỗ động tới cực điểm sát khí, so bất luận cái gì hoàng gia uy nghi đều muốn chấn nhiếp lòng người. Nghiêm Tung mang theo văn võ bá quan quỳ gối trên quảng trường, còn đến run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn trộm nhìn xem đại điện, trong lòng đều đang đánh trống, vị tân chủ này con, rốt cuộc muốn làm trò gì? Giờ lành đến. Kêu một tiếng này, không phải thái giám kêu, mà là thiết đầu rắc giọng hét ra. Dù là cách hai dặm, đều có thể nghe thấy cái kêu bởi vì hưng phấn mà phá âm giọng. Nặng nghề tiếng kèn vang lên. Đây không phải là cung đình nhã lạc, mà là Bắc Lương quân xung phong lúc như rất hảo. Ô, 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 thế lương, bi tráng, mang theo một cô đến từ hoang nguyên dạ tỉnh. Đại điện chỗ sâu, đi tới một người. Lý Mục Chi. Khi bách quan nhìn thấy hắn một khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được nín thở. Hắn không có mặc đại càn loại kia màu vàng sáng, theo đầy vân vân rộng thùng thình long bào. Hắn mặc chính là một thân chiến bào màu đen. Đen nhánh, không có một chút màu tạp. Chặt chẽ cắt xén dán vào lấy hắn thân thể cường tráng, bên ngoài bảo bọc một bộ tinh thiết chế tạo, hiện ra u quang sáng rực hải. Trên đầu của hắn không có mang rườm rà thập nhị lưu miệng quan, mà là mang theo một đỉnh do Công Thâu Giá tự mình chế tạo, không có bất kỳ cái gì châu đáo trang trí thép dòng chiến khôi. Chiến khôi đỉnh không có bảo thạch, chỉ có một chi như máu đỏ tươi chùm tua đỏ. Thế này sao lại là hoàng đế? Đây chính là một tôn mới từ Tu La Tràng bên trong đi ra tới chiến thần. Lý Mục Chi từng bước một vững vàng đi đến bậc thang, cặp kia đặc chế sắt đáy dày chiến dẫm tại gạch vàng bên trên, phát ra âm vang tiếng kim loại va chạm, mỗi một cái đều giống như dẫm tại tâm khảm của người ta bên trên. Hắn đi tới chỗ cao nhất, nơi đó thanh kia bị chặt gãy mất lan can cũ long ỷ không thấy, thay vào đó là một thanh rộng lớn, dùng tinh thiết chế tạo ghế dựa lớn màu đen. Trên ghế phủ lên một tấm hoàn chỉnh màu trắng da hổ, đó là năm đó hắn tại trường Bạch Sơn tự tay săn giết mãnh hổ. Lý Mục Chi xoay người, đối mặt với trên quảng trường cái kia ô áp áp đám người, đối mặt với cái này vạn dặm giang sơn. Soạn. Hắn đại mã kim đao ngồi xuống, thiết giáp cùng ghế sắt va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy tranh minh. Cỗ này đập vào mặt ba khí, để Nghiêm Tung cái này tại đại cản quan trường lăn lộn cả đời người, đầu gối cũng không khỏi tự chủ mềm nhũn xuống dưới. Giang Đỉnh một thân áo xanh, đứng tại Lý Mục Chi dưới tay, cầm trong tay hắn một quyển sớm đã viết xong chiếu thư. Cái này chiếu thư không phải dùng vẻ nho nhã văn biển ngẫu viết, mà là tiếng thông tục. Tiên. Giang Đỉnh triển khai chiếu thư, thanh âm trong trẻo. Đại Càn vô đạo, Triệu thị thất đức. Nay Bắc Lương Lý Mục Chi, ứng thiên thuận người, bỏ cũ lập mới. Quốc hiệu, Đại Lương. Niên hiệu, Khai Nguyên. Từ hôm nay, hủy bỏ quy lễ, hủy bỏ tiện tịch, thiên hạ con dân đều là Đại Lương lương dân. Phàm ta Đại Lương cương thổ, tất đất tất tranh, phàm ta Đại Lương bách tính, một người không bỏ. Khâm thử. Một phần này chiếu thư, mỗi một chữ đều giống như một viên cái đinh, hung hăng đóng đinh vào cái này thời đại trước trên bách quan tài. Không có phụng thiên thừa vận chỉ có ứng thiên thuận người. Không có vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế chỉ có một tiếng kia đều nhịp chiến hống, Đại Lương. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. 20000 thiết kỵ đồng thời giơ lên trong tay trường thương, mũi thương như rừng, đâm thủng bầu trời. Cái kia đinh thai nhức góc tiếng giống, đem Tử Cấm Thành trên không tầng mây đều đánh tan. Những cái kia quỷ gối dưới đáy cựu thần bọn họ, nhìn xem cái kia ngồi tại ghế sắt bên trên thân ảnh màu đen, giờ mới hiểu được, Biến Thiên. Cái này không còn là cái kia coi trọng lấy văn ngữ võ coi trọng trùng dung chi đạo văn nhược vương triều. Đây là một cái tôn trọng thiết huyết, tôn trọng thực lực, lấy hắc vi tôn, thượng võ đế quốc. Đại điển sau khi kết thúc, Ngự thư phòng, hiện tại thật gọi quân cơ sử. Lý Mục Chi lấy xuống cái kia nặng nề mũ sắt, tiện tay ném ở trên mặt bàn, thở phào một cái. Cái đồ chơi này, mang theo so đánh trận còn mệt hơn. Hắn nắm lên trên bàn ống trà, cũng vô dụng cái chén, trực tiếp đối với miệng ấm rót một miệng lớn. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng rất uy phong. Giang Đỉnh cười đem phần kia chiếu thư cất kỹ. Lao Lý, a không, hiện tại nên gọi bệ hạ. Đừng không thoải mái ta. Lý Mục Chi trừng mắt liếc hắn một cái, lúc không có người, vẫn là gọi Lao Lý. Nghe dễ nghe. Đi, Lao Lý. Giang Đỉnh đi đến tấm kia to lớn thiên hạ dư đồ trước. Hiện tại danh phận này xem như định ra tới. Đại tấn bên kia, Tư Mã Bưu lão hoạt đầu kia đã đưa mới quốc thư, thừa nhận Đại Lương chính thống, đồng thời nguyện ý tiếp tục thực hiện bồi thường điều ước. Đó là bị ngươi sợ mất mật. Lý Mục Chi hừ lạnh một tiếng. Nhưng có người, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hù sợ. Giang Đỉnh ngón tay, một đường hướng tây, vượt qua mênh mông sa mạc, đứng tại cái kia ghi chú La Sát quốc địa phương. Vừa rồi nhận được mật báo, La Sát quốc sứ đoàn mang đến một dạng lễ vật. Cái gì? Một chi hỏa thương. Giang Đỉnh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Không phải loại kia chúng ta bán cho Nghiêm Tung thấp kém hàng, cũng không phải bọn hắn trước kia dùng kiểu cũ súng ngồi lửa, là mang theo loại phát trang bị, công nghệ tương đương tinh xảo súng mới. Bọn hắn là đến thị uy. Bọn hắn muốn nói cho cái này mới xây lập Đại Lương vương triều, thế giới này rất lớn, đùa lửa thuốc, không chỉ các ngươi một nhà. Lý Mục Chi đứng người lên, đi đến Giang Đỉnh bên người, nhìn xem trên địa đồ mảnh kia xa xôi phương tây. Hắn sờ lên bên hông hoành đao. Thị uy. Lý Mục Chi nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn. Với bạn, chúng ta thanh này mới cái ghế, còn không có ngồi ấm chỗ hồ đâu. Đang cần cái đủ phân lượng đối thủ, đến cho chúng ta cái này Đại Lương khai quốc đại điển tế cờ. Chương 151, thương của các ngươi là dùng đến xem, thương của chúng ta là dùng tới giết người. Chương 151, thương của các ngươi là dùng đến xem, thương của chúng ta là dùng tới giết người. Đại Lương khai nguyên nguyên niên, Tử Cấm Thành, Văn Hoa Điện. Nơi này hiện tại là Đại Lương triều đình. So với trước kia đại càn loại kia vàng son lộng lẫy, thuốc lá lượn lờ luận điệu, hiện tại họa phong đột biến. Trong đại điện không có ghế, trừ phía trên tấm kia Lý Mục Chi ngồi hát thiết đại ỷ, dưới đáy văn võ bá quan tất cả đều là đứng đấy. Võ tướng mặc sáng bóng bóng lưỡng hắc giáp, quan văn cũng không dám mặc cái loại này quan bào đại tụ, tất cả đều đổi lại lưu loát tay áo hẹp quan phục. Đây là Lý Mục Chi định quy của mới, bớt nói nhảm, nhiều làm việc, tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc đánh trận. Tuyên, La Sát quốc đặc sứ yết kiến. Theo thiết đầu một tiếng giọng nói lớn, một đoàn người đi đến. Cầm đầu là cái tóc đỏ, mắt lục châu người cao lớn, tên là Y Gò. Người anh em này ăn mặc gọi là một cái sức tưởng tượng, nhung tơ áo khoác, quần bó, còn mang theo cái tóc quan tóc giả, phần eo cài lấy một thanh dài nhỏ thư kiếm, cùng chỉ mở ra bình phong khổng tức giống như. Nhưng hắn trong tay bưng lấy cái hộp kia, lại làm cho ở đây các võ tướng ánh mắt ngưng tụ. Y Gò đi đến trong đại điện, vẹn vẹn có chút gật đầu một cái, ngay cả eo đều không có cong. Đại Lương hoàng đế. Y Gò thao lấy một ngụm cứng rắn tiếng Hán, ngữ khí ngạo đến không tưởng nổi. Ta là vĩ đại nữ hoàng bệ hạ sứ giả. Nghe nói các ngươi đổi tân chủ tử, chúng ta cố ý đưa tới một kiện lễ vật, thuận tiện. Nói chuyện hát thủy hà phía bắc thuộc về vấn đề. Lý Mục Chi ngồi tại ghế sắt bên trên, trong tay chuyển một thanh truy thủ, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lễ vật. Mở ra nhìn xem. Y Gò đắc ý cười một tiếng, mở hộp ra. một chi làm công tinh mỹ súng kiếp nằm ở bên trong. Ở thời đại này, đại bộ phận quân đội dùng hay là súng mồi lửa, thậm chí có còn tại dùng đại đao trường mâu. La Sát quốc khẩu súng kia, không cần mồi lửa, dựa vào tọa thạch kích phát, đúng là công nghệ cao. Cái này gọi ứng kích. Y gõ cầm lấy súng, khoe khoang giống như phô bày một chút cái kia phức tạp kích phát kết cấu, 150 bước bên trong, chỉ đâu đánh đó. Không cần lo lắng gió thổi dập lửa dây thừng, cũng không cần lo lắng trời mưa. Nói, hắn tại chỗ biểu thị, móc ra đẹp đẽ thuốc nổ ấm, đổ thuốc, nhét viên đạn, lấy que thời ép chặt, trang dẫn thuốc, khép lại chốt đánh. Bộ này động tác hắn làm được nước chảy mây trôi, cực kỳ ưu nhã. Phanh, một tiếng vang dọn. Ngoài điện 100 bước một cái trống lớn trực tiếp bị đánh phá. Không thể không nói, thương này xác thực lợi hại. Nghiêm Tung ở bên cạnh thấy thẳng rụt cổ, nghĩ thầm may mắn thần cơ doanh nổ, không phải vậy cùng người ta cái đồ chơi này so, đơn giản chính là thiêu hỏa côn. Y gõ thổi thổi họng xuống khói, cái cầm đều muốn mang lên bầu trời. Bệ hạ, nữ hoàng nói, loại vũ khí này, chúng ta La Sát quốc đã liệt trang 50,000 chi. Nếu như quý quốc nguyện ý đem Hát Thủy Hà phía bắc đồng cỏ nhường lại, chúng ta nguyện ý bán cho các ngươi 100 chi, làm hàng mẫu. 50,000 chi đánh 100 chi. Thế này sao lại là làm ăn? Đây là trần trụi võ lực đe dọa. Trong đại điện các võ tướng từng cái nắm tay đặt tại trên chuôi đao, tức giận đến hàm răng ngứa. Nhưng bọn hắn cũng biết, thật đến trên chiến trường, đao không nhanh bằng đạn. Đúng lúc này, một trận kéo kẹt tiếng ăn cái gì đó vang lên. Giang Đình ngồi tại Lý Mục Chi dưới tay, chính bóc lấy một thanh đậu phộng, ăn đến say sưa ngon lành. 100 chi. Giang Đình phủi tay bên trên đậu phộng ra, đứng lên, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Y Gò. Y Gò đại sứ, ngươi thương này là không tệ. Khắc hoa rất đẹp, đầu gỗ cũng thật đắt. Giang Đình đi đến Y Gò trước mặt, chỉ trong tay hắn cây kia còn chưa kịp thu hồi đi quét thời. Nhưng là, quá chậm. Chậm. Y Gò sững sờ, lập tức cười nhạo nói, đây đã là trên thế giới nhanh nhất nhét vào tốc độ. Đây chính là súng kiếp. Đó là các ngươi việc đời thời thiếu. Giang Đình liếc mắt, quay đầu hôn một cú họng, thiết đầu. Đừng đứng đó mà lắp cửa thần, tới. Cho vị này Dương đại nhân mở mắt một chút. Thiết đầu cười hắc hắc, từ trong đội ngũ đi ra. Trong tay hắn cũng cầm một cây thương. Nhưng thương này xấu đến muốn mạng. Bán súng chính là hai khối đầu gỗ mục liệu, ngay cả sơn đều không có bên trên, nòng súng đen xỉ, phía trên còn cột hai cây dây gai ra cố. Cùng Ý Gọ chi tiêu tác phẩm nghệ thuật so ra, cái này kêu là cái dế núi. Ý Gọ nhìn vui vẻ, liền cái này. Đây là các ngươi từ trong đống rác nhặt. Đừng quản cái nào nhặt, có thể giết người là được. Giang Đình chỉ ngoài điện mới thay đổi 5 cái bia của con. Chúng ta cũng đừng chơi hư. 30 đếm được thời gian, xem ai đánh cho chuẩn, ai đánh cho nhiều. Bắt đầu. Theo Giang Đình ra lệnh một tiếng, Y Gọ tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân bắt đầu móc thuốc nổ ấm. Còn bên cạnh thiết đầu, lại làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không có xem hiểu động tác. Hắn trực tiếp từ bên hông một cái rách ra trong túi, cầm ra một cái cuộn giấy, định trang giấy sắc đạn. Đây chính là Giang Đình làm ra hắc khoa kỹ. Không có gì phức tạp, chính là cây đốt thuốc cùng viên đạn sớm bao tại trong giấy, định tốt số lượng. Thiết đầu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem cuộn giấy nhét vào trong miệng, răng hàm khẽ cắn, tê làm xé mở phần đuôi. Hướng trong dược trì đổ một chút nhóm lửa thuốc, sau đó tay cổ tay lắp một cái, đem còn lại cuộn giấy tính cả viên đạn trực tiếp nhét vào nòng súng. Đều không cần que thời đâm. Hắn đem thương hướng trên mặt đất một trận, đông thuốc nổ liền thực. Dơ thương, chụp có súng. Phanh. Thương thứ nhất vang lên thời điểm, Ý Gọ bên kia thuốc nổ còn không có đổ xong đâu. Ngay sau đó, thiết đầu bắt trước làm theo. Cắn dây sát, đổ thuốc, nhét đạn, đồng nhiên, nổ súng. Phanh. Thương thứ hai. Ý Gọ vừa đem viên đạn nhét vào, ngay tại tìm que thời. Phanh. Thương thứ ba. Ý Gọ que thời còn không có rút ra, thiết đầu đã đánh xong. Ba cái bia của con, toàn bộ bị nổ đầu. Toàn bộ quá trình, không đến nửa phút. Trong đại điện tĩnh đến đáng sợ, ngay sau đó buộc phát ra một trận trầm thấp tiếng kinh hô. Nghiêm Tung đem râu ria đều thu hạ đến mấy cây, binh bộ thượng thư trong mắt đều muốn trận lồi ra. Cái này xạ tốc, đơn giản chính là gian lận a. Gấp 3. Dòng ra gấp 3 xạ tốc trên lệnh. Ở trên chiến trường, ý vị này đại lương hỏa lực đồng loạt đánh xong 3 bổng, La Sát nhân mới có thể đánh một vòng. Đây chính là đơn phương đồ sát. Y Gọ cầm trong tay quét thời, cả người cứng tại nguyên địa, sắc mặt so gan heo còn khó nhìn. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi đây là yêu pháp gì? Yêu pháp cái rắm. Thiết đầu nổ ra trong miệng mảnh giấy, một mặt ghét bỏ. Chính là cây đuốc thuốc cầm bọc giấy đứng lên, tránh khỏi còn phải cầm ấm đổ. Đơn giản như vậy đầu góc các người đều không có. Giang Đình đi qua, nhặt lên trên mặt đất một cái đốt cháy khét giấy sát, nhét vào Ý Gọ cái kia hoa lệ trong túi áo trên. Đại sứ tiên sinh. Giang Đình cười híp mắt vỗ vỗ lồng ngực của hắn. Trở về nói cho các ngươi biết nữ hoàng. Thương của các ngươi là lấy ra duyệt bình, là lấy ra nhìn. Thương của chúng ta, xấu là xấu xí một chút, nhưng là nó là lấy ra giết người. 50,000 chi rất nhiều sao? Giang Đình rỗi ra một ngón tay lắc lắc. Loại này đất thương chúng ta đại lương một tháng có thể tạo 1,000 chi. Loại này giấy sắt đạn, chúng ta có mấy triệu phát. Hắc thủy hà bên kia đồng cỏ, chúng ta cũng muốn chăn thả. Nếu như các ngươi muốn cướp, vậy liền đi thử một chút. Nhìn xem là các ngươi tác phẩm nghệ thuật cứng rắn, vẫn là chúng ta thiêu hỏa công nhanh. Ý Gọ nhìn xem Giang Đình, lại nhìn một chút cái kia một mặt hung tướng, trong tay còn cầm giấy sắt đạn chuẩn bị lại đến một phát thiết đầu. Hắn ngạo mạn triệt để sụp đổ. Hắn biết, kỹ thuật này thay mặt kém, không phải dựa vào dũng khí có thể bù đắp. Ta sẽ đem nói đưa đến. Ý Gọ có chút bái, lần này lưng không rất thấp, sau đó mang người xám xịt đi. Người vừa đi, trong đại điện trong nháy mắt sôi trào. Thần! Chân thần. Trấn quốc công pháp này thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa a. Có thần này khí, thì sợ gì là sát man gì? Đám đại thần từng cái vui vẻ ra mặt, tân bốc vang động trời. Lý Mục Chi ngồi trên ghế, nhìn xem phía dưới hưng phấn của thần, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đi, đều đừng chém gió nữa. Lý Mục Chi phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Giang Đình, giấy này xác đạn biện pháp, lập tức mở rộng toàn quân. Còn có, để công thâu giá gấp rút tạo thương, kia cái gì? Lưu Thủy Tuyến, cho ta chuyển đứng lên. Minh Bạch. Giang Đình ngồi trở lại trên ghế, một lần nữa lột lên đậu phộng. Bất quá lao lý, đây chỉ là mới bắt đầu. Giang Đình ánh mắt trở nên sắc bén. Hù chạy La Sát Quốc, chúng ta tạm thời không có ngoại hoạn. Nhưng cái này đại lương nội bộ Giang Đình đem trong tay đậu phộng sắc bóp nát. Những thế gia kia đại tộc, còn có những cái kia cái này đầu hàng tới cũ còn lại, trong tay cùng tiền, còn không có nôn sạch sẽ đâu. Cán thương cứng rắn, lương mới có thể thẳng. Sau đó, chúng ta nên cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện, cái gì gọi là đại lương luật. Lý Mục Chi nhẹ gật đầu, tay đặt tại trên chuôi đao. Vậy liên tra, trước từ Nghiêm Tung bắt đầu. Hắn ăn vào đi, ta muốn để hắn cả gốc lẫn lãi, tất cả đều phun ra. Chương 152, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, vô béo lại giết không tính chế. Chương 152, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, vô béo lại giết không tính chế. Đưa tiễn La Sát Nhân, Tử Cấm Thành cũng không có thay đổi đến quan quái, ngược lại càng tăng áp lực hơn nữa. Loại kiềm chế kia không phải tới từ đao quang kiếm ảnh, mà là đến từ từng tấm biết đầy thiếu hụt chứng đơn. Ngự thư phòng, nơi này hiện tại cũng không giống hoàng cung, cũng không giống quân cơ sở, giống như là một cái cỡ lớn phòng thu chi. Trên mặt đất chất đầy từ hộ bộ dọn tới năm xưa nợ cũ, trong không khí tràn ngập một cô mốc meo trang giấy lưu bị. Giang Đình ngồi xếp bằng tại một đống trong tấu chương, trước mặt để đó cái kia thiết toán bản, ngón tay phát đến chỉ còn tàn ảnh. Lốt buốt, thanh âm này tại an tĩnh trong đại điện, nghe được lòng người kinh run dậy. Lý Mục Chi ngồi ở một bên xoa đao. Hắn sáng bóng rất chậm, một lần lại một lần, từ mũi đao lao tới chôi đao, phảng phất trên cây đao kia vĩnh viễn có lao không khô chỉ toàn máu. Đừng gọi. Lý Mục Chi rốt cục nhịn không được, nghe được ta nao nhân đau. Ngươi nói thẳng, chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Giang Đình ngừng tay chỉ, thở dài một cái thật dài. Hắn cầm lấy một tấm danh sách, đó là vừa mới thống kê đi ra vốn liếng. Lão Lý, La Sát Nhân nếu là chậm thêm đi nửa canh giờ, chúng ta liền lộ tẩy. Giang Đình cười khổ một tiếng, đem danh sách đưa tới. Tạo một nhóm kia giấy sắt đạn, đem chúng ta từ Đại Tấn lửa đến Tiêu Thạch dùng một nửa. Cho cái kia 20. Không 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 thiết kỵ thay đổi trang phục, lại tốn một số lớn. Hiện tại, trong quốc khố có thể phi ngựa, mà lại Giang Đình chỉ ngoài cửa sổ, đó là kinh thành phương hướng. Chúng ta mặc dù tiến vào thành, nhưng kinh thành này mấy triệu há mồm, mỗi ngày đều đang ăn. Chúng ta từ Giang Nam bận tới lương, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ một tháng. Một tháng sau, nếu là không có tân lương, kinh thành này còn phải loạn. Vậy liên trinh. Lý Mục Chi thanh đao bang một tiếng trở vào bao, kinh thành xung quanh đều là ruộng màu mỡ, ta cũng không tin thu không được lương. Chính ai? Giang Đình hỏi lại. Kinh kỳ chi địa dỗ tốt, thất thành đô tại những thế gia kia đại tộc, hoàng thân quốc thích trong tay. Còn lại ba thành, cũng treo ở bọn hắn danh nghĩa tránh thuế. Chúng ta nếu là theo đầu người thu thuế, đó là bức tử người nghèo, nếu là theo ruộng đất thu. Đám địa chủ lão tài kia, cũng chính là Nghiêm Tung đám kia đồ tử đồ tôn, trong tay đều nắm nuốt đại càn triều đỉnh phát miễn thuế thiết khoán đâu. Lý Mục Chi ánh mắt lạnh xuống. Đại càn đều vong, ở đâu ra đại càn thiết khoán? Nói thì nói như thế. Giang Đình từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên mông bụi. Nhưng chúng ta vừa lập quốc, cũng không thể vừa đến đã đại khai sát giới, đem cái này cả triều văn võ đều chặt đi. Như thế ai cho chúng ta làm việc? Đến nghĩ cách. Giang Đình ánh mắt híp lại, giống như là một cái để mắt tới gà mái hồ ly. Đến làm cho chính bọn hắn đem ăn vào đi thịt, ngoan ngoãn phun ra. Còn phải nhả mang ơn. Ngươi muốn động Nghiêm Tung? Lý Mục Chi hỏi. Hắn là đám người này đâu? Giang Đình đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa tòa kia y nguyên hào hoa xa xỉ nghiêm phủ, hắn không nôn, dưới đáy tiểu quỷ ai dám nôn. Đêm nay, ta mời hắn ăn cơm. Ngươi là hoàng đế, ngươi đến tiếp khách. Bất quá, bữa cơm này, chúng ta không ăn thịt. Ăn cái gì? Ăn đất. Vào đêm. Nghiêm phủ. Từ khi đại lương lập quốc, Nghiêm Tung cái này tiền triều thủ phụ lắc mình biến hóa, thành tân triều lại bộ thượng thư. Mặc dù quyền lực rút lại không ít, nhưng cái này Nghiêm phủ phô trường, ngược lại là một chút không có giảm. Giờ phút này, Nghiêm Tung chính trong thư phòng này, đối với một chiếc cô đang ngẩn người. Trước mặt hắn bày biện hai dạng đồ vật, giống nhau là đại lương mới phát quan phục, tay áo hẹp, bó sát người, màu đen, mặc lên người cùng trước kia loại kia khoan bảo đại tụ so, luôn cảm thấy giống như là cái làm việc nô tài. Một kiểu khác, là một tấm khế đất. Đó là hắn tại ngoại ô kinh thành 3000 mẫu ruộng tốt, cũng là hắn dưỡng lão bản. Lao ra. Quản gia Tô Văn rón rén đi tới, thần sắc có chút bối rối. Trong cung người đến, nói là bệ hạ cùng trấn quốc công, đêm nay muốn cải trang vi hành, đến chúng ta trong phủ. An trực. An trực. Nghiêm Tung tay run một cái, kém chút đem khế đất đụng phải trên ánh nến. Cái này hai tôn sát thần tới cửa, có thể có chuyện tốt gì? Hồng Môn Yến. Thế nhưng là trốn được mùng một, tránh không khỏi 15. Nhanh. Để bếp sau chuẩn bị. Đem chân tàng sừng hiệu, hải sâm đều lấy ra. Nhất định phải phong phú. Nghiêm Tung đội vàng phân phó. Chấm đã. Một cái thanh âm lười biếng từ cửa ra vào chuyển đến. Giang Đình mặc y phục hàng ngày, vậy mà không có để cho người ta thông báo, trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Lý Mục Chi đi theo phía sau hắn, toàn thân áo đen, như bóng với hình bình thường. Nghiêm thượng thư, cái này đến lúc nào rồi, còn ăn hải sâm? Giang Đình đi tới, tự lai thuộc địa tìm cái ghế dựa tòa hạ. Chúng ta là đến đàm luận công chuyện, ăn đến quá đời mỡ, dễ dàng bực bội. Nghiêm Tung tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ, lao thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Trấn Quốc công. Đứng lên đi. Lý Mục Chi không có tọa chủ vị, mà là tùy tiện tìm ghế tọa hạ, tay thói quen đặt ở trên đầu gối, nơi đó cất giấu một thanh dao găm. Nghiêm đại nhân, nghe nói chỗ ở của ngươi đâu biết, làm bánh bột là nhất tuyệt. Giang Đình cười hỏi. Là Nghiêm Tung sát mồ hôi lạnh, Trấn Quốc công muốn ăn cái gì mặt? Không ăn mặt. Giang Đình từ trong tay áo móc ra một cái túi vải, hướng trên bàn khẽ đảo. Soạn. Một đống đen xỉ, mang theo rễ cỏ bùn đất, tản mát trên bàn. Đó là ngoại ô kinh thành trong đồng ruộng phì nhiều nhất đất đen. Đêm nay, chúng ta ăn cái này. Nghiêm Tung ngây ngẩn cả người, nhìn xem đống kia đất, cổ họng khô chát chát. Cái này, đây là đại lương đất. Lý Mục Chi mở miệng, thanh âm rất nặng. Chấm hôm nay đi ngoài thành dạo qua một vòng. Đất tốt ta, một nắm đều có thể ra dầu. Thế nhưng là chấm tra xét hộ bộ vảy cá sách thổ địa sổ ghi chép. Lý Mục Chi ngẩng đầu, cặp mắt kia như dao phá tại Nghiêm Tung trên mặt. Cái này phương viên trăm dặm đất tốt, làm sao đều họ Nghiêm đâu? Chấm muốn hỏi một chút Nghiêm thượng thư. Người gia đình này, mấy trăm tấm miệng, ăn được nhiều như vậy đất sao? Nghiêm Tung bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Bệ hạ minh giám. Cái này, đây là lao thần tổ truyền, còn có lịch đại tiên hoàng ban thưởng tiên hoàng. Giang Đỉnh cầm lấy một khối đất, trong tay bóp nát. Nghiêm đại nhân, đại cần vong. Bốn chữ này, ngài là không phải còn không có nghe hiểu. Giang Đỉnh đem trong tay vụn đất rơi tại Nghiêm Tung mũ quan bên trên. Trước kia quy củ là quan thân không nạp lương. Đó là bởi vì hoàng đế cần các ngươi giúp hắn dân chăn nuôi. Nhưng bây giờ, đại lương quy củ thay đổi. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một phần sớm đã nghĩ ra tốt đấu trường, đại lương đồng ruộng tân chính. Thứ nhất, hủy bỏ tất cả miễn thuế đặc quyền. Vô luận quan thân bách tính, một thể làm việc, một thể nạp lương. Thứ hai, kiểm tra đối chiếu sự thật đồng ruộng. Phàm là nơi phát ra không rõ, cưỡng chiếm dân điển, hết thảy xung công. Thứ ba, Giang Đỉnh ngồi xổm người xuống, nhìn xem đầu đầy vụn đất Nghiêm Tung. Vì khen ngợi Nghiêm đại nhân quy hàng có công, chúng ta quyết định xin mời Nghiêm đại nhân làm gương mẫu. Ngài trong phủ cái này 3000 mẫu ruộng tốt, còn có ngài những môn sinh kia cố lại trong tay, có phải hay không nên quên đi ra một bộ phận cho những cái kia đi theo chúng ta giành thiên hạ khổ ha ha các huynh đệ, phân một phần. Cái này không phải thương lượng, đây chính là ăn cướp trắng trợn, mà lại là dùng tân chính danh nghĩa, hợp pháp đoạn. Nghiêm Tung ngồi liệt trên mặt đất. Hắn biết, xong. Cái này Giang Đỉnh, so trước kia những quyền thần kia đều muốn hung ác. Hắn không giết người, hắn chu tâm, còn muốn đảo gốc rễ của ngươi. Thổ địa là thế ra dễ. Dễ nếu là gây mất, hắn cái này Nghiêm phủ chỉ còn lại một bộ xác không con. Lao thần Nghiêm Tung bờ môi run rẩy, muốn cự tuyệt, muốn nói tổ chế không thể trái. Nhưng hắn thấy được Lý Mục Chi đặt tại trên đầu gối tay. Cái tay kia, lúc nào cũng có thể biến thành cắt đứt cổ của hắn kiếm sắt. Nghiêm đại nhân. Giang Đỉnh vô vô bờ vai của hắn, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn hòa đứng lên. Ngài nếu là không nỡ, cũng không quan hệ. Ta nghe nói, gần nhất kinh thành bách tính đối với ngài ý kiến thật lớn. Hai ngày trước còn có lưu dân tại các ngài cửa ra vào dội phân tới. Cái này nếu là chúng ta đem Nghiêm phủ độn không nạp lương tin tức thả ra, Giang Đỉnh cười cười. Ngài đoán, những cái kia đói điên rồi bách tính, đêm nay có thể hay không sống tới, xin ngài ăn trên cái bàn này đất. Uy hiếp trắng trợn, lợi dụng dân ý, lợi dụng cán đao con, đem vị này tiền triều thủ phụ dồn đến chỗ chết. Nghiêm Tung nhắm mắt lại, hai hàng chọc lệ chảy xuống. Hắn biết, thời đại này không còn thuộc về bọn hắn những này đọc sách thánh hiền, đùa bỡn quyền mưu lão nhân. Thời đại này thuộc về trước mắt hai cái này không tuân theo quy củ, chỉ nói hiệu suất cường đạo. Lao thần, Nguyễn Quyên. Nghiêm Tung thanh âm giống như là từ trong phần mộ bay ra. Nghiêm gia ngoại ô kinh thành 2000 mẫu ruộng tốt, nguyện hiến cho quốc gia, phong phú quân lương. Ai, cái này đúng nha. Giang Đỉnh cười lớn một tiếng, đem tấm kia khế đất cũng thu tới. 2000 mẫu. Nghiêm đại nhân quả nhiên có đức độ. Bất quá Giang Đỉnh lời nói xoay chuyển. Ánh sáng ngài một nhà không đủ, a ngài là lại bộ thượng thư, là bách quan đứng đầu. Sáng sớm mai lên triều, ngài đến mang theo đầu, để cả triều văn võ đều đem trong nhà lương thực dư phương ra. Chuyện này làm được tốt, ngài hay là đại lương công thần. Làm không xong, Lý Mục Chi đứng người lên, một cước đạp vỡ trên đất một cục đất. Vậy cái này kinh thành sông hộ thành, khả năng còn phải lại lấp ít đồ đi vào. Đêm hôm đó, Nghiêm phủ không có ăn cơm. Nghiêm Tung ôm đống kia đất đen, trong thư phòng ngồi suốt cả đêm. Ngày thứ hai tảo triều, khi cả triều văn võ còn đang suy nghĩ lấy làm sao cùng tân hoàng đế có kẻ mặc cả thời điểm, Nghiêm Tung cái thứ nhất đứng dậy. Trong tay hắn bưng lấy phần kia hiến điển thư, nước mắt tuôn đầy mặt, đại đảm vì nước phân ưu. Bách quan choáng váng, dẫn đầu đại ca đều làm phản rồi, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Một trận oanh oanh liệt liệt thổ địa cách mạng ngay tại loại này cực kỳ hoang đường, nhưng lại cực kỳ hiệu suất cao bức bách bên dưới, tại đại lương kinh thành kéo lên màn mở đầu. Giang Đỉnh đứng tại đại điện trong góc, nhìn xem những cái kia không thể không cắt thịt thế gia đại tộc. Hắn sờ lên trong tay áo tính toán, đất đã ăn xong, sau đó nên để cái này đại lương máy móc này chân chính chuyển đi lên. Chương 153, một cây phấn bút cắt đứt ngàn năm hủ nho khí. Chương 153, một cây phấn bút cắt đứt ngàn năm hủ nho khí. Kinh thành 3 tháng, thơ liễu như khói. Nghiêm Tung dẫn đầu hiến ruộng đằng sau, kinh thành lương giá rốt cục ổn định. Trên mặt đường nhiều hơn rất nhiều lều cháo, ít đi rất nhiều người chết đói. Mặc dù dân chúng thời gian còn khổ, nhưng ít ra không cần lo lắng ngày mai liền đem hải tử ném vào trong nồi. Một ngày này, kinh thành vĩnh định ngoài cửa tới một chi đặc thù đội xe, không có vàng bạc tài bảo, cũng không có đao thương kiếm kích, mấy chục chiếc xe bò kéo tất cả đều là sách, trang sách ấu vàng, còn mang theo bắc lương đặc thù báo các vị. Mà tại đội xe phía trước nhất, cưới một đầu giả xanh con lửa, là một người có mái tóc hoa râm, lại tinh thần bắp thước lão đầu,
Trương Tái, vị này đã từng đại càn đế sư, về sau Bắc Lương phản nghịch đại nho, rốt cục về tới tòa này hắn xa cách 10 năm kinh thành. Lão sư, đến. Dắt con lửa chính là cái trẻ tuổi hậu sinh, cầm trong tay một quyển bản vẽ, đó là công thâu giã môn sinh đắc ý. Trương Tái mở mắt ra, nhìn xem cái kia nguy nga tường thành, một khắc này, trong ánh mắt của hắn không có vinh quy quê cũ vui sướng, chỉ có một loại muốn đem hôm nay đâm cho lôi thủng quyết tuyệt. Vào thành. Trương Tái vô dám lửa cố. Chúng ta là đến cho kinh thành này. Đổi đầu góc. Quốc tử giám. Nơi này là đại càn, a không, là đại lương học phủ cao nhất. Mặc dù triều đại đổi, nhưng không khí nơi này hay là cái kia một cô mốc meo mùi nấm mốc. Mấy trăm giả tiến sĩ, già Hà Lâm, vẫn như cũ mặc quan bảo đại tụ, tụ tại tích lung trong đại điện, từng cái gật gù đắc ý, miệng đầy chi, hổ, giả, giã. Bọn hắn xem thường Bắc Lương người. Trong mắt bọn hắn, đó chính là một đám không học thức binh lính tàn quái, giả cỏ. Dù là Lý Mục Chi làm hoàng đế, đó cũng là vượn đội mũ người. Nghe nói không? Cái kia Trương Tái trở về. Một cái râu ria hoa dâm giả tế tiểu, tên là Khổng Thánh Nguyên, đang bưng chén trà, một mặt xem thường. Ừ, một cái đầu nhập vào trộm cướp nhã nhặn bại hoại, còn có mặt mũi hồi kinh. Nghe nói hắn muốn tới tiếp quản quốc tử giám, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Chính là, chúng ta đọc chính là sách thánh hiển, tu chính là hạo nhân khí. Hắn Trương Tái muốn dạy cái gì? Dạy tính thế nào sổ sách, đánh như thế nào sát? Đó là hạ cửu lưu hoạt động. Bầy nho xúc động phẫn nộ, bọn hắn quyết định cho Trương Tái một cái hạ mã uy. Đúng lúc này, đại môn bị đẩy ra, không có nha dịch mở đường, không có đánh chiến quát. Trương Tái một thân áo vải, mang theo hai học sinh, trực tiếp đi đến. Cầm trong tay hắn không phải thước, mà là một cây màu trắng, ngắn ngủi phấn bút, giang đỉnh dùng thạch cao phấn làm. Khổng Thánh Nguyên đứng người lên, ngăn cản đường đi. Trương Tái, đây là thánh nhân giáo hóa chi địa, ngươi chỉ là một cái tránh ra. Trương Tái thậm chí không nhìn hắn một chút, thanh âm bình thản, lại lộ ra một cô tại Bắc Lương trong gió tuyết ma luyện đi ra có khí phách. Ngươi Khổng Thánh Nguyên chán nản, ngươi muốn làm gì? Giảng bài. Trương Tái vòng qua hắn, đi thẳng tới trong đại điện khối kia to lớn khổng tử trước bài vị. Hắn không có quỳ lạy, chỉ là có chút không người thi lễ một cái. Sau đó, hắn để cho người ta tại bài vị bên cạnh nhấc lên một khối to lớn bằng đen. Tất cả ngồi xuống. Trương Tái xoay người, nhìn xem cái này cả phòng di lão di thiếu. Hôm nay, ta không nói tứ thư, không nói ngũ kinh. Ta nói một chút, vì cái gì các ngươi đại càn sẽ vong. Khổng Thánh Nguyên cười lạnh, vong quốc thanh âm. Đại càn mặc dù vong, nhưng đạo thống chưa diệt. Ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này tuyên dương những thương nhân kia chi thuật? Thương nhân chi thuật? Trương Tái cầm lấy phấn bút, tại trên bảng đen viết xuống một cái to lớn lương chữ. Lô Tế Tiểu, nhà ngươi có ruộng tốt 5.000 mẫu, không cần nộp thuế. Ngươi đọc cả một đời sách, biết một mẫu đất có thể sinh bao nhiêu lúa mạch sao? Biết một cân lúa mạch có thể mài ra bao nhiêu bột mì sao? Biết một cái tráng lao lực một ngày muốn ăn bao nhiêu màn thầu mới có thể có khí lực tu tưởng thành sao? Khổng Thánh Nguyên ngây ngẩn cả người, quân tử tránh xa nhà bếp, bực này thô bị sự tình thô bị. Trương Tái trong tay phấn bút đống nhiên một chiếc, cắt thành hai đoạn. Khắp thiên hạ đều tại đói bụng, các ngươi ở chỗ này đàm luận quân tử tránh xa nhà bếp. Đây chính là đại càn vong quốc nguyên nhân. Trương Tái chỉ vào dưới đài những cái kia sống an nhàn sung sướng người đọc sách, nước bọt vẩy ra. Các ngươi đọc sách là chết, là hút máu người. Các ngươi chỉ biết là dân là quý nhưng lại không biết dân ăn cái gì. Các ngươi chỉ biết là quân nhẹ lại đối với hôn quân lò luyện đan dập đầu. Các ngươi cái này không gọi người đọc sách, các ngươi gọi sâu mọt. Trong đại điện một mảnh xôn xao. Làm càn, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Mấy cái giả tiến sĩ tức giận đến toàn thân phát run, muốn xông lên xé rách Trương Tái. Ai dám động đến? Quát to một tiếng, đại điện cửa bên bị phá tan. Giang Đỉnh mang theo một đội võ trang đầy đủ hắc giáp thiết vệ đi đến. Giang Đỉnh trong tay dẫn theo một cái ghế, không quan tâm hướng trên bục giảng vừa để xuống, sau đó đặt mông ngồi xuống, tiếp tục giảng. Giang Đỉnh hai chân miết lên, lột ra một đông hoa sinh, cười híp mắt nhìn xem Khổng Thánh Nguyên. Lão phu tử, ngài tiếp lấy mắng. Nếu ai dám xen vào, ta liền để hắn đi cửa thành, cùng những lưu dân kia hảo hảo biện luận một chút cái gì là nhã nhặn. Có binh tại, tú tài liền thật không để ý tới. Khổng Thánh Nguyên sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể tức giận ngồi trở lại đi, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa nhất định phải dùng thánh nhân nói như vậy bác bỏ Trương Tái. Trương Tái lại không còn mắng chửi người. Hắn lau cái kia lương chữ, tại trên bảng đen vẽ lên một cái vòng tròn, lại vẽ lên một đầu tuyến. Hôm nay tiết thứ nhất, chúng ta giảng truy nguyên. Nói một chút đạn pháo này vì cái gì có thể bay ra ngoài, nói một chút nước này xe vì cái gì có thể tự mình chuyển. Đây không phải kỳ kỹ dâm xảo, đây là thiên đạo. Là có thể khiến người ta ăn cơm no, có thể làm cho quốc gia không bị ngoại tộc khi dễ lại đạo. Trương Tái khóa, giảng được rất buồn thể, tất cả đều là toán thuật, thủy lợi, nông học. Những cái kia giả Hàn Lâm bọn họ nghe được mệt mỏi muốn ngủ, một mặt khinh thường. Nhưng là tại đại điện trong góc, những cái kia nguyên bản phụ trách bưng trà đổ nước tuổi trẻ giám sinh, những cái kia gia cảnh bần hàn, đối với tương lai mê mang học sinh, ánh mắt của bọn hắn lại sáng lên. Bọn hắn nghe được trước kia chưa từng nghe từng tới đạo lý. Nguyên lai, đọc sách không chỉ là vì làm quan. Nguyên lai, dùng tính toán cũng có thể trị quốc, dùng cây thước cũng có thể an bang. Tiên sinh, một cái tuổi trẻ giám sinh đột nhiên đứng lên, cũng mặc kệ Khổng Thánh Nguyên ánh mắt giết người, lớn tiếng hỏi, ngài nói những này, thật có thể cứu đại lương sao? Trương Tái nhìn xem người trẻ tuổi kia, tựa như thấy được năm đó ở Hồ Đầu thành cầu học tất là cách. Có thể. Trương Tái khẳng định gật đầu. Hắn từ trong ngực móc ra một bản thật dày sổ, Đại Lương Thực Học Sơ Cương. Trong quyển sách này, không có hoàng kim ốc, cũng không có nhan như ngọc. Nhưng cái này trong này có cao sản giống lúa, có kiên cố cầu nối cách làm, có làm sao để bạc lưu thông lên pháp môn. Học xong cái này, các ngươi liền không còn là sẽ chỉ dập đầu trùng dập đầu, mà là cái này Đại Lương Giang Sơn. Kiến thiết người, cái kia tuổi trẻ giám sinh đi lên trước, hai tay tiếp nhận quyển sách kia, nặng nghề mà dập đầu một cái. Học sinh, nguyện học. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều học sinh tuổi trẻ đứng lên, đi hướng trước tái, đi hướng khối kia viết thực học bảng đen. Khổng Thánh Nguyên lẻ loi trơ trọi ngồi trên ghế, nhìn xem bên cạnh mình học sinh từng cái lộ hàng, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái giả đến rụng răng đồng liêu. Hắn hiểu được, đại thế đi. Cái này không chỉ là Bắc Lương quân vào thành, đây là Bắc Lương hồn vào thành. Giang Đỉnh ngồi ở trên này, nhìn xem một màn này, đem trong tay đậu phộng sắc băng ra. Lao đầu tử, làm tốt lắm. Hắn ở trong lòng yên lặng nói ra. Trận này đấu văn, nhìn như không có khói lửa, lại so giết 10 vạn người còn muốn có tác dụng. Đào cựu học dễ, gieo xuống thực học chủng. 10 năm đằng sau, cái này Đại Lương trên triều đình, đứng đấy sẽ không còn là sẽ chỉ chi, hồ, giả, giả hủ nho, mà là một đám hiểu kỹ thuật, hiểu kinh tế, hiểu dân sinh. Hiện đại còn lại, truyền lệnh. Giang Đỉnh đối với bên người thiết đầu nói ra, đem quốc tử giám lệnh bài hái được, bắt đầu từ ngày mai, đổi tên, gọi Đại Lương Lý Công Học Viện. Viện trưởng chính là Trương Tái. Chương 154, đá mài đao bên trên máu, thảo nguyên thổi tới gió. Chương 154, đá mài đao bên trên máu, thảo nguyên thổi tới gió. Kinh thành đại doanh. Nơi này giáo trường là tiền triệu bỏ ra trọng kim tu, tảng đá xanh trải đất, bốn phía đứng thẳng chỉnh tề giá binh khí, mỗi một cây trường thương đều sáng bóng bóng lưỡng. Trước kia đại càn cấm quân ở chỗ này thao luyện, đó chính là một trận cỡ lớn kịch nam biểu diễn, sắc màu rực rỡ, tiếng giống rung trời, nhưng chính là nhìn không thấy nửa điểm sát khí. Hôm nay, nơi này phong cách vẽ thay đổi. Đùng, một tiếng vang dọn, đó là đao gỗ quất vào trên thịt thanh âm. Một cái kinh doanh cựu quân quan bị một đao tắt lăn trên mặt đất. Hắn bưng bít lấy xương đỏ mặt, đầy mắt không phục, cái này không hợp quy củ. Nào có không lay động trận thế, đi lên liền đá háng cắm mắt. Đây là dù côn lưu manh đấu pháp. Đứng tại hắn đối diện là Thiết Đầu. Thiết Đầu hôm nay không có mặc giáp, hai tay để trần, lộ ra một thân giống đá hoa cương một dạng khối cơ thịt, phía trên hiện đầy răng khắp nơi mặt sẹo. Trong tay hắn dẫn theo một thanh bọc bảy đao gỗ, một mặt ghét bỏ. Quy củ. Thiết Đầu một miếng nước bọt nôn trên mặt đất. Ở trên chiến trường, sống sót chính là lớn nhất quy củ. Hắn chỉ chung quanh cái kia một vòng vây xem hàng binh. Các ngươi trước kia luyện bộ kia, đẹp mắt là đẹp mắt, chính là phí mệnh. Địch nhân chặt tới thời điểm, sẽ chờ ngươi dọn xong bạch hạc lương xí sao? Đứng lên. Tiếp tục. Thiết Đầu hét lớn một tiếng. Người sĩ quan kia cắn răng đứng lên, hét lớn một tiếng, bày ra một cái tiêu chuẩn thức mở đầu, trường đao đâm thẳng. Một chiêu này, cũng là hắn tại trong võ quán luyện 10 năm. Nhưng Thiết Đầu căn bản không có tránh. Hắn tại đối phương xuất đao trong nháy mắt, thân thể vẹn vẹn hơi nghiêng nửa tấc, tựa như là một đầu vụng về gấu đột nhiên biến thành chân trượt cả chạch. Ngay sau đó, trong tay hắn đao gỗ không có chặt, mà là trực tiếp thanh đao trôi hung hăng đảo tại người sĩ quan kia dạ dày. Hẹ, sĩ quan trong nháy mắt cong thành con tôm bự, mật đắng đều phun ra. Nhớ kỹ, Thiết Đầu đi qua, vỗ vỗ người sĩ quan kia mặt. Bắc Lương đao, không phân chiêu thức, chỉ phân hai dạng, giết người, cùng bị giết. Từ hôm nay trở đi, quên mất các ngươi trước kia học những cái kia khoa chân múa tay. Ở chỗ này, hoặc là luyện thành sói, hoặc là liên lăn về nhà ôm hài tử. Trên điểm tướng này, Lý Mục Chi cùng Giang Đỉnh đứng song vai, nhìn xem phía dưới cái này tàn khốc một màn. Đám này thiếu gia binh có thể luyện đi ra sao? Giang Đỉnh trong tay bưng lấy cái ấm thủ lô, xuân hàn xe lạnh, hắn vẫn có chút sợ lạnh. Có thể. Lý Mục Chi ánh mắt rất kiên định. Người đều là bước đi ra, chỉ cần để bọn hắn từng thấy máu, cho dù là cựu nhà cũng có thể biến thành lợn rừng. Ta đã hạ lệnh, tháng sau bắt đầu, đem chi tân quân này từng nhóm kéo đến Thái Hành Sơn đi tiêu phỉ. Tiêu phỉ? Đối với Cầm Sơn tập luyện tập. Lý Mục Chi đè xuống chôi đao, không thấy máu binh, vĩnh viễn là tên là binh bất tính. Chỉ có trên tay dính máu, bọn hắn mới có thể minh bạch thân này hắc giáp ý vị như thế nào. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu. Đây chính là Lý Mục Chi trị quân chi đạo. Không nói đạo lý, chỉ nói thực chiến. Đúng lúc này, một thất khoái mã vọt vào giáo trường. Con ngựa kia không phải kinh thành ngựa, mà là một thất toàn thân mọc đầy tóc ăn, sức chịu đựng cực tốt thảo nguyên ngựa lùn. Kỵ sĩ trên ngựa mặc một thân dương bị áo, lại mang theo đại lương nó lính. Hắn tung người xuống ngựa, động tác lưu loát, trực tiếp xông lên điểm tướng đài, quỳ một chân trên đất. Báo. Kỵ sĩ từ trong ngực móc ra một cái dùng bao vải dầu lấy hộp, hai tay trình lên. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm trấn quốc công. Đây là Thảo Nguyên Vương Đình đưa tới hạ lễ. Thảo Nguyên. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi liếc nhau một cái. Từ khi Tất Lạc Cách cái kia lũ sói con trở về Thảo Nguyên, hai năm này một mực không có gì động tĩnh lớn, trừ đúng hạn đưa tới lông cừu cùng chiến mã, nhu thuận đến tựa như cái nghe lời học sinh. Mở ra. Giang Đỉnh ra hiệu. Hộp mở ra. Một cỗ nồng đậm vôi vị đập vào mặt. Bên trong đựng không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải cái gì thổ đặc sản, mà là ba viên đầu người. Ba viên tóc vàng mắt xanh, thuộc về La Sát quốc sĩ quan đầu người. Tại đầu người phía dưới, để ép một phong thư. Giang Đỉnh cầm lấy tin, triển khai. Giấy viết thư rất thô ráp, là Thảo Nguyên đặc thủ tấm da dê. Chữ viết lại viết đoan đoan chính chính, đó là Giang Đỉnh năm đó tay nắm tay dạy dỗ nhan thể chữ. Học sinh Tất Lạc Cách, diếu bái lao sư, khấu kiến Đại Lương hoàng đế. Văn lão sư nhập chủ Trung Nguyên, học sinh không thắng vui vẻ. La Sát Man Di, mấy ngày nay thừa dịp Đại Lương lập quốc chưa ổn, muốn nhúng chàm Âm Sơn cùng Tây Bực. Học sinh bất tài, xuất khiếp tiết quân 3000, tại Bắc Hải bên mở, chặn giết La Sát đội tiền phòng một chi. Chém đầu 300, những người còn lại đều là hàng. Đặc biệt hiến này ba tù đứng đầu, hạ Đại Lương khai quốc niềm vui. Tin rất ngắn, ngữ khí rất cung kính. Nhưng Giang Đỉnh đọc một chút, lông mày lại càng nhăn càng chặt. "Thế nào?" Lý Mục Chi hỏi. "Ngươi nhìn nơi này." Giang Đỉnh chỉ vào giấy viết thư cuối cùng. "Nơi đó che kín một cái đỏ tươi con dấu, không còn là trước kia cái kia Bắc Lương Thương hội thảo nguyên phân đả hình vuông con dấu, mà là một viên khắc lấy đầu sói, hình tròn. Thiên Tiêu Mồ Hôi ấn." Hắn xưng hãn. Giang Đỉnh đem thư giấy đập vào trên mặt bàn, thanh âm có chút phát trầm. "Không chỉ có xưng hãn, mà lại hắn còn cần loại phương thức này nói cho chúng ta biết, phía Bắc La sát nhân, hắn có thể đánh, mà lại đánh thắng. Đây không phải đơn thuần báo tin vui, đây là thị uy." Hắn tại nói cho Giang Đỉnh, "Lão sư, ta đã trưởng thành. Ta không còn là cái kia sẽ chỉ đi theo cái mông ngươi phía sau học tính sổ hải tử. Ta có hàm răng của mình, có địa bàn của mình, thậm chí có cùng La Sát quốc cứng đối cứng thực lực." Bắc Hải bên bờ, Lý Mục Chi nhìn xem địa đồ, ngón tay xẹt qua mảnh tia xa xôi phương bắc. "Chỗ kia cách chúng ta chỗ này có 3000 dặm." Hắn đây là đem bàn tay hơi lâu. "Đúng vậy a." Giang Đỉnh đi đến rào chắn bên cạnh, nhìn xem phía dưới những cái kia ngay tại trong bùn đất sờ soạng lần mò đại lương tân quân. "Chúng ta tại cái này chỗ này sửa sang phòng ở thời điểm, con sói kia ở bên ngoài đã ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Hắn trước kia gọi ta lão sư, là bởi vì hắn cần Bắc Lương vật tư, cần ta dạy hắn làm sao cái này nhược đục cường thực thế giới sinh tồn. Hiện tại, hắn học xong." Giang Đỉnh quay đầu, nhìn xem cái kia 3 viên tiêu chế qua đầu người. La Sát Nhân trên khuôn mặt còn mang theo trước khi chết hoảng sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ ở trên thảo nguyên gặp được hung tàn như vậy đối thủ. "Tất là cách đứa nhỏ này, Tân Oan, tay đen, học được so với ai khác đều nhanh. Hắn giúp chúng ta ngăn trở La Sát Nhân, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu." "Vì cái gì?" "Bởi vì ngăn trở gấu, có thể là một đầu đói hơn sói." Giang Đỉnh hít thật sâu một hơi mang theo xuân hàn không khí. "Lão Lý, tăng tốc luyện binh đi. Cái này Đại Lương Giang Sơn, chúng ta mới vừa vận đánh cái nền tảng. Về sau trên cái bàn này, trừ La Sát cái này gấu, chỉ sợ còn nhiều hơn cho con sói này." "Lưu cái vị trí." Gió từ phía bắc thổi tới, thổi đến trên điểm tướng đài Đại Lương Long Kỳ liệp liệp rung động. Vậy đến từ thảo nguyên trong gió, tựa hồ đã mang tới một chút không bình thường, thuộc về một đời mới bá chủ mùi máu tươi. Giang Đỉnh khép lại hộp, hồi âm cho hắn, liền nói, "Làm việc làm tốt lắm, nhưng chữ viết đến hay là quá xấu, đến luyện cho hắn biết, chỉ cần ta một ngày không chết, hắn ở trước mặt ta, liền vĩnh viễn chỉ là cái học sinh." Chương 155, trong bầy sói chó chăn dê, trên thảo nguyên đồng học lại chương 155, trong bầy sói chó chăn dê, trên thảo nguyên đồng học lại Tây Sơn xưởng quân sự, to lớn thủy lực đoán truy ngay tại quanh mình. Nhưng trung quân trong đại trướng bầu không khí, lại so phía ngoài lỗ hỏa còn muốn đốt người. Trên bàn để đó cái kia 3 viên La Sát Nhân đầu người, còn có cái kia phong cái lấy thiên kiêu mồ hôi ấn phách lối thư tín. Công đâu ra cầm viên kia phòng chế đạn chỉ, tay có chút run rẩy, "Trấn quốc công, cái này kích thước, cái này tròn độ. Mặc dù thô ráp một chút, nhưng đã có thể dùng. Điều này nói rõ sói kia con non đã có chính mình khuôn đúc cùng công tượng thành viên tổ chức. Nếu là đợi một thời gian, chúng ta kỹ thuật ưu thế lao phong tử, ngươi vội cái gì?" Giang Đỉnh ngồi tại trên ghế bành, trong tay bưng một bát vừa pha tốt trà, thậm chí còn nhẹ nhàng thổi thổi phù mạt. "Ngươi chỉ có thấy được hắn có thể tạo đạn, lại không thấy là ai đang giúp hắn tạo." Công đâu ra sướng sở, "Ai? 3 năm trước đây." Giang Đỉnh đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như là xuyên thấu thời gian. "Tất là cách về thảo nguyên tranh đoạt hắn bị. Ta cho hắn 5000 đem hoành đao, 3000 thạch lương thực. Trừ cái đó ra, hắn còn từ ta chỗ này mang đi 324 cá nhân." Giang Đỉnh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. "Những người kia, có là Bắc Lương thư viện học sinh thi rớt, có là công xưởng bên trong cấp 2 công tượng, còn có chính là hiểu chút ý thuật cùng toán thuật lưu dân. Tại Bắc Lương, bọn hắn là người bình thường. Nhưng ở tại thời điểm này ăn lông ở lỗ thảo nguyên, bọn hắn chính là văn minh hỏa chủng." Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến địa đồ trước, nhìn xem mảnh kia bát ngát thảo nguyên. Tất là cách rất thông minh. Hắn biết chỉ dựa vào cưỡi ngựa bắn tên đánh không lại La Sát Nhân, cũng thống không được 5 bè 7 mảng bộ lạc. Cho nên hắn trọng dụng nhóm người này. Hiện tại, cái này 324 cá nhân, có thành hắn hậu cần tổng quản, có thành hắn thuốc nổ tác phường lĩnh ban, có thành thay hắn khởi thảo văn thư tất đồ đỏ thư ký. Lý Mục Chi lúc này cũng nghe minh bạch, hắn đè xuống chuôi đao lỏng tay ra, khỏe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười. Cho nên, sói kia con non cho là mình tại nuôi sói. Kỳ thật, hắn là tại thay ngươi nuôi. Học sinh, không hoàn toàn là. Giang Đỉnh lắc đầu, khóe miệng vẹn kia ý cười trở nên có chút băng lãnh. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. 3 năm qua đi, hơn 300 người này bên trong, khẳng định có người thay đổi tâm, muốn tại trên thảo nguyên phong hầu bái tướng, thật cho tất lạc cách bán mạng. Nhưng là Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một bản thật dày danh sách. Chỉ cần còn có một nửa người nhớ kỹ chính mình là ai, nhớ kỹ bọn hắn lao nương cùng hài tử còn tại Bắc Lương ăn công lương, ở lớn nhà ngói. Cái kia tất lạc cách cái này thiên tiêu mồ hôi đỉnh chính là một tòa xây ở trên hạt cắt pháo đài. Hắn muốn dùng thương chỉ vào người của ta. Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, đem danh sách ném vào trong chậu than. Vậy ta liền để hắn nhìn xem, súng trong tay của hắn, đến cùng nghe ai? Truyền lệnh. Giang Đỉnh xoay người, đối với cái này một mực đợi ở trong bóng tối địa lao thử nói ra, khởi động con diều kế hoạch, cho trên thảo nguyên mấy vị kia bạn học cũ truyền lời. Liền nói Giang Đỉnh dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Học kỳ này thi cuối kỳ trước thời hạn, đề mục chỉ có một đạo, họng súng quá nóng, nên lạnh một chút. Nửa tháng sau, thảo nguyên vương đỉnh, chính là xuân thảo sinh trưởng tốt mùa, tất là cách tâm tình cũng giống cái này cỏ dại một dạng bành trướng. Hắn mặc một thân mạ vàng chiến giáp, ngay tại trên giáo trường kiểm duyệt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo e sợ tiết hỏa thương kỵ binh. 3000 tên kỵ sĩ, có mới tạo hỏa thương, mã đề tiếng như lôi, khí thế như hồng. Đại Hãn, có chi thần quân này, đừng nói La Sát Nhân, chính là xuôi Nam Đại Lương, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Bên cạnh lao quý tộc mấy ngày nay bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, đã tại mặc sức tưởng tượng nhập chủ Trung Nguyên mộng đẹp. Tất Lạc Cách sở lấy bên hông hòa thường, trong mắt dã tâm bừng bừng. Lao sư giả, hắn quá mê tín những người hắn kia quý cũ. Thiên hạ này, cuối cùng là phải dựa vào đao thương nói chuyện. Báo. Đúng lúc này, một tên thị vệ đội vã chạy tới. Đại Hãn, thuốc nổ phường bên kia xảy ra chuyện. Nổ. Tất Lạc Cách trong lòng giật mình. Không, không phải nổ, thị vệ sắc mặt cổ quái, là ngừng. Ngừng. Vì cái gì ngừng? Không có than tuổi, hay là không có lưu hoàng? Đều có, nhưng là thị vệ ấp ấp úng, chủ yếu là phụ trách phối dược cái kia trường sư phó, còn có phụ trách chế tạo lý sư phó. Bọn hắn đều bị bệnh. Bị bệnh? Tất Lạc Cách hơi nhướng mày. Hai người kia thế nhưng là hắn từ Bắc Lương mang về tâm phúc công tượng, là toàn bộ súng đạn phường trụ cột. Đi xem một chút. Tất Lạc Cách trở mình lên ngựa, thẳng đến hậu doanh. Thuốc nổ phường hoàn toàn tĩnh mịch, vốn nên khí thế ngất trời lều bên trong, lô hỏa dập tắt, các công nhân tốt 5 tốt 3 ngồi chồm hổm trên mặt đất phơi nắng. Tất Lạc Cách xông vào công tượng doanh trại, chỉ gặp cái kia ngày bình thường tinh thần phân chấn trương sư phó giờ phút này đang nằm trên giường, trên đầu bọc lấy thật dày bạch bố, sắc mặt trắng bệnh, một bên hừ hừ một bên uống thuốc. Chuyện gì xảy ra? Tất Lạc Cách phẫn nộ quát. Đại Hãn trương sư phó suy yếu vươn tay, nhỏ tối hôm qua đêm xem thiên tượng, nỗ cảm giác phong hàn, tay run đến lợi hại, thuốc bột này tỷ lệ thật sự là không xứng với chuẩn áp vạn nhất nổ lô, bị thương đại hãn cơ nghiệp, nhỏ muôn lần chết chớ từ chối ngươi cũng bị bệnh. Tất Lạc Cách quay đầu nhìn về phía một cái khác phụ trách tạo nòng súng lý sư phó. Về đại hãn, lý sư phó ôm bụng, một mặt thống khổ, nhỏ giống như là chúng ta, một cầm truy liền hoa mắt. Thương này quản nếu là chui sai lệnh, đó chính là tạc nòng thai họa. Tất Lạc Cách sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn không phải người ngu, một cái bị bệnh là trùng hợp, hạch tâm kỹ thuật nòng cốt tập thể sinh bệnh đây chính là bãi công. Các ngươi là cố ý. Tất Lạc Cách rút ra luôn đao, gác ở trương sư phó trên cổ. Tin hay không bản hãn chặt các ngươi. Đại hãn tha mạng a. Trương sư phó dọa đến quỳ trên mặt đất, chúng tiểu nhân là thật bị bệnh. Tay người này việc, tâm không tĩnh, tay chân tái máy, đó là thật không làm được a. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, màn cửa sốc lên. Một người mặc văn sĩ trưởng sam trung niên nhân đi đến. Hắn là Tất Lạc Cách tín nhiệm nhất bút gián thức văn thư quan, cũng là năm đó Bắc Lương thư viện cao tài sinh, tên là Tô Hách. Mấy năm này, thảo nguyên bộ lạc thuế má, mậu dịch, luật pháp, tất cả đều là hắn một tay dựng. Đại hãn, khoan động thủ đã. Tô Hách cầm trong tay một phong thư, biểu lộ bình tĩnh đến có chút quá phận. Những sư phụ này đúng là bệnh tâm bệnh. Tô Hách đem thư đưa cho Tất Lạc Cách. Đây là từ Bắc Lương gửi tới thư nhà, không chỉ có là cho bọn hắn, cũng là cho thần. Tất Lạc Cách đoạt lấy tin. Trên phong thư không có ký tên, chỉ có một cái kỳ quái ký hiệu, đó là Bắc Lương thư viện huy hiệu trưởng. Trong thư cũng không có cái gì đe dọa lời nói, chỉ có một tấm nhẹ nhàng phiếu điểm. Phía trên hàng lấy mấy năm này tại thảo nguyên công tác mỗi một cái Bắc Lương tịch quan biên công tượng danh tự, phía sau đi theo một cái ưu hoặc lương, mà tại Tất Lạc Cách danh tự phía sau viết hai cái đỏ tươi chữ lớn, ở lại trường. Ở lại trường xem, Tất Lạc Cách tay bắt đầu run rẩy. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình mấy năm này thành lập cái gọi là đế quốc, mỗi một cái khớp nối, mỗi một đầu mạch máu đều chảy xuôi Bắc Lương máu. Chỉ cần người kia nguyện ý, hắn có thể cho hắn thuốc nổ phường đình công, để hắn lương thảo điều hành mất linh, thậm chí để hắn chính lệnh không ra được tòa này đại trướng. Đại hãn, Tô Hách quỳ xuống, vẫn là cái kia cung kính tư thái, nhưng lời nói ra lại làm cho Tất Lạc Cách toàn thân phát lạnh. Lão sư để cho ta chuyển cáo ngài, thảo nguyên do quá lớn, dễ dàng thổi tắt bó đuốc. Thương là đồ tốt, nhưng ở học được tôn sư trọng đạo trước đó, thương này miệng hay là đừng loạn chỉ tốt. Nếu không, lần sau bệnh đổ, khả năng liền không chỉ là mấy cái công tượng. Tất Lạc Cách nhìn xem Tô Hách, nhìn xem cái kia quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy trường sư phó, lại liếc mắt nhìn ngoài trường cái kia 3000 tên cầm súng rông kỵ binh. Trong tay hắn luôn đao, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn thua. Thua so với lần trước tại Hắc Phong Cốc còn muốn thảm. Lần trước là bị tạt thua, lần này là bị mất quyền lực thua. Hắn cho là mình là lang vương, kết quả phát hiện trên cổ dây xích cho tới bây giờ liền không có giải khai qua. 3 ngày sau, kinh thành, trấn quốc công phủ, Giang Đình ngay tại trò cá ăn. Địa lao thử đưa tới một phần tình báo mới. Ca, Thảo Nguyên bên kia chuyển đến tin tức. Tất Lạc Cách đại hãn cảm niệm sư ân cố ý đem đám kia mới tạo hỏa thương phong tồn, nói là kỹ thuật không thành thục, sợ nổ các minh đệ tay. Mặt khác, hắn lại đưa tới 3000 con chiến mã, nói là cho lão sư tiền trả công cho thầy giáo. Giang Đình gắn một thanh thức ăn cho cá, dẫn tới trong ao cá chép tranh nhau giành ăn. Đứa nhỏ này, hiểu chuyện. Giang Đình phủi tay, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Nói cho Tô Hách bọn hắn, bệnh nếu là tốt, liền tiếp tục làm việc. Dù sao, chúng ta còn muốn dựa vào con sói này đi xem ở phía Bắc La Sát gấu đâu. Chỉ là dây thừng này, Giang Đỉnh nhìn xem trong nước đầu kia lớn nhất cá chép, bị một đám cá con vây quanh. Gặp thời thường gấp siết chặt. Để hắn nhớ kỹ đau, hắn mới biết được. Ai mới là cái ao này chủ nhân. Chương 156, con đường này, là dùng bạc trải, không phải dùng xương cốt đệm. Chương 156, con đường này, là dùng bạc trải, không phải dùng xương cốt đệm. Đại Lương khai nguyên nguyên niên mùa hè, tới đặc biệt khô nóng. Kinh thành thông hướng Tây Sơn mỏ than trên con đạo, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Nơi này ngay tại sửa đường, không phải tu loại kia đất vàng đệm đạo con đạo, mà là muốn tu một đầu có thể làm cho nặng trở xe ngựa ngày đêm lao vụt mà không sụp đổ cứng rắn đường. Công thâu dã dùng đôi, đất sét, các mịn, tăng thêm luyện thép còn lại vụ sát, quấy thành một chủng loại giống như vôi vỡ cứng rắn liệu. Công trình này to lớn, vì đổi tại mưa thu trước đó hoàn thành, công bộ điều động kinh kỳ 50,000 dân phu. Giang Đỉnh ngồi tại một cỗ ngựa bình thường trong xe, vén màn cửa lên một góc, nhìn ngoài cửa sổ cái kia khí thế ngất trời công trường. Lông mày của hắn lại càng nhăn càng chặt. Dừng xe, Giang Đỉnh gõ gõ buồng xe. Xe ngựa tại một cái công đoạn trước dừng lại. Nơi này phụ trách giám sát là một cái lưu dụng đại cản cũ còn lại, họ Nô, là cái tổng ngũ phẩm công bộ lang trung. Giờ phút này, hắn chính mang theo mũ rơm, trong tay đong đưa quả hương bổ, ngồi tại dưới một gốc cây liễu tròi hóng mát bên trong uống trà. Mà tại dưới mặt trời chói chang, mấy trăm dân phu chính hai tay để trần, hô hào trầm muộn phòng giam, đẩy nặng nghề độc luân xa. Đùng, một tiếng vang dọn. Một cái giám sát trong tay roi, hung ác sói quất vào một động tác hơi chậm lao dân phu trên lưng. Lê mê cái gì? Chưa ăn cơm à? Mặt trời xuống núi trước nếu là lấp không đầy cái hố này, đêm nay ai cũng đừng nghĩ linh cháo. Lão dân phu bị đánh đến một cái lảo đảo, trên xe vật liệu đá vãi đầy mặt đất. Hắn không dám la đau, đội vàng quỳ trên mặt đất liền đem trên đất thạch đầu hướng trên xe nâng, tay bị mài đến tất cả đều là máu. Dừng tay, Giang Đỉnh xuống xe, dẫm lên nóng hổi đường đá vụn đi tới. Nô lang chung cái này mắt sắc, xem xét là Trấn Quốc Công, dọa đến trong tay ấm trà quăng xuống đất hết, lộn nhào chạy tới quỳ xuống. Hạ quan, hạ quan không biết thừa tướng giá lâm, không có từ xa tiếp đón Giang Đỉnh không để ý tới hắn, đi thẳng tới cái kia lão dân phu trước mặt, đưa tay đỡ hắn. Lão nhân trên lưng, một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Lão nhân gia, cái này làm một ngày, cho bao nhiêu tiền? Giang Đỉnh hỏi. Lão dân phu dọa đến run rẩy, nhìn thoáng qua Ngô Lang Trùng, không dám nói lời nào. Nói. Giang Đỉnh thanh âm rất nhẹ, nhưng không để hoài nghi. Về. Về đại lao ra lời nói. Lão dân phu mang theo giọng nghẹn nào, không có tiền. Quan phủ nói là lao dịch là cho quốc gia xuất lực. Chỉ. Một mực hai bữa cháo loãng. Giang Đỉnh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn xoay người, nhìn xem quỳ trên mặt đất Ngô Lang Trùng. Lao dịch. Nếu như ta nhớ không lầm, hộ bộ phát xuống khoản tiền bên trong, cái này con đường này dự toán là 100 vạn lượng bạc. Trong đó bao gồm tất cả công nhân công tiền, mỗi người mỗi ngày 30 văn, quản ba trận cơm khô, có thịt. Giang Đỉnh từ trong tay áo móc ra tấm kia bị vò nhíu dự toán đơn, đập vào Ngô Lang Trung trên khuôn mặt. Tiền đâu? Ngô Lang Trung run như run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Thừa tướng Minh giám a, cái này, đây là tổ chế. Từ xưa đến nay sửa cầu bộ đường đều là trưng tập lao dịch, nào có cho lớp người quê mùa phát công tiền đạo lý. Bác kia, hạ quan tưởng rằng dùng để chuẩn bị. Giang Đỉnh tức giận cười. Chuẩn bị ai? Chuẩn bị ta? Hay là chuẩn bị ngươi tên óc heo này? Tổ chế. Giang Đỉnh một cước đạp lăn cái kia tròi hóng mát bên trong cái bàn. Đại lương tổ chế chỉ có một đầu, ai làm việc, ai lấy tiền. Ngươi cho rằng ta là thiện tâm đại phát? Ta là chê các ngươi chậm. Giang Đỉnh chỉ vào đám kia xanh sao vàng gọn, ánh mắt chết lặng dân phu. Ngươi xem một chút bọn hắn, nói đến đường đều đi không được, làm sao xe đẩy? Làm sao đắp đất? Ngươi dùng roi rút, cũng chính là đem người cốt chết, đường này có thể tu nhanh sao? Ngươi tới. Một mực theo ở phía sau thiết đầu mang theo một đội hiến binh bỏ ra. Đem cái này họ Nô, còn có mấy cái này cầm roi giám sát, đều cho ta lột quan phục, trói lại. Nếu bọn hắn nữa thích lao dịch, vậy liền để bọn hắn đi thể nghiệm. Giang Đỉnh chỉ cái kia còn không có lấp đầy hố to. Cho bọn hắn mỗi người một chiếc xe, ở chỗ này đẩy. Đẩy không hết, không cho phép ăn cơm, không cho phép uống nước. Ai dám lười biếng, liền dùng bọn hắn của chính mình roi rút. Xử lý xong tham quan, Giang Đỉnh cũng không có đi. Hắn đứng tại một khối cao trên đá, nhìn xem phía dưới cái kia mấy bạn song hoảng sợ lại mở mịt con mắt. Các hương thân. Giang Đỉnh kéo cuống họng hô, không cần loa lớn, phẫn nộ của hắn chính là tốt nhất loa phóng thanh. Từ hôm nay trở đi, cái này chỗ này không có lao dịch. Con đường này là chúng ta đại lương tài lộ là dùng đến vận than đá, vận sắt, vận lương thực. Các ngươi tu không phải quan đạo, là chính các ngươi sau này ngày tốt lành. Cho nên, Giang Đỉnh vung tay lên, đổi quy củ, không còn theo thiên toán, theo kiện tính. Vận một xe thạch đầu, cho 2 văn tiền. Lấp một cái hố, cho 5 văn tiền. Hiện kết, tuyệt không thất nợ. Làm nhiều có nhiều. Ngươi nếu là có khí lực, một ngày kiếm 100 văn cũng là bản lãnh của ngươi. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Qua hơn nửa ngày, mới có một cái gan lớn tuổi trẻ hậu sinh hỏi một câu, đại lao ra. Thật đưa tiền. Không gặp người. Lừa ngươi ta là cháu trai. Giang Đỉnh trực tiếp để cho người ta mang lên mấy mụn dương lớn, mở ra. Trắng bóng đồng bạc, chiếu nặng đồng tiền, đó là Bắc Lương mới đúc đủ tuổi đồng tiền, dưới ánh mặt trời chói mù người mắt. Thiết đầu, phát tiền. Được rồi. Thiết đầu nắm lên một thanh đồng tiền, nhét vào cái kia mới vừa rồi bị đánh lao dân phu trong tay. Đại gia, đây là tiếp tế ngài công tiền, còn có tiền thuốc thang. Lão dân phu bưng lấy tiền, sững sờ nhìn xem, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Thanh thiên, thanh thiên đại lao ra a. Một tiếng này khóc, giống như là đốt lên căn sải. Toàn bộ công trường sôi trào. Bọn dân phu ánh mắt thay đổi. Nguyên bản chết lặng cùng cừu hận không thấy, thay vào đó là một loại tên là dục vọng quan mang. Đó là muốn kiếm tiền, nghĩ tới ngày tốt lành dục vọng. Nhanh, người nào, đem xe cho ta. Ta còn có thể lại đẩy 10 chuyến. Đừng đoạn. Đống này thạch đầu ta bao hết. Nguyên bản âm u đầy tử khí công trường, trong nháy mắt biến thành đoạt việc để hoạt động chiến trường. Căn bản không cần roi, tiền tài chính là tốt nhất roi. Mặt trời lặn thời gian, Lý Mục Chi cưỡi ngựa chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là một bức để hắn trợn mắt hốc mồm cảnh tượng. Đường đã tu ra đi 5 dặm, tiến độ này so kế hoạch nhanh gấp 3. bọn dân phu từng cái mệt mỏi đầu đầy đại hãn, nhưng trên mặt đều treo cười, trong tay nắm chặt đồng tiền, chính vây quanh ở vừa dựng lên nồi lớn bên cạnh, từng ngụm ăn thịt mỡ phía tử. Mà cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió Ngô Lang Trung, giờ phút này chính đẩy độc luân xa, mệt mỏi như con chó chết, còn bị mấy cái xem náo nhiệt lao đầu chỉ trỏ. Người chiêu này thật tuyệt. Lý Mục Chi nhìn xem đầu kia trực tiếp hướng tây kéo dài màu xám trắng cứng rắn đường, cảm thán nói: cái này không gọi tuyệt, cái này gọi nhân tính. Giang Đỉnh ngồi tại ven đường thạch đầu bên trên, cầm trong tay sổ sách. Lão Lý, cái này sửa đường chỉ là mới bắt đầu, ta phải dùng con đường này nói cho khắp thiên hạ qua lại. Đại Lương Giang Sơn không phải dựa vào nghiền ép bách tính ép ra, là dựa vào đem bách tính dục vọng điều động, mọi người cùng nhau khiêng ra tới. Tiền mặc dù tiêu xài, Giang Đỉnh khép lại sổ sách, bố bố. Nhưng lộ tu thông, than đá vận đi ra, sát luyện ra, lưu thông hàng hóa. Cái này tiêu xài một lượng bạc, cuối cùng lại biến thành 10 lượng bạc, trở lại trong quốc khố. Đạo lý kia, những cái kia đọc tử thư cũ quan lại không hiểu, nhưng chúng ta phải hiểu. Lý Mục Chi nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía cuối con đường này, đó là Tây Sơn khu mỏ cặng, cũng là Đại Lương công nghiệp trái tim. Đường thông, máu liền sống. Giang Đỉnh, con đường này, lấy cái tên đi. Giang Đỉnh nghĩ nghĩ, cười, liền gọi Hưng Quốc lộ đi. Tục là tục điểm, nhưng hình cái may mắn. Nắng chiều đầy trời. Tại đầu này vừa mới chạy tốt, vẫn còn ấm cứng rắn trên đường, Đại Lương xe ngựa bắt đầu chạy. Xa luân quần quần hướng về phía trước, không còn có thời đại trước vũng bùn cùng tập tễnh. Chương 157, một đầu chân gãy, áp sập nửa tòa kinh thành sống lưng. Chương 157, một đầu chân gãy, áp sập nửa tòa kinh thành sống lưng. Kinh thành Thái Bạch lâu là tiền triều lưu lại danh tiếng lâu năm. Nơi này chiêu bài đồ ăn là say vịt rượu là 30 năm nữa nhi hồng. Mặc dù bây giờ thay đổi triều đại, nhưng những cái kia trong tay có chút tiền dư cũ to nhỏ, không có chạy mất phú thương, hay là ưa thích hướng chỗ này chui. Bọn hắn ở chỗ này tránh né phía ngoài tập tục mới, giống như chỉ cần trốn vào trong lầu này, đại càn liền còn không có vong. Vào lúc giữa trưa, trong lâu tiếng người huyên náo. Bịch. Một tiếng chói tai giòn vang, đập vỡ cái này đầy lâu ồn ào náo động. Tiếp lấy, là một cái bát sứ hỏng bị ném thang lầu thanh âm, nương theo lấy một trận không chút kiêng kỵ của thiếu. An mày thối tha, cũng không mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem đây là địa phương nào. Đem ngươi đầu kia nát chân cho ra dịch chuyển khỏi. Nói chuyện, là cái mặc gấm vóc trường bảo mập mạp. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay chuyển hai cái hạt đảo, chính lấy thế làm vui mà nhìn xem dưới chân một người. Người kia là cái đại khái khoảng 40 tuổi hán tử. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh cũ hào y y, đó là Bắc Lương quân lão quân trang. Nhưng cái này quân trang đã cũng mất tay áo, lộ ra trên cánh tay tất cả đều là dữ tợn bỏng vết sẹo. Càng lộ vẻ mắt chính là hắn chân trái. Đây không phải là nhục trường chân, mà là một đoạn thô giáp liêu gậy gỗ. Giờ phút này, cái này đoạn chân gỗ bị người hung hăng giẫm tại dưới chân. Hán tử cả người nằm nhòe đầu bậc thang, trong tay nguyên bản bưng một bát cho lão nương mua mì canh gà, hiện tại toàn giam ở trên mặt đất, nước canh tung tóe hắn một mặt. Ra, đó là cho ta mẹ cứu mạng cơm. Hán tử thanh âm rất gầm, giống trong cổ họng ngậm lấy than. Hắn muốn đem chân gỗ rút trở về, nhưng đó là từ một đầu, kẹt tại thang lầu trong khe, tăng thêm mập mạp kia một cái chân to gắt gao giẫm lên, căn bản không thể động đậy. Cứu mạng cơm. Hắc. Mập mạp túi người, muốn đem cái kia mặt bèo tiến đến hán tử trước mặt, cỗ này rượu mùi thối bay thẳng não người cửa. Người cũng xứng ăn mì. Người xem một chút ngươi dạng nghèo kiết sắc này, một cỗ người chết bị. Biết ra đôi giày này bao nhiêu tiền không? Tô Hàng Vân cầm mặt. Bị ngươi cái này đầu gỗ mục cọ mất rồi một cây kia, bán đi ngươi đều đến không nổi. Thực khách chung quanh bọn họ đều đang nhìn. Có chỉ trỏ, có che miệng cười trộm, có mặt lộ không đành lòng cũng không dám lên tiếng, bởi vì mập mạp này gọi Kim Mãn Đường. Hắn là kinh thành lớn nhất muối lậu con buồn, nghe nói trước mặt hướng mấy cái vương gia đều có cấu kết, hiện tại mặc dù cụt đôi là người, nhưng ở trên một mẫu ba phần đất này, hay là cái gia. Hán tử không nói chuyện. Hắn nhìn xem cái kia một chỗ hòa với bùn đất bị sợi, đó là hắn dùng tháng này vừa phát tiền trợ cấp mua. Tay của hắn chậm rãi nắm thành quyền đầu, đốt ngón tay trắng bệnh, trên mu bàn tay gân xanh giống con giun một dạng bạo khởi. Hắn muốn giết người, nhưng hắn nhịn được, bởi vì Giang Tham Quân nói qua, tiến vào kinh thành, chúng ta đại biểu là Bắc Lương mặt, không có khả năng tùy tiện cho vương gia gây chuyện. Làm sao? Không phục? Còn dám trừng ra? Kim Mãn Đường bị hán tử kia trong mắt hung quang chọc giận. Người cái chết khấu bát, gãy mất cái chân còn không thành thật ở nhà nằm ngay đơ, chạy đến làm người buồn nôn. Người tới, đem hắn căn này đầu gỗ mục cho ra tháo, cầm lấy đi nhóm lửa. Mấy cái gia đình như lang như hổ xông lên, đè lại hán tử, vậy mà thật bắt đầu động thủ hủy đi cây kia cột vào gãy chi bên trên chân gỗ. Không, không cần. Hán tử rốt cục luống cuống. Cái này chân gỗ là công tua tiên sinh tự tay cho hắn làm, không có nó, hắn liền thật chỉ có thể bỏ lên. Bang, bang bị thô bạo cắt đứt, chân gỗ bị kéo xuống, ném xuống đất, ầm một tiếng. Hán tử đã mất đi trèo trống, cả người chật vật lăn xuống thang lầu, nặng nề mà ngã tại cứng rắn trên tấm đá xanh. Ha ha ha, nhìn một cái, đây chính là cái kia đem Đại Tấn đánh chạy Bắc Lương quân. Cái này một đầu không có chân chó thôi. Kim Mãn Đường đứng tại trên bậc thang, chỉ vào phía dưới cất tiếng cười to. Đầy lâu quần chúng cũng đi theo bộc phát ra một trận cười vang. Giờ khắc này, tiếng cười kia so đau dạo còn muốn đau. Hán tử nằm dạp trên mặt đất, nước mắt hòa với huyết thủy chảy xuống. Hắn không phải đau, hắn là cảm thấy bị khuất. Hắn tại Hắc Phong cốc đỉnh quá mức áo, tại bùn nhão trong đất bỏ qua 3 ngày 3 đêm, chân của hắn là tại nổ Bạch Liên giáo thủy sư thời điểm bị tạt đoạn. Hắn không có khóc qua, nhưng hôm nay tại cái này Đại Lương kinh thành, tại người một nhà dùng mệnh đổi lấy mảnh này thái bình bên trong, hắn khóc, khóc, khóc cũng vô dụng. Kim Mãn Đường không muốn buông tha hắn. Hán tử trên bàn nắm lên một bầu nóng hổi trà nóng, liền muốn hướng hán tử trên thân dội, cho ra tắm một cái thân này vẻ nghèo túng. Ngay tại cái kia ấm nước sôi sắp dội ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Siêu. Một tiếng cực kỳ bén nhọn, cực kỳ thê lương tiếng xé gió, từ cửa chính gào thét mà đến. Không có người thấy rõ đó là cái gì, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng vang trầm. Thanh kia tại Kim Mãn Đường trong tay tử xa ấm trà, trong nháy mắt nổ tung. Nóng hổi nước trà cũng không có dội xuống đi, mà là phản lấy tung tóe Kim Mãn Đường một mặt. Cùng lúc đó, một chi đen kịt mang theo gai ngược trôi ngắn mạch đao, như là thần phạt bình thường, giáng Kim Mãn Đường bên hai, thật sâu đâm vào phía sau hắn gỗ lim trong cây cột. Trôi đao còn tại run rẩy kịch liệt, phát ra ong ong tiếng long ngâm. Tiếng cười im bặt mà dừng. Toàn bộ Thái Bạch lâu trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó, nghịch ánh sáng, đứng đấy một người. Thân hình hắn cao lớn, như là một tòa thiết tháp. Hắn không có mặc quan phục, cũng không có mặc áo giáp, chỉ mặc một kiện bị ướt đẫm mồ hôi vải thô sau lưng, trên bờ vai còn khiêng một túi vừa tháo xuống gạo. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, toàn thân cơ bắp lại giống một tấm kéo căng cường cung. Là thiết đầu, Đại Lương Ngự Tiền đại thống lĩnh. Nhưng hắn bây giờ không phải là thống lĩnh, hắn là những lao binh này đại ca. Ai thiết đầu nắm gạo cái túi nhẹ nhàng buông xuống, động tác kia ôn nhu giống như là tại thả một cái ngủ say hài tử. Sau đó, hắn ngẩng đầu. Trong cặp mắt kia, thiêu đốt lên đủ để đốt cháy toàn bộ kinh thành lửa giận. Ai mẹ nó thiết đầu vừa xài bước vào cửa hạm, dưới chân gạch xanh răng rắc một tiếng, phân thành khối vụn. Phá hủy huynh đệ của ta chân. Một tiếng này gầm thét, như là hổ khiếu sơn rừng, chấn động đến trên xà nhà cho bụi tốc tốc rơi xuống. Kim Mãn Đường bưng bít lấy bị nóng đỏ mặt, doa đến bắp chân trực chuyển gân. Nhưng hắn nhìn thiết đầu ăn mặc cùng cái khổ lực giống như, lại ủy vào nhiều người, ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi, ngươi là ai? Dám quản gia nhàn sự. Cái này khâu bắt ngăn cản ra đường chặt đường. Thiết đầu cười. Nụ cười kia giữ tận giống như cái ác ủy. Hắn không nói nhảm, trực tiếp xài bước đi đến đầu bậc thang. Mấy cái gia đình muốn cản, thiết đầu cánh tay vung lên, phanh phanh hai tiếng, cái kia hai cái hơn 100 cân tráng hán tựa như bao tải rách một dạng bay ra ngoài, đập nát hai cái bàn. Thiết đầu đi đến cái kia còn tại trên mặt đất thút thít lão binh trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên cây kia dính bụi chân gỗ, tỉ mỉ dùng góc áo của mình lau sạch sẽ. Lao trương. Thiết đầu đem chân gỗ một lần nữa cho lão binh chắc, động tác nhu hòa mà thuần thục. Đừng khóc, chúng ta Bắc Lương người, đổ máu không đổ lệ. Chân này là ngươi vì nước quên, là quan vinh. Hôm nay, ca cho ngươi đòi cái công đạo. Thiết đầu đứng dậy, từng bước một đi đến thang lầu. Mỗi đi một bước, luồng sát khí này liền nặng một phần. Kim Mãn Đường dọa đến từng bước lui lại, ngươi, ngươi chớ làm loạn. Ta có tiền. Ta biết nghiêm các lão. Ta tiền. Thiết đầu đi tới thanh kia cắm ở trên cây cột mạch đao trước, thanh đao rút ra. Tiền của ngươi, có thể mua được chân này sao? Tiền của ngươi, có thể mua được hắn tại trong đống người chết bỏ ra tới mệnh sao? Nghiêm các lão. Thiết đầu một thanh nắm chặt Kim Mãn Đường cổ áo, đem hắn giống sách con gà con một dạng nâng lên giữa không trung, trực tiếp đặt tại bên ngoài lan can. Chỉ cần buông lòng tay, cái này té xuống chính là cái chết. Ngươi hỏi một chút nghiêm tung, hắn có dám hay không đụng đến ta huynh đệ? Thiết đầu thanh đao mặt đập vào Kim Mãn Đường cái kia mập dính trên khuôn mặt. Nghe cho kỹ. Thiết đầu thanh âm truyền khắp cả tòa trà lâu, cũng truyền đến bên ngoài càng tụ càng nhiều đám người trong lỗ thai. Cái này Giang Sơn, là đám này người thọn, hạt tử đánh xuống. Các ngươi có thể ngồi ở chỗ này uống rượu, ăn thịt, chơi gái, là bởi vì bọn hắn tại biên quan ăn đất, hớp gió, cả đao. Các ngươi xem thường câu bát. Tốt. Thiết đầu đống nhiên đem Kim Mãn Đường lạp trở về, sau đó một cước đá vào trên đầu gối của hắn. Giang giác. Dẫn ngươi tiếng xương đức. Kim Mãn Đường một cái chân, bày biện ra quỷ dị đảo ngược có lượng. A. Tiêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt mây xanh. Thiết đầu mặt không thay đổi nhìn xem lăn lộn trên mặt đất Kim Mãn Đường. Đã ngươi xem thường người thọt. Vậy lao tử hôm nay liền để ngươi nếm thử, làm cái người thọt là tư vị gì. Còn có. Thiết đầu giơ lên trong tay mạch đao, nhìn khắp bốn phía những cái kia dọa đến mặt không còn chút máu thực khách. Về sau tại kinh thành này, phàm gặp ta Bắc Lương tàn tật lão binh, quan văn xuống tiệu, võ tướng xuống ngựa, bách tính đường đường. Đây không phải quy củ. Thiết đầu thanh đao hướng trên mặt đất cắm xuống, nhập thạch tam phân. Đây là mệnh lệnh. Ai tán thành? Ai phản đối? Không người nào dám nói chuyện. Tại thời khắc này, loại kia thuộc về quân nhân, bị đè nén đã lâu tôn nghiêm, tựa như thanh này cắm trên mặt đất đao một dạng, thẳng tắp cứng lên, đâm rách kinh thành này bên trong một điểm cuối cùng mốc meo ngạ mạ. Ngoài cửa, Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi kỳ thật đã sớm tới. Bọn hắn vẫn đứng trong đám người, nhìn xem một màn này. Lý Mục Chi tay đè tại trên chuôi đao, vốn là muốn xông đi bảo, nhưng giờ phút này, tiêu pha của hắn mở. Đánh thật hay. Lý Mục Chi hốc mắt từng đỏ. Đây mới là lính của ta. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi. Lão Lý, xem ra chúng ta còn phải lập cái pháp. Pháp gì? Quân nhân trợ cấp cùng bảo hộ. Giang Đỉnh ánh mắt kiên định lạ thường. Ta muốn để người trong thiên hạ này đều biết, tại Đại Lương, tham gia quân ngũ không phải tiền nghiệp, đó là trên đời này. Đáng giá nhất đem đầu đừng ở trên dây lưng quần, đi đổi từng cái ra chữ tới làm nghề nghiệp. Gió thổi qua, Thái Bạch lâu bên trong, lão binh kia lau khô nước mắt, vị cây kia chân gỗ, lần thứ nhất tại cái này phồn hoa trong kinh thành, thẳng xuống lưng. Chương 158, Đại Lương thứ nhất luật, máu so kim quý. Chương 158, Đại Lương thứ nhất luật, máu so kim quý. Thái Bạch lâu phòng bà, cũng không có theo Kim Mãn Đường chân gãy kia tiếng đều thảm thiết mà kết thúc, ngược lại giống như là một viên đầu nhập vào nước động cự thạch, khơi dậy ngàn cơn sóng. Xế chiều hôm đó, ngự thư phòng. Không khí nơi này so phía ngoài Hàn Phong còn muốn nghiêm trọng. Trương Thái Lao phu tử ngồi tại trước thư án, bút lông trong tay treo giữa không trung, chậm chạp rơi không đi xuống. Một giọt mực nước ngưng tụ tại ngoài bút, cuối cùng lạch cạch một tiếng, nhỏ ở tấm kia trắng nõn trên giấy tuyên, giống như là một viên nước mắt màu đen. Vương gia, pháp này thật muốn như thế lập. Trương Thái ngẩng đầu, cặp kia nhìn thấu thế sự trong đôi mắt giàn mua, lần thứ nhất tràn đầy do dự. Từ xưa đến nay, văn quý vũ thiện, đây là trị quốc cân bằng. Bây giờ ngài muốn lập cái này quân nhân bảo chướng pháp còn muốn quy định phạm gia đình quân nhân chịu đụng, tội thêm một bậc. Cái này, nay sẽ để kiêu binh hãn tướng hoành hành trong thôn a. Hoành hành trong thôn. Lý Mục Chi ngồi ở kia dương hấp thiết trên ghế dựa lớn, trong tay chính tinh tế lau sạch lấy thanh kia mới từ thiết đầu trong tay thu hồi lại, dính kim mãn đường vết máu hoành đao. Lão phu tử, ngươi đi qua thành Nam Thương binh doanh sao? Lý Mục Chi không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Nơi đó huynh đệ, có không có chân, có không có mắt, có bị thuốc nổ nổ không, có nhân dạng. Bọn hắn nằm tại mốc meo rơm dạ bên trên, đau đến cả đêm ngủ không được. Bọn hắn hoành hành sao? Hôm nay tại Thái Bạch lâu, cái kia lão trương bị người dẫm lên chân gỗ, bị người dội cho một thân mì nước, hắn dám hoàn thủ sao? Hắn không dám. Lý Mục Chi bỗng nhiên thanh đao cắm vào vỏ bên trong, phát ra một tiếng khiến lòng run sợ long ngâm. Bởi vì tại đại càn quy củ bên trong, bọn hắn là khâu bát, là tặc phối quân, là dùng đi tìm cái chết chuột. Nhưng bây giờ là đại lương. Lý Mục Chi đứng người lên, đi đến Trương Thái trước mặt, hai tay đặt tại trên thư án, ánh mắt sáng rực. Đại lương Giang Sơn là bọn hắn dùng xương cốt đệm lên. Nếu như ngay cả tôn nghiêm của bọn hắn đều không gánh nổi, ta Lý Mục Chi ngồi tại thanh này cái ghế sắt bên trên, hắn chỉ ngực của mình. Chỗ này đau. Trương Thái trầm mặc. Hắn nhìn xem Lý Mục Chi, lại nhìn một chút vẫn đứng tại bên cửa sổ không lên tiếng Giang Đỉnh. Giang Đỉnh xoay người, trong tay nắm nuốt một tấm mới từ Thiên Thượng Nhân Gian đưa tới tình báo, đó là kinh thành các đại thương hộ ký một lá thư, yêu cầu nghiêm trị người hành hung thiết đầu thỉnh nguyện thư. Phu tử, viết đi. Giang Đỉnh đem tấm kia thỉnh nguyện thư ném vào chậu than bên trong, nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Loạn thế dùng trọng điện, cái này điện không chỉ có là đao giết người, cũng là hộ người thuẫn. Chúng ta muốn nói cho người trong thiên hạ, tại Đại Lương, bạc có thể mua được lương thực, mua được tòa nhà, nhưng mua không được. Giang Đỉnh thanh âm trở nên nặng dị thường. Đặc quyền, duy nhất đặc quyền thuộc về những cái kia dám đem đầu đừng ở trên dây lưng quần, thay quốc gia này cản đau người. Trương Thái thở dài một tiếng, một lần nữa chám đã no đầy đủ mực nước. Tốt, đã các ngươi dám lập, lão phu liền dám viết. Bút thứ nhất này, lão phu thay cái kia chết đi 100,000 anh linh, viết cho thiên hạ này nhìn. Sáng sớm hôm sau, kinh thành chính dương ngoài cửa. Nơi này là người kinh thành chạy dày đặc nhất địa phương, trong ngày thường là dán bố cáo, giết phạm nhân địa giới. Hôm nay, nơi này đứng lên một khối bia đá to lớn, không phải từ chỗ nào kéo tới cũng địa, mà là một khối cũng không rèn luyện bước, thậm chí còn mang theo khai thác lúc đục ngấn đá hoa cương cự thạch. Nó thô lệ, cứng rắn, cực kỳ giống những cái kia Bắc Lương lão binh mặt. Trên tấm bia đá, dùng đỏ tươi chu sa, khắc lấy một nhóm nét chữ cứng cấp chữ lớn, đại lương quân nhân trợ cấp cùng bảo hộ luật vây xem trong dân chúng ba tầng ngoài, đem chỗ này chắn đến nước tiết không thông. Tất cả mọi người tại chỉ trỏ, muốn nhìn một chút cái này tân triều đình lại phải làm cho gì. Đó là cái gì? Lại là trương binh bố cáo. Không giống a. Cái kia chữ mà viết thật to lớn, cùng máu giống như. Đúng lúc này, một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Một đội mặc màu đen kiểu mới quân phục binh sĩ, giơ lên mấy cái dương lớn đi tới. Dẫn đầu chính là Thiết Đầu. Nhưng hắn hôm nay không có lấy đao, cũng không có giống người. Hắn đẩy một cỗ đặc chế xe lăn, đó là công thâu dã đi suốt đêm chế. Trên xe lăn ngồi một người, chính là hôm qua tại Thái Bạch lâu chịu đục cái kia chân gãy lao binh, lao trương. Lao trương đổi một thân quân phục mới tinh, ngực treo một viên làm bằng đồng huân chương. Nhưng hắn giờ phút này lộ ra cục xúc bất an, hai tay gắt gao nắm lấy góc áo, cúi đầu không dám nhìn người. Ngẩng đầu lên, Giang Đỉnh thanh âm xuyên thấu qua công thâu giã làm loa lớn, ở trên quảng trường nổ vang. Giang Đỉnh mặc cái kia một thân áo khoác màu đen, đứng tại trước tấm bia đá. Hắn chỉ vào Lao trương, đối với cái kia hàng ngàn hàng vạn bách tính lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều nhận ra hắn đi. Hôm qua tại Thái Bạch lâu, hắn bị người giẫm tại dưới chân, bị người dội cho trà nóng, bị người mắng thành là ăn mày thối tha khâu bát. Trong đám người rối loạn tưng bừng. Ngày hôm qua sự tình huyên náo không nhỏ, không ít người đều nghe nói. Hôm nay ta mời hắn đến, không phải là vì để hắn lại thụ một lần đủ. Ta là mời hắn tới làm cái chứng kiến. Giang Đỉnh vung tay lên, mấy người lính mở ra mang tới dương lớn. Soạt, trắng bóng đồng bạc chất thành một ngọn núi nhỏ. Đây là tiền trợ cấp. Giang Đỉnh cầm lấy một viên đồng bạc, giơ lên cao cao. Từ hôm nay trở đi, phàm ta đại lương xuất ngũ lao binh, mỗi tháng có thể đi Bắc Lương ngân hàng nhận lấy đủ ngạch dưỡng lao ngân, cho đến sống quãng đời còn lại. Gió mặt gió, mưa mặt mưa. Nếu có khất nợ, chủ quản quan viên chém. Và anh, đám người nổ, ngồi cả một đời. Cái này tại đại càn hướng, đó là ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình a. Trước kia thương binh cho vài sâu tiền liền đuổi về nhà, chỉ có thể chờ đợi chết. Còn có, Giang Đỉnh đi đến trước tấm bia đá, chỉ vào phía trên hàng chữ thứ hai. Phàm ta đại lương quân nhân cùng gia đình quân nhân, xem bệnh ưu tiên, nhập học ưu tiên, bắt đầu mùa đông lĩnh than đá ưu tiên. Nếu có người dám bị thế hiếp người, nhục mạ, ẩu đả quân nhân người. Giang Đỉnh dừng lại một chút, ánh mắt như điện, đảo qua trong đám người mấy cái kia mặc tơ lụa phụ thương. Vậy liền giống như là ngự phản. Thái Bạch lâu kim mãn đường chính là hạ tràng. Nói đến đây, Thiết Đầu đống nhiên xốc lên bên cạnh một cỗ xe chở tù miếng vải đen. Bên trong đang đóng chính là cái chân kia bị đánh gãy, bây giờ giống như chó chết ngồi phịch ở bên trong kim mãn đường. Trên cổ hắn treo một khối một bài, trên đó viết tám chữ lớn: nhục quân ta hồn, cả nhà xét nhà. giờ khắc này, toàn trường yên lặng. Loại rung động kia không phải đến từ kim tiền dụ hoặc, mà là đến từ một loại có tính đột phá nhận biết. Nguyên lai, tại cái này tân triều đình bên trong, nhất có tôn nghiêm không phải kẻ có tiền, không phải người đọc sách, mà là những cái kia đã từng bị bọn hắn xem thường. Làm lính. Lao Trương ngồi tại trên xe lăn, nhìn xem tấm bia đá kia, nhìn xem cái kia đã từng khi dễ hắn ác bá như chó nhà có tang, lại nhìn một chút chung quanh bách tính cái kia từng đôi trở nên kính sợ thậm chí ánh mắt hâm mộ. Môi của hắn run rẩy. Hai hàng đục ngầu lão lệ, rốt cục nhịn không được chảy xuống. Lần này là, không phải là bởi vì bị quất, là bởi vì đáng giá. Chân này, đoạn đến đáng giá. Hắn run rẩy giơ lên cái kia còn lại một nửa tay phải, run rẩy, nhưng lại không gì sánh được tiêu chuẩn, hướng về Giang Đình, hướng về mặt kia Hắc Long Kỳ, kính một cái quân lễ. Đại lương, vạn thắng. Thanh âm của hắn rất câm, rất nhỏ. Nhưng ngay sau đó, ở đây mấy ngàn tên Bắc Lương binh sĩ, đồng thời giơ lên hữu quyền, nặng nề mà đập nện tại giáp ngực của mình bên trên. Đông. Một tiếng kia trầm đục, phản phất là đại địa mạch đập. Đại lương, vạn thắng. Tiếng giống này, không còn là trên chiến trường giết chóc thanh âm. Nó là một loại tín ngưỡng rèn đúc cấm thành. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi đứng tại dưới tấm bia, liếc nhau một cái. Bọn hắn biết, tấm bia này đứng lên. Từ nay về sau, chi quân đội này liền không còn là Lý gia tư binh, cũng không còn là Giang Đỉnh thẻ đánh bạc. Nó là quốc gia này sống lưng. Chỉ cần căn này sống lưng không còn, cái này đại lương trời liền vĩnh viễn sập không xuống.